Chương 52, marketing khan hiếm chương 52, marketing khan hiếm Tiêu Chính Bình lặng lặng chờ lấy Đái Tuyết Mai đem trà bưng tới, trông thấy nàng nghĩ ngồi xuống cùng chính mình nói chuyện, liền nhanh lên đem tách trà phóng. "Tuyết Mai, ta giúp ngươi làm chút nhi công việc đi." Dứt lời, liền đi tới đầu phụ Kiêu Ngạo bên cạnh, nhìn qua một đống Kiêu Ngạo bao phục trực tiếp phát ốc. Đái Tuyết Mai thấy thế đi qua, một đưa một cái Tiêu Chính Bình giới thiệu nào là cái gì, lại làm như thế nào dùng. Dần dần vào tay sau đó, hai người liền trò chuyện mở. "Lần trước ngươi đem ta từ trên núi dẫn tới đến, ta còn không hảo hảo cảm ơn ngươi đấy." "Cái kia có cái gì à? Làm lúc tất cả mọi người đang tìm ngươi, đúng là ta gặp may mắn, vừa vặn tại nhà mình phía sau núi mặt tìm thấy ngươi. Mặc kệ thế nào nói, cũng là ngươi lĩnh ta trở về, nếu không phải ngươi, làm không tốt ta cũng nuôi gấu nha." Bình Nhi ca liền sẽ nói cười, "Ngươi kia to con người, trông thấy gấu còn sẽ không chạy. Thế nào còn có thể nuôi gấu đâu?" "Tuyết Mai, tất cả mọi người vô cùng thích ngươi nhà đậu phụ, vì sao ngươi vài ngày mới bán một lần đâu? Là hạt đậu chưa đủ sao?" "Bình Nhi ca, ta này trên núi trừ ra sương mù dày đặc bên ngoài, thị trường hạt đậu, nếu thực sự không có hạt đậu, ta một khối đậu phụ đều có thể đổi lại thượng 10 cân hạt đậu, thế nào năng lực chưa đủ đâu. Vậy ngươi làm gì không mỗi ngày bán đâu?" Đái Tuyết Mai cúi đầu cười một tiếng, "Vừa bán lúc đúng là ta mỗi ngày cũng bán, thế nhưng mỗi lần cũng bán không hết, quay về thừa rất nhiều, ta cùng cha lại ăn không được, cuối cùng chỉ có thể ném đi. Có một lần cha ta sinh bệnh, vài ngày ta đều không có bán đậu phụ, sau đó đi bán, không đi ra trương thụ ác thì toàn bộ bán sạch. Từ đó về sau, ta thì cách mỗi mấy ngày bán một lần, kết quả hồi hồi cũng bán sạch sành sanh, thật nhiều người không có mua đến còn cùng ta đặt trước đấy. Ca, ngươi nói có kỳ quái hay không? Rõ ràng ta làm đậu phụ không có trước kia nhiều, thế nhưng cách mấy ngày bán một lần về sau, tính toán sổ sách ta kiếm được còn càng nhiều." Đái Tuyết Mai vẫn như cũ tượng không nhiều lắm sự việc giống nhau, một bên bận rộn một bên cho Tiêu Chính Bình giảng thuật. Tiêu Chính Bình lại càng nghe càng kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến cái này nông thôn tiểu nha đầu lại ở niên đại này thì chơi lên marketing khan hiếm. Hai người chính nói được nhiệt hỏa, Đái Câm đột nhiên có một bó bó củi quay về. Tiêu Chính Bình đuổi nhanh lên trước giúp Đái Câm dỡ xuống bó củi, còn nói rõ chính mình là đặc tới cửa nói lời cảm tạ tới. Thế nhưng Đái Câm lúc này trông thấy Tiêu Chính Bình lại không như lần trước cao hứng như vậy, chỉ là tùy tiện cười một cái thì một đầu tiến vào nhà bếp. Lúc này, Đái Tuyết Mai việc đã cơ bản làm xong, đợi Đái Câm tẩy qua tay sau liền bắt đầu nấu cơm. Lúc ăn cơm Tiêu Chính Bình cực lực nghĩ định nọt Đái Câm vài câu, ai mà biết được Đái Câm chính là không tiếp chiêu, mỗi lần Tiêu Chính Bình nói xong, hắn cũng chỉ là thuận miệng cười cười, vừa không đáp lời thì không câu hỏi. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Chính Bình cảm giác được, Đái Câm đối với mình có ý kiến. Trước khi đi, Đái Tuyết Mai đem Tiêu Chính Bình tiễn tới cửa, Tiêu Chính Bình thừa cơ hỏi, "Tuyết Mai, cha ngươi có phải hay không không chào đón ta à? Có phải hay không ta ở đâu đắc tội hắn à nha?" Chỗ nào hiểu rõ Đái Tuyết Mai nghe xong lời này mà soát một chút thì trở nên đồng hồng, còn đem đầu rũ xuống, hình như không dám nhìn Tiêu Chính Bình đồng dạng. "Không có gì, hắn chính là yêu mò mẫm cân nhắc." Đái Tuyết Mai đáp. "Mò mẫm cân nhắc? Cân nhắc cái gì đâu? Có người nói dối, nói ngươi chọn chúng ta cha ta hắn." Đái Tuyết Mai câu nói kế tiếp Tiêu Chính Bình thậm chí cũng không nghe rõ, hắn chỉ cảm thấy mình trong đầu một hồi ong ong vang, mãi đến khi đi ra ngoài hướng Đái Câm nhà cái kia đường nhỏ mới có chỗ hòa hoãn. Hắn sớm nên nghĩ đến Hà Vĩnh Phú biết nhau đại đội người, khi biết chính mình có chọn chúng nhân chi về sau, mặc kệ là tìm kiếm chân vẫn là thuận miệng hỏi một chút, Hà Vĩnh Phú đều sẽ đem chuyện này chuyển tới. Đại đội tổng cộng mới hơn 50 gia đình, một người hiểu rõ, chẳng khác nào cả cái đại đội đều biết, tự nhiên, Đái Câm cũng biết. Hai ngày sau đó, nhà Hà Vĩnh Phú trong viện. Sự việc tiến triển được đây Tiêu Chính Bình tưởng tượng còn muốn lung túng, theo cân bắt đầu, mãi đến khi Hạ lão bản đem tiền giao cho Hà Vĩnh Phú, giữa hai người không nói một câu. Chính Tiêu Chính Bình ngược lại là cùng mỗi một phe cũng vô cùng vui sướng, cùng Hà Vĩnh Phú tạm biệt sau đó, hắn liền cưỡi lên xe đạp, đuổi theo hẹn gặp tại hội đội bộ giao lộ đợi chờ mình Hạ lão bản. Bình Nhi huynh đệ, nhìn ra được, Hạ lão bản thật cao hứng, hai ngày nữa ta liền đem xe đưa tới cho ngươi, về sau huynh đệ ta hai sẽ phải dãy đồng tiền lớn nha. Đúng thế, đi theo Hạ lão bản làm, còn buồn dãy không đến tiền. Về sau tiểu đệ không thể thiếu làm phiền ngươi. Dễ nói, dễ nói. Giao xong hàng, khi nào có thời gian, ta dẫn ngươi đi chúng ta chỗ ấy dạo chơi, chúng ta còn có thể đi thành thị duyên hải xem xét những địa phương kia là thế nào làm ăn. Thật sự sao? Vậy thì tốt quá, không dối gạt Hạ lão bản, đời ta ngay cả huyện thành chúng ta đều không có đi qua mấy chuyến. Được rồi, xe này hôm nay chứa đầy, ta thì không tới nhà ngươi, hai ngày nữa ngươi đang nhà chờ lấy ta, ta cho ngươi đem xe đưa tới. Đang Hạ Trường Dũng chuẩn bị lên xe lúc, Tiêu Chính Bình kéo lại hắn, Hạ lão bản kỳ thực tiểu đệ hiện tại thì có vấn đề nghĩ làm phiền ngươi. Hạ Trường Dũng sững sờ, xoay người hỏi, chuyện gì? Này, vẫn đúng là ngại quá mở miệng, là như vậy Tiêu Chính Bình đem chính mình mua ra xúc thu nấm chuyện từ đầu tới cuối nói cho Hạ Trường Dũng, vốn cho là hắn sẽ không đáp ứng, ai mà biết được Hạ Trường Dũng chỉ là sờ lên cằm nhíu mày, sau đó lập tức nói, được, 2200 viên, tiễn xe lúc ta cùng một chỗ đưa tới cho ngươi. Nói xong, Hạ Trường Dũng liền hai đại sải bước lên xe, không có làm bất kỳ dừng lại gì, không có chút gì do dự, dường như là đáp ứng Tiêu Chính Bình cho hắn mang bao thuốc đến đồng dạng. Nhìn Hạ Trường Dũng xe bốn bánh nhỏ một đường lưu lại bụi mù, Tiêu Chính Bình thật lâu không thể tỉnh táo lại. 2000 khối tiền ở niên đại này, bù đắp được một cái bình thường công nhân trên 10 năm tiền lương, không cần suy nghĩ liền đem một khoản tiền lớn như vậy cấp cho một không thế nào muốn là người, là Hạ Trường Dũng thái tín nhiệm chính mình đâu? Hay là thế giới của người có tiền chính mình không hiểu đâu? Tại ý thức đến một vấn đề lớn đã giải quyết lúc, Tiêu Chính Bình mới thư thái bật cười. Về đến nhà, bá phụ nhị bá đều ở nhà, Tú Diệp đang cùng bọn họ nói chuyện, Tiêu Chính Bình còn tưởng rằng hai vị trưởng bối là vì Diệp Nhi cuối tháng khai giảng mà đến. Ai mà biết được vừa bắt chuyện qua, hắn đã nhìn thấy bá phụ sắc mặt xanh xám địa quay đầu, dáng vẻ đó, quả thực so với lúc trước nói cho hắn biết bán rừng núi lúc còn kinh khủng hơn. "Tiêu Chính Bình, ngươi tới đây cho ta." Bá phụ gầm lên giận dữ, đem Tú Diệp giật mình kêu lên. Tiêu Chính Bình mau đem xe đạp rất tốt, sau đó bước nhanh chạy vào sân nhỏ, hắn cực ít nghe thấy bá phụ xưng hô chính mình tên đầy đủ, mà mỗi khi bá phụ gọi mình tên đầy đủ lúc, cũng khẳng định là chính mình gây đại họa. "Bá phụ, thế nào?" Tiêu Chính Bình một bên kinh sợ, một bên không đứng ở nhị bá cùng Tú Diệp trên mặt tìm kiếm đáp án. Tiêu Chính Bình tự hỏi trong khoảng thời gian này chính mình vô cùng quy củ, không hề làm chuyện khác người gì, duy nhất có thể khiến cho bá phụ sinh tức giận, có thể chính là giao không lên ra xúc tiền chuyện này. Lẽ nào là Hồ Sơn Xuyên đi tìm đại bá? Có thể bá phụ cũng không trở thành nổi giận như vậy a. Lớp lớp lo sợ đi đến đại bá bên cạnh, Tiêu Chính Bình hai tay rủ xuống trước người, rất giống một phạm sai lầm tiểu bằng hữu. "Thế nào? Ngươi có phải hay không nói với người ngươi muốn cưới Đái Tuyết Mai à nha?" Nói còn không thừa nhận. "Ngươi để người cô nương làm sao sớm qua?" Chương 53, đính hôn chương 53, đính hôn nhị bá giọng điệu ôn hòa một ít, thế nhưng mang theo một loại nhường Tiêu Chính Bình không dám nhìn thẳng uy nghiêm. "Ta nói nhường đại bá của ngươi đi tìm Đái Câm nói một chút, ngươi lại không được, hiện tại náo loạn đến cả cái đại đội đều biết, Bình Nhi, ngươi rốt cục ý gì à?" Hai một trưởng bối cha hỏi lập tức nhường Tiêu Chính Bình hồi tưởng lại theo Đái Tuyết Mai nhà rời đi một khắc này. Những ngày gần đây, hắn cực lực nghĩ để cho mình không tới hồi tưởng một khắc này, vì thực sự thái lung túng. Khi mà hắn bắt đầu đi hồi ức lúc, hắn mới nhớ tới làm lúc hắn không trả lời Đái Tuyết Mai bất luận cái gì lời nói, cũng không có mặc cho tỏ thái độ, hắn thì như thế sững sờ, không nói một lời rời đi. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ở niên đại này, mọi người tư tưởng còn tương đối giữ gìn, một cái nữ nhi ra là chịu không được bất luận cái gì chỉ trích, bằng không, rất có thể cả đời cũng không gả ra được. Thế là Tiêu Chính Bình bắt đầu đội vàng hấp tấp giải thích, hắn lần nữa cho thấy, chính mình chỉ là dưới tình thế cấp bách ứng phó Hà Vĩnh Phú, mà cũng không phải thật sự muốn cưới Đái Tuyết Mai. Ai mà biết được bá phụ Tiêu Khôn Quốc nghe xong càng tức giận, hắn đông chốc nhảy nhót lên, chỉ vào Tiêu Chính Bình cái mũi mắng to, "Ứng phó? Ứng phó ngươi thì cầm con gái người ta trong sạch nói đùa." Tiêu Chính Bình sợ choáng váng, "Bá phụ, ngươi đừng nói mò, ta chỉ là thuận miệng nói, không có làm cái gì nha, nàng thế nào thì không trong trắng à nha." "Đó là năng lực thuận miệng nói sao? Luôn người vô ý người nghe có lòng người không biết sao? Ngươi còn chạy trong nhà người ta đi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi rốt cục muốn làm cái gì?" Nhị bá lúc này thì đi tới thêm mắm thêm muối, "Đái Câm chỉ như vậy một cái nha đầu, thật không dễ dàng nuôi lớn, ngươi cưới lại không muốn cưới, còn cho đến một màn này, này muốn truyền đi, người khác còn nói chúng ta Tiêu gia bắt nạt loại người." "Không được, không được." Tiêu Khôn Quốc chống nạnh trong sân đi lòng vòng, xem ra tức giận đến cực kỳ, hai vòng chuyển xuống sau đó, hắn đột nhiên quay phát sang nhìn Tiêu Chính Bình, "Ta làm chủ, ngày mai đi Đái Câm nhà, cầu hôn." "Ông?" Tiêu Chính Bình đầu một hồi hoang minh. "Đây là thế nào? Vào viện tổng cộng 10 phút đồng hồ không đến thì đính hôn." Nhưng mà, chính là tại nghiêm túc như vậy mà khẩn trương không khí phía dưới, Tiêu Tú Diệp đột nhiên cao hứng kêu đi ra, "À, ta có tẩu tử lạc, ta muốn có tẩu tử lạc." Vừa hô lên tiếng, bá phụ nhị bá cùng đại ca ba người như là ánh mắt muốn giết người thì bước tới, thế là Tiêu Tú Diệp lập tức đem miệng cho che. "Bá phụ, không cần thiết đi, liền muốn cầu hôn. Ta mới 21 đâu." Tiêu Chính Bình gần như cầu khẩn nói. "21 thế nào, lao tử 21 lúc, ngươi đại tỷ đều có thể xuống đất làm việc nhi á." Thế nhưng nhị bá phất phất tay, đi tới nói tiếp, "Không có gì có thể là, cầu hôn cũng không phải nhường ngươi lập tức kết hôn, trước tiên đem thân quyết định đến, hai người khắp nơi, cảm thấy phù hợp lại đứng đắn đem chuyện làm, cứ như vậy, ngày mai ta cùng đại bá của ngươi cùng đi." "Nhị bá, chỗ kia tiếp theo, lỡ như muốn cảm thấy không thích hợp chứ?" Không chờ nhị bá trả lời, bá phụ Tiêu Khôn Quốc lập tức quát, "Ngươi dám không thích hợp, ta ngắt lời ngươi chân chó." Bá phụ nhị bá không có cho Tiêu Chính Bình bất luận cái gì đường lui, chỉ là giao phó hắn ngày mai xuyên tốt một chút nhi liền rời đi. Tất cả quá trình Tiêu Tú Diệp một thằng không nói lời nào, thế nhưng Tiêu Chính Bình chú ý tới nàng một thằng nhịn không được ý cười. "Ngươi thì cao hứng như vậy, cũng không giúp ta nói một câu." Tiêu Chính Bình tức giận địa chứ hỏi. "Ca, Tuyết Mai tỷ rất tốt ta, trước kia thời điểm ở trường học, nàng lao giúp chúng ta thấp niên cấp học sinh làm việc, có lần ta trèo chân, hay là nàng đem ta đọc về nhà đấy." "Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử hiểu cái gì, những kia tốt quản cái gì dùng. Bá phụ là nhường nàng cho ta làm vợ, cũng không phải nhường nàng cho ta làm tỷ tỷ. Ta thế nào thì không hiểu à nha. Nàng tâm địa tốt, có thể làm việc, giặt quần áo nấu cơm cái gì cũng sở trường, cho ngươi làm vợ khẳng định không sao hết. Có thể đó là Đái Câm nha, để người ta biết ta cùng Đái Câm nữ nhi kết hôn, sẽ cho người cười đến rụng răng." Nghe xong lời này, Tiêu Tú Diệp một thằng treo tại nụ cười trên mặt lập tức biến mất. "Ca, ngươi thế nào có thể nói lời này đâu? Mang ba phụ câm điếc cũng không phải hắn vui lòng, trong đội người chê cười hắn đó là bọn họ không hiểu chuyện, có thể ca ngươi không phải không hiểu chuyện người đây này. Lại nói, ngươi cưới vợ là cùng ngươi sống qua ngày, cũng không phải cưới cho người khác nhìn xem, người khác vui lòng cười thì để bọn hắn cười đi chứ sao?" Tú Diệp một lời nói móc được Tiêu Chính Bình á khẩu không trả lời được. Nói thật, nhà của Đái Tuyết Mai đình đích thật là Tiêu Chính Bình lo lắng một bộ phận, nhưng mà hắn tối lo lắng là cứ như vậy không minh bạch kết hôn. Mặc kệ có bằng lòng hay không, Tiêu Chính Bình có hai cái niên đại ký ức, tại hắn thế kỷ 21 chỉ nhớ, mọi người kết hôn cũng phải cần trải qua yêu đương, hiểu rõ, thương thảo các loại quá trình, mặc dù thế kỷ 20 ký ức có thể hắn đã hiểu thời đại này hôn nhân tập tục, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mà, những yếu tố này hắn không có cách nào giải thích. Đúng lúc này, Trần Viêm cùng Trương Nhị Xuyên cười cười hì hì đi vào sân nhỏ, vừa vào cửa, Trần Viêm thì cười to, "Bình Nhi, nghe nói ngươi cấp cho Đái Câm làm con rể à nha? Ngươi không phải muốn cưới Hà Sảo Vân sao?" Trương Nhị Xuyên thì không chịu cô đơn, cười đến đây Trần Viêm còn muốn làm cản, "Đái Câm nha đầu ngươi thì hạ phải đi miệng, ngươi sẽ không sợ chọc con giận." Tiêu Tú Diệp hầm hầm trợn mắt nhìn hai người này, cuối cùng hung hăng dậm chân một cái, chạy vào trong nhà cạch một tiếng đóng cửa lại. "Hai ngươi ngoài miệng có thể hay không có một giữ cửa nhi? Lời gì đều hướng ra nói, lỡ như ta thật muốn đem Đái Tuyết Mai cưới quay về, hai ngươi còn nói như vậy." Nhìn Tú Diệp đóng lại ra môn, Tiêu Chính Bình tức giận giáo huấn. Trần Viêm nghe vậy thu hồi khuôn mặt tươi cười, một cái vịn qua Tiêu Chính Bình hỏi, "Bình Nhi, ngươi thật muốn cưới Đái Tuyết Mai?" Tiêu Chính Bình có lòng muốn trêu chọc Trần Viêm, liền nghiêm trang gật đầu, "Đúng vậy à, ta Tiêu Chính Bình nói ra, một miếng nước bọt một đinh. Không phải Bình Nhi, ngươi muốn nói trước kia ngươi cưới Đái Tuyết Mai, kia không có gì dễ nói. Nhưng là bây giờ, Hà Vĩnh Phú cũng lấy lại ngươi, dạng gì nữ nhân không lấy được à, ngươi làm gì để đó Hà Sảo Vân như thế không muốn, quay về cưới người cầm nữ nhi à?" "Đúng rồi." Trương Nhị Xuyên ở một bên hát đệm, "Ta muốn trong tay có 10.000 nhân dân tệ tiền, ta liền đi trong thành tìm nàng dâu." "Bình Nhi," Trần Viêm nói tiếp, "ngươi có thể nghìn vạn lần cần nghĩ kỹ à, Đái Câm nhà muốn cái gì không có gì, ngươi mưu đồ gì nha?" Tiêu Chính Bình bị hai người này càng nói càng không chắc, thở dài nói ra, "Ta ngày đó tại Hà Vĩnh Phú chỗ ấy cũng là thuận miệng nói, chỗ nào hiểu rõ hội truyền đến trong đội đến, kỳ thực ta trong lòng cũng không chắc chắn, có thể đại bá ta bảo ngày mai liền tới nhà cầu hôn. Chẳng trách vừa trông thấy đại bá của ngươi nổi giận đùng đùng đi qua đâu, đại bá của ngươi kia tính bướng bỉnh, trong đội có tiếng nhi." "Hắc hắc, Bình Nhi, nhìn tới lúc này Đái Tuyết Mai ngươi là quyết định. Ngươi còn nói lại để hai ta ngoài miệng giữ cửa, ngươi nhìn xem ngươi này không phải liền là ăn hay chưa giữ cửa nhi thua thiệt. Ngươi thì thực sự là, bắt người nói sự việc cũng sẽ không cầm cái tốt một chút người, đổi là ta, sao cũng phải nói xã trưởng chủ nhiệm nữa nhi à. Thôi đi, Trương cậu tử, thì ngươi kia tính tình, về quê trưởng chủ nhiệm, nói ra người khác thì phải tin tưởng. Ta tính tình thế nào à nha? Ngươi cho rằng ngươi Viêm bà nương tính tình tốt. Ngươi tính tình tốt cũng không có thấy ngươi nói vợ. Ngươi hiểu cái gì à, ta đó là đang chờ Diệp Nhi lớn lên, đến lúc đó ta đem Diệp Nhi lấy về nhà." Tiêu Chính Bình nghe xong Trần Viêm nhắc tới Tú Diệp, lập tức theo hề bại trong tâm tình của lấy lại tinh thần, "Viêm bà nương, thế nào hai huynh đệ thì huynh đệ, ngươi cũng đừng có ý đồ với Diệp Nhi. Lại nói, không phải làm huynh đệ xem thường ngươi, về sau Diệp Nhi được học đại học, thế nào cũng là ăn quốc gia bắt cơm người, ngươi cũng xứng." Ba người cãi nhau cãi vã là việc nhà cơm, ai cũng không để vào trong lòng nhưng mà ai cũng không phục ai. "Mẹ ngươi thiếu trong khe cửa nhìn người, lỡ như Diệp Nhi coi trọng ta đây." "Đại cứu ca, ta muốn chân cùng Diệp Nhi thích nhau, ngươi cũng không thể chia rẽ đôi lứa, bằng không ta liền mang theo Diệp Nhi tư buôn ai hú." Trần Viêm tiếng nói còn không rơi xuống, Tiêu Chính Bình đã sớm một cước bắt hắn cho thăm dò té xuống đất bên trên. Chương 54, hồ kế toán tâm tư. Chương 54, hồ kế toán tâm tư. Mặc kệ có bằng lòng hay không, ngày thứ hai, Tiêu Chính Bình, Tiêu Tú Diệp, Tiêu Khôn Quốc cùng Tiêu Khôn Thủy bốn người hay là sách bao lớn bao nhỏ gọn gàng xuất hiện tại trong nhà Đái Câm. Đái Câm tên thật Đái Chính Đức, trời sinh đầu lưỡi dậy thì không được đầy đủ, năng lực nghe lời năng lực lên tiếng, chính là phát âm không hoàn chỉnh. Đái Chính Đức lao đối người liền ở tại Trương Thụ Á, nghe nói là chạy nạn lên núi, từ nhỏ đến lớn cùng trong đội người ở chung, cho dù phát âm không hoàn chỉnh, cũng có thể bằng vào thủ thế cùng một ít đục ngầu âm điệu cùng trong đội người câu thông. Đái Tuyết Mai đem bốn người nên vào nhà, theo trong tay bọn họ bao lớn bao nhỏ thứ gì đó có thể nhìn ra là đến làm gì, cho nên sau khi vào nhà trừ ra châm trà, nàng một thẳng túi đầu. Tiêu Khôn Quốc đơn giản cùng Đái Chính Đức hàn huyên hai câu, sau đó liền bước vào chính đề. Nghe được đính hôn hai chữ, Tiêu Chính Bình cùng Đái Tuyết Mai nhìn nhau một chút, khi mà Đái Tuyết Mai tiếp xúc đến Tiêu Chính Bình ánh mắt lúc, con mắt của nàng dường như bị dọa phát sợ thành con hoáng, rất nhanh trốn xuyên mở. Bá phụ sau khi nói xong, Tiêu Chính Bình liền trông thấy Đái Chính Đức mặc dù toàn bộ hành trình mang theo khuôn mặt tươi cười, thế nhưng nói ra được ý nghĩa đều là không với cao nổi nha đầu còn nhỏ nha đầu không hiểu chuyện các loại lời nói. Tiêu Chính Bình nghe xong, trong lòng tự đủ lời này sao quen thuộc như vậy a? Không phải liền là làm sơ hắn ở đây Hà Vĩnh Phú trước mặt đã nói sao? Lập tức, Tiêu Chính Bình một hồi mặt đỏ tới mang tai, hắn lúc này mới nhớ tới hai ngày này hắn tất cả nghĩ Đái Tuyết Mai kiểu gì, mà hết quên hết rồi chính mình trước kia chỉ là cái đường phố máng, bàn về thanh danh, còn không sánh bằng người ta đâu. Mà bây giờ, Đái Chính Đức hiển nhiên là không muốn đem Đái Tuyết Mai gả cái chính mình, vì sao? Không phải liền là hắn trướng mắt chính mình không? Tiêu Khôn Quốc, Tiêu Khôn Thủy tự nhiên thì nghe được Đái Chính Đức ý tứ trong lời nói, không ngừng giải thích Bình Nhi thay đổi, tiền bạc bây giờ còn có tiền, sau đó lại hứa như vậy hứa như thế, Đái Chính Đức ngại chẳng qua mặt mũi, cuối cùng ném câu tiếp theo, còn phải nhìn xem khuê nữ của chính mình ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, trừ ra Tiêu Chính Bình không dám ngẩng đầu bên ngoài, tầm mắt mọi người cũng nhắm chuẩn Đái Tuyết Mai. Một lát sau khi trầm mặc, Đái Tuyết Mai đỏ mặt gật đầu một cái. Tiêu Chính Bình không thể trông thấy Đái Tuyết Mai gật đầu dáng vẻ, nhưng mà hắn theo bá phụ nhị bá còn có Tú Diệp cao hứng cảm thán âm thanh bên trong đánh giá ra Đái Tuyết Mai đáp ứng. Tiêu Chính Bình ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn về phía Đái Tuyết Mai, cũng không biết vì sao, lúc này nhìn Đái Tuyết Mai đỏ mặt cúi đầu dáng vẻ, hắn đột nhiên cảm giác được nữ nhân này chính là vợ của mình. Đái Chính Đức trên mặt nhìn lúng túng khuôn mặt tươi cười, thở dài sau thì phân phó Tuyết Mai nấu cơm, Tiêu Tú Diệp lập tức tiến lên kéo lại Đái Tuyết Mai cánh tay, la hét cấp cho Tuyết Mai tỷ trợ thủ. Tiêu Chính Bình không nhớ rõ chính mình là thế nào đem cơm ăn hết, hắn chỉ là nhớ được bản thân đi ra sân Đái gia lúc, trừ ra cảm thấy lúng túng bên ngoài, trong lòng còn mang theo một tia không hiểu ấm áp. Hồ Sơn suy nghĩ mãi mà không rõ, hắn dường như một cân một hai, một bút cho Tiêu Chính Bình tính qua trướng, mặc dù hắn không có tham dự qua Tiêu Chính Bình mua bán, nhưng mà Tiêu Chính Bình mỗi một lần mua lại nấm, còn có mỗi một lần đi trong xã bán nấm, hắn cũng nghiêm túc lưu ý qua. Hắn thấy, Tiêu Chính Bình trong tay nhiều nhất không vượt qua 2000 khối tiền, cho dù tăng thêm Viêm Bản Đường tiểu tử kia thì nhiều lắm là không vượt qua 3000 viên. Năm nay nấm mọc hắn trước kia thì tra xét, ngờ tới sẽ không quá tốt, nếu Tiêu Chính Bình đem ra xúc tiền trả lại, sau đó rồi sẽ cầm kia mấy trăm khối tiền miệng ăn núi lở. Nhưng là bây giờ, hắn không chỉ lái về một cỗ xe bốn bánh nhỏ, còn đem chính mình cùng Trần Kim Sơn gọi đi bí thư chi bộ nhà, nói là đem ra xúc tiền cả gốc lẫn lãi tất cả đều trả lại. Hồ Sơn Xuyên đối với Tiêu Chính Bình bản thân kỳ thực không có gì ý kiến, hắn chính là nghẹn lấy một cỗ khí, một cỗ hắn lâu dài ngồi kế toán vị trí vẫn luôn không bỏ lên nổi khí, hắn cảm thấy mình sở dĩ không bỏ lên nổi là bởi vì Tiêu Khôn Sơn cũng là Tiêu Chính Bình cha hắn tại từ đó cản trở. Bất quá, đây là thứ yếu, hắn không muốn xem nhìn Tiêu Chính Bình từng chút giàu lên nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì hai năm trước hắn trông thấy trong huyện thành thật nhiều chỗ cũng tại tu nhà, mà tu nhà trừ ra cục gạch khan hiếm bên ngoài, gỗ thì khan hiếm. Hồ Sơn Xuyên thì thầm hỏi qua, thật nhiều người cũng tự mình bổ tới nhà mình gỗ ra bên ngoài bán, giá cả vẫn rất mê người. Cho nên Hồ Sơn Xuyên động tâm tư, bắt đầu suy nghĩ thì thầm tại trong đội mua rừng núi, mà không cha không mẹ đường phố máng Tiêu Chính Bình chính là hắn hàng đầu mục tiêu, hắn mục đích đúng là nghĩ bán thành tiền trong núi rừng gỗ. Đương nhiên, đây hết thảy trừ ra Hồ Sơn Xuyên cặp vợ chồng, không có người biết. Nhìn thật dày ba xấp tiền đấy, không chỉ là Hồ Sơn Xuyên mắt trợn tròn, Châu Thụ Sinh cùng Trần Kim Sơn thì cả kinh nói không ra lời. Bí thư chi bộ, ta cái này liền xem như thanh toán xong à, Hồ kế toán, ta đánh cái kia từ đâu, có phải hay không cái kia trả lại cho ta à nha. Hồ Sơn Xuyên muốn về lời nói, có thể vừa mở miệng, liền phát hiện cuống họng khô khốc được không phát ra được âm thanh đến, hắn đành phải háng giọng một tiếng, mới bắt đầu nói chuyện, "Ách, đúng, cớm, cớm. Ngươi chờ một chút, cớm tại ta trong ngăn kéo, ta cho ngươi cầm." Trần Kim Sơn lại chầm chậm vào rừng ở đội bộ chỗ đường rẽ xe bốn bánh nhỏ hỏi, "Ngươi kia hai vòng mới mua về bao nhiêu ngày à, nhanh như vậy thì đổi bốn vòng à nha." "Ta nói Bình Nhi, ngươi chỗ nào đến nhiều tiền như vậy a?" "Hắc hắc, phó bí thư chi bộ, Tiêu Chính Bình đã nói, xe kia cũng không là của ta, là hợp tác xã cùng Tiêu, người ta chỉ là cho ta mượn mở, ta phụ trách cho bọn hắn thu sân hàng." "Hợp tác xã cùng Tiêu? Ta thế nào chưa từng thấy có xe này?" Châu Thụ Sinh cũng tin. "Không phải trong xã, cũng không phải huyện ta trồng, là hợp tác xã cùng Tiêu khu vực. Ta cung hóa lao bản kia, chính là hợp tác xã cung Tiêu khu vực, hắn thấy ta thu sản vật núi rừng nhiều, liền muốn cùng ta hợp tác, hắn cung cấp xe, ta phụ trách cung hóa, thì có chuyện như vậy." Lúc này, Hồ Sơn Xuyên đã tìm đến cớm, còn cho Tiêu Chính Bình sau hỏi, "Có thể năm nay nấm mọc không ra thế nào à, người xe kéo cũng thu bất mãn đâu, còn có thể đem kia đại gia hỏa thu đấy." "Hắc hắc, Hồ kế toán rất cẩn thận nha, còn biết nấm mọc không tốt." "Không sai, chúng ta này đỉnh núi năm nay không ra nấm, ta xem chừng hái không được mấy cân, cho nên ta nghĩ đi cái khác hương thu." "Cái khác hương?" Ba người gần như đồng thời hỏi ra lời. "Hảo gia hỏa," Châu Thụ Sinh cảm thán nói, "tiểu tử ngươi khẩu vị càng lúc càng lớn a, ta này đỉnh núi cũng lưu không được ngươi á." "Này, cây chuyển người chết chuyển công việc nha, bí thư chi bộ, ngươi yên tâm, đi tới chỗ nào ta cũng không thể đem ta đại đội đem quên đi." "Đừng." Châu Thụ Sinh vội vàng từ chối, "ngươi hay là quên tốt, đi địa phương khác còn tỉnh ta bao trùm từ sự việc, ta đại biểu ta đại đội cảm ơn ngươi rồi." "Bí thư chi bộ nói giỡn, hiện tại ngươi chê ta phiền phức, ta muốn chân đi rồi, về sau ngươi cầu cũng cầu không tới." "Được rồi, không nói bừa. Bình Nhi, ngươi bây giờ việc làm càng lớn, đây là chuyện tốt, chúng ta mấy cái đều vì ngươi vui vẻ. Bất quá, câu chuyện thật lại lớn cũng không cần văn bản, ta nghe nói ngươi cùng đái cầm khuê nữ lính hôn, cũng tốt, kia khuê nữ không tệ, thành ra sau đó liền hảo hảo sống qua ngày, đừng cả ngày liền nghĩ kiếm tiền." Tiêu Chính Bình bất đắc dĩ, hai ngày này trong đội dường như tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này, không quan tâm là thân là xa, trông thấy hắn đều sẽ đã chạy tới hỏi một chút. Có hỏi xe bốn bánh nhỏ, có hỏi nấm tình huống, bất quá bọn hắn hỏi được nhiều nhất, hay là bản thân cùng Đái Tuyết Mai đính hôn sự việc. Tiêu Chính Bình rất rõ ràng, những người này bên trong quả thực có tình cảm chân thực vì chính mình cao hứng, tỉ như Châu Thụ Sinh, nhưng bọn hắn là số ít, đa số người hay là tại nhìn xem chính mình chê cười, đây như lúc này hữu ý vô ý lộ ra vẻ tươi cười Trần Kim Sơn cùng Hồ Sơn Xuyên. "Cảm ơn thúc quan tâm, ngài yên tâm, Tuyết Mai đi theo ta, chỉ định thua thiệt không đến." Tiêu Chính Bình nghiêm túc nói. Chương 55, vì sao kiếm tiền chương 55, vì sao kiếm tiền Trần Viêm hưng phấn đến không được, mặc dù xe vui vẻ sảng sảng, ánh mắt của hắn thì một cắm thẳng rời khỏi Tiêu Chính Bình trong tay tay lái. "Để cho ta thử một chút." "Không được." Tiêu Chính Bình thái độ vô cùng kiên quyết. "Để cho ta thử một chút nha, ta cũng nhìn xem lâu như vậy, sớm học được nha." "Không được, ngươi chê bé mệnh trưởng, ta còn ngại ngần đấy." "Cái này lại không có gì khó khăn, không phải liền là ly hợp chân ga nhi phanh lại sao? Đến, ta thì mở một đoạn ngắn." "Viêm bản đường, nếu ngươi có thể mở, ta khẳng định để ngươi mở, ngươi cho rằng lái xe công việc này dễ chịu đâu? Ngươi không nhìn thấy kia hạ lão bản sao, đều là chuyên môn phối bắt tải, người lão bản chưa bao giờ tự mình lái xe. Vậy ta thì cho ngươi làm hồi bắt tải." "Được rồi, quay đầu ta hảo hảo dạy ngươi, đến lúc đó ngươi nghĩ thế nào mở thì thế nào mở." "Hôm nay không được, ta còn phải kéo xe nấm trở về đấy." "Ai nha, tính một cái à, Trần Viêm không kiên nhẫn được nữa, chẳng phải vừa vỡ xe sao, chờ ta kiếm được tiền, bản thân mua đi." "Thì ngươi..." "Xì, người trương cầu tự tốt xấu thì mua chiếc xe đã cũ, hai ngươi vòng cũng không có chứ, liền muốn làm bốn vòng. Ta đó là lười động viên đạn, bằng không sớm mua về rồi." "Ngươi còn đừng đề cập trương cầu tử, ba ta là thuộc mẹ ngươi không trưởng nghĩa." Tiêu Chính Bình kinh ngạc, "Viêm bà nương, ngươi bắt ta với ai đây đều được, làm gì đây Trương cậu tử à? Lại nói, ta thế nào thì không trượng nghĩa à nha? Trương cậu tử hẹp hỏi về hẹp hỏi, nhưng người ta tốt xấu mở rộng thăng sáng, nào giống ngươi, còn lén lút đi học lái xe, học cũng liền học, còn không mang ta hai học. Tiêu Chính Bình khó thở, lại cũng không thể nói gì hơn. Hôm nay là lần đầu tiên đi xứ khác thu sân hàng, đi ra ngoài trước đó Tiêu Chính Bình thì đánh qua dự phòng châm, hắn nói cho Trần Viêm, nói cái khác hương còn không biết ngâm có thể bán lấy tiền, cho nên mục đích hôm nay chỉ là tuyên truyền, có thể thu thì thu, không thu được cũng không nên nản chí. Sự thật chứng minh Tiêu Chính Bình dự đoán là chính xác. Thạch Đức huyện vùng núi mấy cái hương trấn, Hạ Uyển Hương là rời huyện thành gần đây, dọc theo đại lộ hướng phương hướng tây bắc đi, sẽ nhìn thấy thế núi ngày càng dốc đứng, mà bên trong hương trấn thì theo rời huyện thành khoảng cách càng xa mà càng thêm nhỏ khó. Vì thông tin cùng giao thông bế tắc, những địa phương này còn cất giữ nồng hậu dày đặc công xã thời đại hương vị, làm nghe nói Tiêu Chính Bình là đến buôn bán lúc, bọn hắn cũng chỉ sợ tránh không kịp. Tiêu Chính Bình nhìn những kia chân trần xuống đất làm việc nông dân, còn có toàn thân trên dưới chỉ mặc một bộ đại nhân y phục hài đồng, hắn đột nhiên đã hiểu vì sao Dương Quảng Sinh như vậy thấm thía để cho mình không muốn bứt bỏ tập thể. Vì sao muốn kiếm tiền? Kiếm tiền sau đó làm gì? Hai vấn đề này tại thời khắc này dường như không đơn giản như vậy. Liên tiếp chạy 5-6 cái hương, không có nhận được một khoản ấm, trở về lúc, Trần Viêm nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Bình Nhi, nếu không phải cùng ngươi ra đây, ta còn không biết ta chỗ này còn có nghèo như vậy chỗ đấy. Cùng bọn hắn so ra, Đái Câm cũng có thể coi là người giàu có. Ta nhổ vào. Viêm bà nương, Đái Câm làm không tốt chính là ta sau này cha vợ, mẹ ngươi về sau có thể hay không tích điểm cầu đức. Tốt tốt tốt, mang thuốc được rồi. Kỳ thực ta thì không ngờ rằng. Viêm bà nương, ngươi có nghĩ tới không, vì sao chúng ta hiện tại có tiền như vậy, có thể lúc trước lại nghèo như vậy đâu? Còn có thể vì sao? Không phải liền là trước kia không biết nấm có thể bán lấy tiền sao? Tiêu Chính Bình lắc đầu, không đúng, nấm có thể bán lấy tiền mọi người luôn luôn hiểu rõ. Hai ta sở dĩ có thể kiếm tiền, là bởi vì hai ta ý nghĩ thay đổi. Ngươi xem một chút những người này, bọn hắn rõ ràng có thể không cần nghèo như vậy, nhưng mà bọn hắn không dám, bọn hắn sẽ không, bọn hắn không tin có một ngày bọn hắn có thể không hề bị cùng. Trần Viêm có chút ngộng, Bình Nhi, ngươi rốt cục ý gì a? Ý tứ của ta đó là, chúng ta phải dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn, có thể dựa vào hai tay của mình lấp đầy bụng của mình nói được nửa câu. Hai người đột nhiên mơ hồ nghe thấy có người đang gọi, Tiêu Chính Bình mắt nhìn kính chiếu hậu, đã nhìn thấy một mình Trần Hán Tử chính khiêng một cây cuốc sau xe mặt phi nước đại, một bên chạy còn một bên vẫy tay hô thứ gì. Chúng ta phải đem sáng loáng nhân danh tệ bày tại bọn họ trước mắt. Nhìn điên cuồng đuổi tới nam nhân, Tiêu Chính Bình nét miệng cười, sau đó đem chưa nói xong đối với Trần Viêm nói ra. Tiêu Chính Bình dừng xe, đẩy cửa xe ra nhảy xuống tới. Hán Tử nhanh chóng chạy tới gần, tại Tiêu Chính Bình trước mặt hai người thở hổn hển một hồi thật lâu nhi khí về sau, mới nâng người lên nói chuyện, ta nghe bọn hắn nói ngươi hai thu nấm. Không sai, chúng ta là thu nấm. Tiêu Chính Bình cười nói. Thế nào thu a? Tiêu Chính Bình nghe vậy bò vào toa xe, từ bên trong xuất ra sớm viết xong một tấm bảng hiệu, giá cả cũng ở trên đây, ngươi xem một chút. Hán Tử cây quốc để dưới đất, tiếp nhận bảng hiệu nhìn xem chỉ chốc lát, sau đó hỏi, những thứ này ngươi đều phải? Tiêu Chính Bình gật đầu, đều muốn, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, trừ đó ra, mang, tiêu tứ xuyên hồ tiêu những thứ này chúng ta cũng muốn. Kia lúc trước cũng không biết các ngươi đến thu, ta hiện tại không có a. Không có chuyện, chúng ta cách cái 1-2 ngày sẽ đến một chuyến, đến lúc đó ngươi chuẩn bị kỹ càng là được rồi. Hán Tử nghe xong lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, đem bảng hiệu còn cho Tiêu Chính Bình. Thôi được, các ngươi 2 ngày nữa đến, ta khẳng định chuẩn bị cho các ngươi tốt. Dứt lời, Hán Tử quay người muốn đi. Tiêu Chính Bình thấy thế vội vàng gọi lại hắn, đại ca, còn không biết ngươi gọi cái gì danh như đâu. Hán Tử ngu ngơ cười một tiếng, bố nào trước hồi đáp, này, ngươi nhìn ta, cái đó ta gọi Trần Đại Tráng, là ta đại đội sản xuất đội trưởng, ngươi lần sau đến trực tiếp hỏi ta danh nhi là được. Lái xe vừa về đến trong đội, Tiêu Chính Bình liền nhìn xem thấy phía trước vây quanh một đám người, như là tại tranh luận cái gì. Theo xe càng ngày càng gần, Tiêu Chính Bình nhìn xem thấy đám người bên trong có hai cái chính mình gần đây tương đối quan tâm người, Đái Tuyết Mai cùng Lão Diệp. Với lại dường như chính là hai người này tại lôi kéo, những người khác đang quên đỡ. Tiêu Chính Bình vội vàng dừng xe lại, hộ tống Trần Viêm hai người chen vào đám người. Đám người vốn đang rất ồn ào, phát hiện Tiêu Chính Bình chui vào về sau, kỳ tích một lập tức an tĩnh lại. Tiêu Chính Bình nhìn xem thấy giữa đám người trên mặt đất vung nhìn mấy khối đậu phụ, Đái Tuyết Mai bán đậu phụ cái đó rồi thì bày ngược lại ở một bên. Lúc này Đái Tuyết Mai đang gắt gao lôi kéo Lão Diệp, dạng như vậy dường như muốn giết Lão Diệp bình thường, mà Lão Diệp thì hai tay đẩy một cỗ nhìn rất quen mắt xe đạp cũ, ý đồ tránh thoát Đái Tuyết Mai hai tay. Thế nào? Tuyết Mai. Tiêu Chính Bình hỏi. Hắn cố ý đụng ta, đem ta đậu phụ đổ, ta nhường hắn ngồi, hắn không được, còn muốn chạy. Đái Tuyết Mai nổi giận đùng đùng đáp. Lão Diệp lập tức tiếp lời, ai nói ta đụng ngươi? Rõ ràng là ngươi đụng ta được rồi, ta hảo ý tránh ngươi, ngươi còn trả đũa. Bình Nhi, ngươi hảo hảo quản vợ ngươi được không? Lời này vừa nói ra, nguyên bản yên tĩnh đám người lập tức bộc phát ra một hồi cười trộm. Tiêu Chính Bình quay đầu liếc nhìn một vòng về sau, bọn hắn lại lập tức an tĩnh lại. Ta hảo hảo đi tại bên đường, rộng như vậy con đường, ngươi làm gì không phải hướng ta bên này kỵ? Đái Tuyết Mai không chút nào e sợ. Đường là của nhà người sao? Bằng cái gì ngươi năng lực đi bên này ta lại không được? Nha đầu, đừng tưởng rằng có nam nhân của ngươi chỗ dựa ta cũng không dám đánh ngươi, làm phát của ta hỏa nhi rồi ta ngay cả ngươi câm điếc trà cùng một chỗ đánh. Đái Tuyết Mai lúc này nhìn về phía Tiêu Chính Bình, dường như muốn nhìn một chút Tiêu Chính Bình phản ứng. Tiêu Chính Bình cũng không giận, chỉ là xông Đái Tuyết Mai cười cười, sau đó đối với Lão Diệp cười nói, đừng, Lão Diệp, người ta còn chưa xuất giá chút đấy, không tính vợ của ta. Ngươi muốn đánh một đánh, cũng tốt nhường tất cả mọi người kiến thức một chút, ngươi lao lá là thế nào bắt nạt một đây con trai mình cũng tiểu nhân nữ hoa. Bình Nhi, ngươi cho rằng ta không dám? Lao Diệp buộc lộ bộ mặt hung ác. Ngươi có dám hay không ta không biết, chẳng qua Đái Tuyết Mai là người gì, còn có ngươi Lão Diệp là người gì, ta tin tưởng mọi người Hỏa Nhi là biết đến. Người Tuyết Mai tới tới lui lui bán nhiều năm như vậy đậu phụ, vô duyên vô cớ đột nhiên thì lựa bịp thượng ngươi lao lá, ngươi cảm thấy tất cả mọi người có tin hay không? Ngươi muốn tin hay không, dù sao chuyện không liên quan đến ta, nha đầu, ngươi nhanh bung ra, đừng đem lão tử chọc tới a. Ta thì không lòng, ngươi đem đậu phụ tiền bồi ta, không bồi thường đừng nghĩ đi. Đái Tuyết Mai đại khái là nhận lấy Tiêu Chính Bình của Vũ, kêu lên lớn tiếng hơn. Lão Diệp, Tiêu Chính Bình vẫn như cũ không nhanh không chậm cười nói, kỳ thực chuyện này quá dễ làm, nếu không ngươi bồi thường tiền, nếu không, ngươi đem nàng đánh một trận, đánh đến nàng buông tay mới thôi. Ta bảo đảm không nhúng tay vào, không riêng không nhúng tay vào, bọn hắn nếu ai đến giúp nàng, ta còn giúp ngươi ngăn đón, tiểu gì? Đái Tuyết Mai nghe xong lời này, lập tức tới kỉnh, đến, ngươi đánh ta, đánh chết ta coi như vậy đi. Tiêu Chính Bình cùng Đái Tuyết Mai biểu hiện nhường Lao Diệp bất ngờ, đừng nói hắn không thể nào cùng Đái Tuyết Mai động thủ, cho dù hắn muốn động thủ, trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không có can đảm kia. Cuối cùng, giằng co không xong, Lao Diệp đành phải lấy ra một khối tứ mao tiền, vứt cho Đái Tuyết Mai sau chỉ vào Tiêu Chính Bình hung tợn nói ra, hai ngươi thực sự là trồn hôi sông trồn bằng ổ, thối đến một đống, ngươi chờ đó cho ta. Quẳng xuống lời hung ác về sau, Lão Diệp liền cưới trên xe đạp cũ, dự định rời đi. Lúc này Trần Viêm đứng ra, ngăn ở Lão Diệp trước mặt hỏi, chờ một chút, ngươi xe này thế nào như thế nhìn quen mắt, từ đâu tới? Lão Diệp mặt người, chợt địa lộ ra một bộ đắc thắng tựa như khuôn mặt tươi cười, còn có thể là từ đâu tới? Trương Cầu Tử thua cho ta thôi. Tiêu Chính Bình nghe vậy vội vàng giúp Đái Tuyết Mai nhặt lên rổ, chào hỏi hai người sau khi lên xe thì một đường phi nhanh đến nhà trong. Quả nhiên, vào viện xem xét, Trương Cầu Tử chính phờ phạc mà ngồi ở cửa nhà mình, Tú Diệp thì không có tiếng tăm gì địa tại bên trong nhà bếp bận rộn. Chuyện ra sao? Tiêu Chính Bình giận không kèm được mà hỏi thăm. Nhìn ba người bộ mặt tức giận, Trương Cầu Tử kìm lòng không đặng đem thân thể về sau xê dịch, ngươi các ngươi đều biết. Lão Diệp nên ngang cưỡi xe xuống núi, trừ phi chúng ta mắt mù, thế nào hội nhìn không thấy. Trần Viêm giận không chỗ phát tiết. Trương Cầu Tử, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt, một chỗ chồng hai lần té ngã coi như xong, chồng hai lần cũng đều là ngã gục, mẹ ngươi thì không ngại mất mặt. Trương Cầu Tử tự biết mình sai, cũng liền cả lời. Trầm mặc một lát về sau, Tiêu Chính Bình hết giận một chút, lại hỏi, thua bao nhiêu? Hơn 70. Xe kia Lão Diệp cho ngươi ra bao nhiêu? Nghe xong lời này, Trương Cầu Tử kém chút thì muốn khóc lên, Lão Diệp nói xe chuyển mấy đạo tay, lại như vậy phá, nhiều nhất giá trị 80. Trần Viêm nghe đến đó con mắt cũng trừng lớn, hắn một phân tiền không dán ngươi liền để hắn đem xe kỵ đi rồi. Trương Cầu Tử gật đầu. Chương 56, lái xe thu nấm chương 56, lái xe thu nấm Tiêu Chính Bình bị Trương Cầu Tử tức giận đến một câu cũng nói không nên lời, đột nhiên, sau lưng chuyển tới một thanh âm nhẹ nhàng, Bình Nhi ca, ta về nhà trước. Tiêu Chính Bình lúc này mới nhớ tới Đái Tuyết Mai còn trong sân. Mẹ ngươi cho ta hảo hảo ngồi, ở đâu đều đừng đi, Viêm bà đường. Ta tiễn Tuyết Mai trở về, quay về ta lại nói. Tiêu Chính Bình xông hai người căn dặn xong, liền quay người hướng Đái Tuyết Mai đi đến. Lần trước cầu hôn theo sân đái ra sau khi rời đi, hai người thì không có gặp lại, tự nhiên cũng không có nói chuyện qua. Tiêu Chính Bình theo Đái Tuyết Mai trong tay tiếp nhận rổ, Đái Tuyết Mai thì sợ hãi đi sau lưng hắn. Vừa nãy Lao Diệp không có làm bị thương ngươi đi. Không có không có. Đối phó Lao Diệp liền phải tựa ngươi vừa nãy cái dạng kia, ngươi so với hắn càng hung hắn rồi sẽ sợ ngươi. Ta bình thường không có giữ như vậy. Tuyết Mai, nếu không ngươi đừng bán đậu phụ, cùng ta làm một trận sản vật núi rừng làm ăn đi. A, Đái Tuyết Mai hơi kinh ngạc, ta cùng ngươi. Đúng vậy à, dù sao sớm muộn ngươi muốn xuất giá, không bằng liền đến, chúng ta cùng một chỗ làm, dù sao cũng so ngươi bán đậu phụ mạnh đi. Đái Tuyết Mai chần chờ một hồi, theo rồi nói ra, còn hay là không muốn đi, ta bán đậu phụ là của chính mình mua bán, ta không muốn về sau dựa vào nam nhân ăn cơm. Dựa vào nam nhân thế nào, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Lúc này đến phiên Tiêu Chính Bình kinh ngạc. Dù sao ta không nghĩ, Bình Nhi ca, ta còn không phải thế sao nhìn xem ngươi có tiền mới vui lòng gả ngươi. Ta là ha ha, liền xem như thì không sao. Tuyết Mai, ta không là muốn cho ngươi dựa vào ta ăn cơm, ta chỉ là hy vọng ngươi cùng ba ngươi nhẹ lòng một ít. Ngươi nhìn xem ngươi một nữ hoa, đeo cái rổ ba cái đại đội chạy tới chạy lui, lỡ như gặp lại Lao Diệp ta không sợ. Đái Tuyết Mai quả quyết ngắt lời Tiêu Chính Bình nói. Ta biết ngươi không sợ, chẳng qua đã ngươi nhận ta là nam nhân của ngươi, ta thì không thể nhìn tương lai vợ như vậy hạnh khổ. Nếu không như vậy đi, nhị bá về sau được chuyên tâm nương ấm, kia xe la thì rảnh rỗi, ta nhường Trương Cậu Tử đem xe gặp phải, cách mấy ngày thu một lần ấm, ngươi liền theo đi bán đậu phụ chứ sao? Tiêu Chính Bình vừa dứt lời, Đái Tuyết Mai liền mặt lộ vẻ khó khăn muốn cự tuyệt, như vậy sao được? Tiêu Chính Bình vội vàng ngắt lời nàng, nói ra, Tuyết Mai, ngươi đừng nội. Làm như vậy ngươi không chiếm tiện nghi, trừ ra bán đậu phụ, ngươi còn phải giúp đỡ thu sân hàng, nếu thu lượng nhiều lời nói, ta lại cho ngươi trích phần trăm, kiểu gì? Đái Tuyết Mai nghe xong mảnh cân nhắc tỉ mỉ một hồi, cuối cùng gật đầu một cái, coi như là đáp ứng. Đường không phải rất xa, hai người nói chuyện đã đến đối ra cửa sân. Lúc này Đái Câm chính canh giữ ở lò sấy thuốc lá bên cạnh, Tiêu Chính Bình trông thấy trong viện bày ra một ít lá thuốc, nên mới xuống giường không bao lâu. Tiêu Chính Bình có lòng muốn đi vào hỗ trợ, lại phát hiện Đái Câm nhìn xem thấy mình sau lập tức liền đem đầu cho chuyển trở về. Bình Nhi ca, ngươi đi về trước đi. Cha ta hắn qua đoạn thời gian rồi sẽ nghẹn đến sức lực. Đái Tuyết Mai không còn nghi ngờ gì nữa nhìn thấy hắn cha cử động. Chương 57, trưởng tẩu như mẫu chương 57, trưởng tẩu như mẫu tay lái phụ, Tiêu Tú Diệp rất tự nhiên đem đầu gối ở Đái Tuyết Mai trên bờ vai, Đái Tuyết Mai mềm mềm cơ thể nhường nàng có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Tuyết Mai tỷ, về sau ngươi thường đến nhìn ta, anh ta suốt ngày không có nhà, ta ngay cả người nói chuyện đều không có. Được, ngươi nghỉ quay về ta thì tới tìm ngươi, ta thì muốn tìm người hảo hảo nói chuyện một chút đấy. Phải không? Thật tốt quá, tỷ, ngươi biết không, chúng ta Ngữ Văn lão sư nghe hai nữ nhân liễu diễu trò chuyện, Tiêu Chính Bình trong lòng rất là cảm khái. Theo chính mình trùng sinh bắt đầu, Tú Diệp diện mạo tinh thần quả thực thay đổi rất nhiều, chẳng qua như hôm nay như vậy không cố kỵ gì nói chuyện tiếng, hay là lần đầu. Kỳ thực nghĩ cũng có thể đã hiểu, trong nhà thường xuyên có gặp nhau chính là mấy nam nhân, đại mụ nhị đại mụ ngược lại là nữ nhân, có thể cùng Tú Diệp trò chuyện không nổi, duy nhất năng lực trò chuyện đầu tử, thì một mực bận rộn nhìn chăm sóc Đường Ca cùng Tiểu Bất Điểm Nhi, hai người khó được nói mấy câu. Mà Đái Tuyết Mai cũng không khá hơn chút nào, vì gia cảnh của nàng cùng nàng câm điếc cha quan hệ, không có người nào cùng với nàng nhà có gặp nhau, mà nàng cả ngày mà đúng, chỉ có cái đó ngay cả lời nói không rõ ràng cha. Như vậy hai cái nhu cầu cấp bách tình cảm thổ lộ hết nữ nhân hiện tại gặp được cùng nhau, có thể nghĩ là như thế nào một loại sự kiện quan trọng tựa như gặp nhau. Đến trong xã, đầu tiên là đem Tú Diệp tiến tới trường học. Lúc chia tay, Đái Tuyết Mai chợt nhớ tới cái gì, đem Tiêu Tú Diệp mở dương ra nhìn một chút, sau đó đem Tiêu Chính Bình kéo đến một bên khẽ hỏi, Diệp Nhi thì kia chút đồ vật. Tiêu Chính Bình mờ mịt gật đầu, trong dương quần áo đồ rửa mặt đầy đủ mọi thứ, tuy nói không tính là nhiều, thế nhưng không có gì thiếu nha. Cái đó trên người ngươi có tiền sao? Ta chỗ này chỉ có mấy khối, chưa đủ. Chưa đủ. Ngươi muốn mua cái gì? Ngươi không quan tâm, ta cho Diệp Nhi mua, ngươi một mực đem tiền cho ta, sau đó các ngươi bán gói đi. Đái Tuyết Mai không giữ thể diện hồng cùng chính mình đòi tiền, Tiêu Chính Bình lập tức ý thức được tiền này nhất định phải cho, thế là lập tức lấy ra số tiền ra 50 viên cho Đái Tuyết Mai. Đái Tuyết Mai thì không khách khí, cầm qua tiền sau nhường Tiêu Tú Diệp đem cái dương phóng ở trường học gác cổng chỗ, sau đó lôi kéo Tú Diệp tay hướng hợp tác xã cung tiêu phương hướng đi đến. Trạm thuốc lá nhân viên công tác xem chừng là lần đầu tiên gặp người dùng xe bốn bánh nhỏ bán gói, làm Tiêu Chính Bình lái xe bước vào cửa lớn lúc, không chỉ đem bán thuốc lá người nhìn xem ngây người, ngay cả những công việc kia nhân viên thì từng bước thò đầu ra đến xem cái mới mẻ. Tiêu Khôn Quốc tích lũy không ít khói, cũng may có Tiêu Chính Bình cùng Trần Viêm tại, không có tốn bao nhiêu công phu thì bán xong. Trở về tìm hai nữ nhân lúc, các nàng còn đang ở hợp tác xã cung tiêu, Tiêu Chính Bình tò mò, muốn nhìn một chút Đái Tuyết Mai rốt cục muốn cho Diệp Nhi mua cái gì, liền nghĩ đến qua đi nhìn một chút. Chỗ nào hiểu rõ mới vừa đi tới cửa lớn bên cạnh, hắn thì thoáng nhìn Đái Tuyết Mai chính cầm một kiện nữ tính đồ lót tại Diệp Nhi trước ngực khoa tay, ngoài ra, trên quầy còn bày biện một ít nữ tính sinh lý vật dụng. Tiêu Chính Bình thấy thế vội vàng giúp đầu về đến, đỏ mặt đồng thời, hắn lại cảm thấy vô cùng áy náy. Diệp Nhi năm nay 17, cái kia dậy thì sớm dậy thì, mà chính mình là đại ca, lại không nghĩ rằng Diệp Nhi dậy thì là cần rất nhiều thứ đi a hộ. Nghĩ như vậy, Tiêu Chính Bình lại cảm thấy vô cùng cảm kích Đái Tuyết Mai, may mắn nàng đầy đủ cẩn thận, mới có thể vì chính mình bù vào thượng cái này chống chỗ đồng thời lại giảm bớt bối rối của mình. Đúng lúc này, Hà Vĩnh Phú mang theo Hà Sảo Vân đột nhiên từ phía sau xuất hiện, Tiêu Chính Bình thấy thế vội vàng nên đón. Hà Sảo Vân thấy vậy Tiêu Chính Bình vẫn như cũng là một bộ chán ghét nét mặt, hai người chào hỏi cũng không đánh, Hà Sảo Vân thì theo bên cạnh hắn lướt tới. Vĩnh Phú thúc, đây là bận bịu cái gì đâu? Hà Sảo Vân không để ý tới chính mình, Tiêu Chính Bình cũng không có ý định để ý đến nàng, trực tiếp cùng Hà Vĩnh Phú trò chuyện. Ha ha, Bình Nhi, ta tấm bảng này cũng thu trở về, còn có thể bận bịu cái gì? Còn không phải trong nhà không chịu ngồi yên, cho nên ra đây đi một chút. Thúc, đừng có gấp, ta đây không phải ngay lập tức đi thu nấm, rất nhanh liền có ngài thời điểm bận rộn. Nói chuyện, Đái Tuyết Mai lôi kéo Tiêu Tú Diệp theo hợp tác xã cung tiêu đi ra, vừa bận cùng Hà Sảo Vân sượt qua người. Đại khái là có chút ngoài ý muốn Tiêu Tú Diệp trong tay vác lấy một không chút thấy qua nữ nhân, Hà Sảo Vân ngừng chân nhìn xem chỉ chốc lát. Đái Tuyết Mai đi vào phía sau người, Tiêu Chính Bình vội vàng cho Hà Vĩnh Phú giới thiệu, thúc, nàng cứ gọi Đái Tuyết Mai, hai ta vài ngày trước đính hôn. Nhìn ra được, Hà Vĩnh Phú trên mặt có chút thất lạc, nhưng mà hắn rất nhanh khôi phục lúc trước thần sắc. Phải không? Kia thật muốn chúc mừng ngươi nha. Ừm, không sai, tiểu tử ngươi không riêng sẽ làm mua bán, vẫn rất hội chọn vợ nha. Đái Tuyết Mai tiến lên kêu một tiếng thúc, mấy người nhiều trò chuyện hai câu, Hà Vĩnh Phú liền thúc giục nói đừng chậm trễ thu nấm, nhường Tiêu Chính Bình đám người mau chóng lên đường. Hà Sảo Vân trốn ở khung cửa phía sau nhìn Tiêu Chính Bình một đoàn người dần dần từng bước đi đến, mặc dù nói không rõ vì sao, nhưng mà rất rõ ràng, trong mắt nàng nhiều một tia ai oán thần sắc. Đái Tuyết Mai đem một dùng vừa mua áo sơ mi bao lấy bao vải phục nhanh chóng nhét vào Tiêu Tú Diệp trong giường, lúc chia tay, Tiêu Tú Diệp lại co giật khóc lên. Nàng ôm thật chặt Đái Tuyết Mai cổ, chính là không chịu buông tay, thì ta không nỡ bỏ ngươi. Đái Tuyết Mai vô phía sau lưng nàng cười nói, nha đồng đốc, chúng ta sau này sẽ là người một nhà à, ta lại chạy không thoát, có cái gì tốt khóc. Mấy người thay nhau an ủi, cuối cùng đem Tiêu Tú Diệp thôi vào trường học, những người còn lại liền lên xe tiếp tục hướng phía phương hướng tây bắc chạy tới. Chương 58, kéo dây điện chương 58, kéo dây điện sự việc, cuối cùng có manh mối. Tin tức này là Tiêu Chính Bình theo bá phụ trong miệng nghe được. Nghe bá phụ nói, mặc dù trong đội chi ủy viên nhất trí tỏ vẻ đây là một chuyện tốt, thế nhưng bí thư chi bộ cùng phó bí thư chi bộ lại rất đau đầu. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, trên cột điện sơn có thể dán đường trồng, một sáng bước vào đại đội, liền phải theo mỗi nhà các hộ cửa, địa đầu, đồng ruộng qua, cái này liên quan đến các loại phân tranh cùng đền bù. Ngoài ra, cột điện đều tới, đội bộ vừa muốn đem trước kia cái kia treo ở trên cây dây điện thoại cũng tới cột, này không tại kéo dây điện phạm vi bên trong, đỉnh núi ba cái đại đội còn phải cắt móc một chút tiền. Nói tới nói lui, hay là chuyện tiền? Tiêu Chính Bình hỏi bá phụ, nói chuyện này trong xã nên ra mặt giải quyết, bá phụ trả lời nói trong xã chỉ có thể giải quyết một bộ phận, rốt cuộc trong xã tài chính thì căng thẳng, còn lại liền phải trải phẳng đến các đội. Kỳ thực, đội bộ sớm tại những năm 60-70 liền đã kéo lên một cái dây điện, làm lúc lên núi xuống nông thôn vận động khiến cho chính náo nhiệt, trên đỉnh núi ba cái đại đội cũng đem dây điện cùng dây điện thoại kéo đến đội bộ, sau đó chứa loa phóng thanh, lại đi cùng địa phương khác dọc theo một ít, chỉ chẳng qua khi đó đều là trong đội người chính mình làm, dùng đều là riêng phần mình từ trên núi phạt tới gỗ, công trình rất đơn sơ. Sở dĩ không có đem dây điện kéo đến ngôi nhà các hộ, nguyên nhân chủ yếu hay là đường không có tu thông, không tiện vào vật liệu. Đương nhiên, cũng có một chút những nhân tố khác. Trương Thụ Á chỗ đỉnh núi tên là Hà Giáp Sơn, nguyên bản chỉ có một thôn, tên là Thủy Điền Bình thôn, sau cải thành công xã Thủy Điền Bình, thôn bị chia làm 3 cái đại đội, Tào Gia Hảo, Thủy Điền Bình cùng Trương Thụ Á tất cả công xã Thủy Điền Bình nguyên trụ dân số không đến 200, thanh niên trí thức lên núi sau từng một lần gia tăng đến không sai biệt lắm 300. Làm sơ công xã thì chuẩn bị sửa đường, kéo dây điện, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân vẫn gắt lại. Sau đó thanh niên trí thức trở lại quê hương, vì công xã Thủy Điền Bình cực kém hoàn cảnh địa lý, chính sách một chút đạt, thanh niên trí thức liền đi hơn phân nửa. Sau đó, theo thanh niên trí thức trở lại quê hương suất càng ngày càng cao, công xã Thủy Điền Bình nhân khẩu thẳng tắp trượt, lại thêm không có đường cùng với thế núi quá cao, trong xã cho mở điện nguyện vọng một thẳng không phải rất mạnh. Năm đó Tiêu Khôn Sơn coi như là một có thể trợ lý nhân vật, trừ ra tham viếng tất cả lớn nhỏ lãnh đạo bên ngoài, còn đem Hà Giáp Sơn bên trong hai cái đại đội liên kết động, cuối cùng đem chuyện sửa đường kéo lên thực chất giai đoạn. Chỉ là đáng tiếc, Tiêu Khôn Sơn cuối cùng nổ chết rồi. Đối với Tiêu Chính Bình mà nói, đại đội mở điện ý nghĩa không chỉ là hoàn thành phụ thân di chí, càng là vì mình tương lai cuộc sống tốt đẹp. Ở kiếp trước Tiêu Chính Bình từng sinh hoạt tại thế kỷ 21, hắn rất đã hiểu mở điện đối với một chỗ kinh tế ý vị như thế nào. Bây giờ trong đội hương thân còn tưởng rằng kéo dây điện chẳng qua chỉ là điểm cái đèn điện mà thôi, tính toán ra không thể so với đốt đèn dầu tiện nghi bao nhiêu, cho nên tự nhiên rất nhiều người cảm thấy sao cũng được, thậm chí vô cùng phản đối. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiêu Chính Bình không thể nào hiện thân thuyết pháp, bất quá, hắn vẫn là hy vọng có thể giúp một chút Châu Thụ Sinh, tốt nhanh một chút đem dây điện kéo lên. Thu nắm sự việc, dần vào quỹ đạo, Tiêu Chính Bình mỗi lần đi cũng tận lực đem ảnh hưởng làm được lớn nhất, hắn đem rất nhiều tiền giấy bày ở ngoài sáng, cho người ta tiền lúc, hắn đều là đem tiền nâng được cao cao, sau đó lớn tiếng đọc lên cho ra số tiền. Điều này không hề che giấu kích thích rất có tác dụng, mỗi một lần Tiêu Chính Bình mở ra xe bốn bánh nhỏ đi, bán nấm người đều so với một lần trước có thêm rất nhiều, đến mức cuối cùng xe bốn bánh nhỏ căn bản cũng chứa không nổi. Tốt vào lúc này đã là nấm hồi cuối, Tiêu Chính Bình lại đem nguyên bản 2 đến 3 ngày đi một chuyến tần suất để cao đến một thiên một chuyến, vấn đề rất dễ dàng thì giải quyết. Kéo trở về nấm giao cho nhị bá, bá phụ cùng nhị bá cùng nhau, đem nấm theo thuộc loại hoang khô, mặc dù chất lượng không được tốt lắm, nhưng rốt cục là sấy khô ra đây gần 5 tấn hoa quả khô. Nửa đường tiền thực sự chưa đủ, Tiêu Chính Bình liền liên hệ với Hạ Chuẩn Dũng, từng nhóm giao 2 lần hàng, cái này mới miễn cưỡng đem mắt xích tài chính chuyển động. Ngày này, Tiêu Chính Bình đưa xong một xe hàng đến Hà Vĩnh Phú sân nhỏ, lại lái xe đi Trần Đại Tráng nhà một chuyến, hắn đem thu mang chi tiết giao cho Trần Đại Tráng, hỏi hắn có hay không có giao hoa quả khô ý nghĩ. Trần Đại Tráng tự nhiên đồng ý ngay, thế là hai người giao ước tiếp theo, do Trần Đại Tráng thu mua trong làng măng, sau đó hong khô giao hoa quả khô. Thấy hết Trần Đại Tráng, Tiêu Chính Bình lại đi cái khác mấy cái hương, tìm thấy mấy cái tương đối đáng tin cậy người, đem cùng Trần Đại Tráng giao ước cùng những người này lại giao ước một lần. Như vậy một chuyến chạy xuống, Tiêu Chính Bình liền đem mang hoa quả khô sự việc chuẩn bị hoàn tất. Trở về thời điểm, Tiêu Chính Bình trông thấy một đám người chặn ở ven đường la hét ầm ĩ nhìn cái gì, dường như bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ, kế toán cũng tại. Tiêu Chính Bình vội vàng dừng xe, kêu lên Trần Viêm hướng đám người đi qua. Đến gần nghe xong, nguyên lai là vì kéo dây điện sự việc. Trong đám người hỗn tạp mấy cái sở cung cấp điện công nhân, hẳn là đến xác định cột điện vị trí, phần lớn người hiển nhiên là không đồng ý, bí thư chi bộ đám người thì ra mặt hòa giải. Bí thư chi bộ bên này ít người, âm thanh ép không qua phản người thích hợp, những người này đem sở cung cấp điện công nhân chăm chú vây quanh, rất có cưỡng ép nhìn không cho đi tư thế. Tiêu Chính Bình cắm vào trong đám người kêu vài tiếng, thế nhưng không có người để ý, mắt thấy thế cuộc dần dần mất khống chế, Tiêu Chính Bình liền nhanh chóng về đến trong xe manh ân mấy lần loa. Cuối cùng, đám người an tĩnh lại, tầm mắt của bọn hắn cũng theo đó chuyển rời đến phòng điều khiển Tiêu Chính Bình trên người. Hào hào vấn đề, nói nhau nhau cái gì? Tiêu Chính Bình thò đầu ra cửa sổ xe, hô lớn. Lập tức có người phản bác, đám người âm thanh lần nữa ồn ào lên, thế là Tiêu Chính Bình lại ấn mấy lần. Có thể hay không thật dễ nói chuyện. Muốn so người đó âm thanh cực kỳ đi, đến, đây đi. Nói xong, Tiêu Chính Bình liền bắt đầu không chút kiêng kỵ ngay cả ấn lại loa tới. Đám người nhóm lần nữa an tĩnh lại sau đó, Châu Thụ Sinh bịt lấy lỗ tai đến gần xe bốn bánh nhỏ, ra hiệu Tiêu Chính Bình dừng lại. Bí thư chi bộ, Tiêu Chính Bình ra hiệu Châu Thụ Sinh lên xe, theo sau nói nói, trước hết để cho sở cung cấp điện người đi, tiếp tục náo loạn không phải xảy ra chuyện. Châu Thụ Sinh rất khó khăn, ta biết, có thể chuyện này lao kéo lấy cũng không phải cách, dù sao cũng phải giải quyết ta. Hừ hừ, bí thư chi bộ, sự việc đương nhiên phải giải quyết, cũng không ngươi dạng này làm a, tối thiểu nhất ngươi cũng phải được đại bộ phận người đồng ý mới có thể mở làm. Ngươi dạng này làm không chỉ đắc tội người trong đội, đến lúc đó sở cung cấp điện còn tưởng rằng này trên núi toàn bộ là điều dân, không muốn cho ta kéo đâu. Châu Thụ Sinh không còn nghi ngờ gì nữa, bị Tiêu Chính Bình mấy câu nói đó tức đến, hất lên mặt hỏi, vậy ngươi nói không làm như vậy cái kia thế nào làm? Nếu không ta cái này bí thư chi bộ tặng cho ngươi được rồi. Thúc, lúc này còn không phải thế sao, nói nhảm lúc, ngươi phải nhanh nhường sở cung cấp điện người đi, chuyện sau này hay nói. Ừ, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi xem một chút điệu bộ này, nếu không, ngươi đi cùng bọn hắn nói một chút. Được. Ta nói thì ta nói, chẳng qua thúc, nếu ta có thể để bọn hắn đem sở cung cấp điện người thả, kéo dây điện sự việc về sau ngươi phải nghe lời ta. Châu Thụ Sinh nhún nhún vai, tốt ta, ngươi muốn vui lòng lội vũng nước đục này, ta ước gì. Tiêu Chính Bình nghe vậy tà mị cười một tiếng, tốt, vậy ngươi ngồi vững vàng lại. Lời còn chưa dứt, Tiêu Chính Bình đã lại lần nữa nổ máy xe, sau đó một cước chân ga trực tiếp vọt tới đám người. Châu Thụ Sinh quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt, hắn thậm chí cũng không kịp kêu thành tiếng, người bên ngoài nhóm liền đã tứ tán né ra. Tiêu Chính Bình thừa cơ xuống xe, đem mấy cái sở cung cấp điện người kéo đến sau xe, sau đó lại đi đến trước xe hướng về phía tản ra đám người mắng to, thế nào, đều sợ chết là à? Ta còn tưởng rằng các ngươi cả đám đều không sợ chết đâu. Các ngươi không phải hỏi ta cơm tủ có ăn ngon hay không sao? Đến, lại tới một bước thử một chút, ta mẹ nó tự mình đưa các ngươi đi ăn cơm tủ. Thừa dịp Tiêu Chính Bình đem đám người dọa mở trong lúc, Trần Kim Sơn cùng Hồ Sơn Xuyên lập tức chạy tới sau xe, cùng bí thư chi bộ Châu Thụ Sinh cùng nhau, cho mấy cái kia sở cung cấp điện người lại là nhận tội lại là nói tốt, cuối cùng để bọn hắn hùng hùng hổ hổ cưỡi trên xe đạp rời đi. Về đến nội bộ, Châu Thụ Sinh có vẻ vô cùng mệt mỏi, không ngừng địa nói đem sự việc cho làm hư hại, còn nói đắc tội sở cung cấp điện người, trời mới biết người ta lần sau khi nào vui lòng tới. Tiêu Chính Bình nghe xong cười hắc hắc, bí thư chi bộ, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Kéo dây điện đó là nhiệm vụ, sở cung cấp điện người có đắc tội hay không bọn hắn đều phải rồi, hiện tại khẩn yếu nhất là nhường người trong đội đồng ý kéo dây điện. Một bên phó bí thư chi bộ Trần Kim Sơn, lúc này thì khó được địa bày làm ra một bộ làm khó nét mặt, kéo dây điện ai còn không đồng ý. Bọn hắn là không đồng ý đem cột điện trồng tại cửa nhà bọn họ. Hồ Sơn Xuyên lạnh hừ một tiếng, cười nhạo nói, "Hừ, bọn hắn chỗ nào là không đồng ý trồng trước cửa nhà, không phải liền là muốn cầm chuyện này hống hai cái tiền mà." Châu Thụ Sinh lúc này chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chính Bình, "Bình Nhi, ngươi không phải nói nghe ngươi sao? Nói một chút, ngươi nghĩ làm sao xử lý đấy?" Vừa dứt lời, mấy cái đại đội lãnh đạo tính cả ánh mắt của Trần Viêm lập tức tập trung tại trên người Tiêu Chính Bình. Tiêu Chính Bình dường như đã sớm quyết định, không chút tự hỏi liền thốt ra, dễ nói, tổ chức xã viên đại hội, không quan tâm nam nữ già trẻ, người trong đội có nhất hảo tính nhất hảo, toàn bộ tham gia. Chương 59, người một nhà chương 59, người một nhà Châu Thụ Sinh trong lòng tính một cái, lần trước tổ chức toàn thể xã viên đại hội, chỉ sợ được truy ngược về 3 năm trước đó, vậy vẫn là điểm địa lúc, với lại lúc kia cũng không phải tất cả mọi người tham gia. Không giống nhau Châu Thụ Sinh mở miệng, Trần Kim Sơn liền cau mày hỏi, mở xã viên đại hội, nói cái gì a? Liền nói muốn trồng cột điện, nhưng tất cả mọi người phát triển phong cách, đem vùng đồng ruộng nhường lại. Bọn hắn nếu có thể nhường, còn về phần xảy ra hôm nay chuyện như vậy sao? Phó bí thư chi bộ, Tiêu Chính Bình cười nói, ta biết lời này không tiện mở miệng, với lại để các ngươi mở miệng này càng khó, cho nên nên nhường một có thể nói lên lời nói nhưng lại dâu ria người đến mở miệng. Hồ Sơn Xuyên bĩu môi một cái, ai vậy? Ngươi a? Tiêu Chính Bình một vỗ ngực, nếu là ta đưa ra mở xã viên đại hội, dĩ nhiên chính là ta tới mở miệng a. Lập tức, ba vị lãnh đạo sững sờ ngay tại chỗ, cũng đang suy nghĩ đến tuột cùng là tiểu tử này trưởng khả năng, hay là hắn cái gì cũng đều không hiểu, tất cả một lăng đầu thanh. Với nhi, đây cũng không phải là nói đùa, Châu Thụ Sinh quyến nói, chân tức giận hơn, bọn hắn có thể cái gì cũng có thể làm ra đây, vừa nãy tư thế kia, ngươi không nhìn thấy đấy. Trần Kim Sơn thì vô cùng chất vấn, ngươi cái mao đầu tiểu tử, đến qua mới bắt cơm trắng. Trả lại ngươi mở ra khẩu, cẩn thận đến lúc đó bị tất cả mọi người cho nuốt sống lạc. Hồ Sơn Xuyên lại con ngươi đảo một vòng, đổ thêm dầu vào lửa nói, đồng chí Kim Sơn, cũng không thể nói như vậy. Với nhi năng lực ngươi ta còn không biết. Hiện tại là lúc nào? Là dây điện lên núi khẩn yếu con đầu. Bình Nhi tuổi trẻ tài cao, tư tưởng linh hoạt, làm không tốt thì có tốt hơn chủ ý bí thư chi bộ, ta nghĩ nhường Bình Nhi thử một lần không hẳn là chuyện xấu, tối thiểu nhất sẽ không đem mâu thuẫn dẫn tới đội bộ đến phải không nào. Mặc dù Hồ Sơn Xuyên tiểu tâm tư sôi nổi mà ra, nhưng mà Tiêu Chính Bình không thèm để ý chút nào, chẳng những không thèm để ý, ngược lại còn tiếp lời đầu tiếp tục nói, đúng vậy à, bí thư chi bộ, Hồ kế toán nói đến ý tưởng bên trên, ta tới mở miệng có thể đem mâu thuẫn rời đi, các ngươi cũng liền tốt khai triển công việc nha. Lại có, ta nhưng là có chuyện trước đây, ta đem sở cung cấp điện người cứu ra, chuyện này về sau liền phải nghe ta, ngài được nói lời giữ lời nha. Lời này vừa nói ra, Châu Thụ Sinh đã không tốt phản đối, túi đầu do dự một lát sau, xông hai người khác nhìn một chút, vậy liền để Bình Nhi thử một chút. Chương 60, xã viên đại hội chương 60, xã viên đại hội nhà Tiêu Khôn Quốc hôm nay náo nhiệt, cho dù xa ngoài hậu sơn, mọi người cũng đều cảm thụ được. Coi là người nhóm trông thấy Tiêu Chính Bình dẫn mang cha con hướng về sau sơn đi đến lúc, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng Tiêu gia muốn làm hỷ sự này. Đái Câm Đái Chính Đức vốn là không có ý định đi chuyến này, nếu Tiêu Chính Bình nói là đi nhà hắn ăn cơm, kia Đái Câm nói cái gì cũng sẽ không đi, có thể Tiêu Chính Bình đem đại bá của hắn rời ra đây, Đái Chính Đức thì không tiện cự tuyệt. Kỳ thực Đái Chính Đức tâm tư trong đội người đều biết, cho dù là Tiêu Khôn Quốc thậm chí là chính Tiêu Chính Bình đều biết, hắn không thích cái này đường phố máng. Trước kia gặp mặt cười hì hì, đó là hương thân hương lý nể tình, lại nói Tiêu Chính Bình mặc dù không ra thế nào, thế nhưng người Tiêu gia nhất là Tiêu Khôn Sơn tại trong đội thanh danh tốt, liền xem như nhớ tình cũ cũng phải cho cái khuôn mặt tươi cười. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, muốn đem chính mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn khuê nữ đưa cho như vậy một hôn tiểu tử, Đái Chính Đức nội tâm là 100 không muốn. Mà nhất làm cho hắn nuốt tức là, tại hắn ngượng nghịu Tiêu Khôn Quốc mặt mũi không cách nào nói thẳng cự tuyệt lúc, cái kia đang chết nha đầu không biết bị cái gì đồ chơi mê tâm hồn, lại đáp ứng. Mấy ngày này, Đái Chính Đức vô cùng không thoải mái, vì cửa hôn sự này hắn ngay cả lá thuốc đều không có hào hứng chịu trách nhiệm, có lúc hắn thậm chí hy vọng ngày nào Tiêu Chính Bình không cẩn thận đem chiếc xe mở sơn, như thế thì tỉnh được bản thân như thế tâm phiền. Có thể không như mong muốn, Tiêu Chính Bình xem mở phải hảo hảo, sự việc thì việc làm càng lớn, mà nhà mình kia khuê nữ, xem ra cũng là quyết tâm muốn gả đi. Không tình nguyện đi vào nhà Tiêu Khôn Quốc, còn chưa vào sân nhỏ đâu, Tiêu Khôn Thủy thì ra đón, lại là dâng thuốc lá lại là dọn chỗ, sửng sốt đem Đái Chính Đức khuôn mặt tươi cười ép ra ngoài. Bốn lão nhân thường xuyên cùng Đái Chính Đức liên hệ, cho nên câu thông lên không tính thái cố sức. Lão nhân cùng thân gia, nấu cơm việc tự nhiên là giao cho Giả Hưởng Nguyện, Tú Diệp mang theo nhóc con giúp đỡ làm trợ thủ, Đái Tuyết Mai cùng các lão nhân hàn huyên vài câu sau thì ra nhập vào. Tiêu Chính Bình một mình ngồi ở trong sân, phát hiện hai cái đội một cũng dung không được chính mình, liền chạy tới nhị bá nhà bị Đường Ca đọc đi qua. Một bên cùng Đường Ca nói chuyện tiếng, một vừa nhìn vui vẻ hòa thuận người một nhà, Tiêu Chính Bình trong lòng ấm áp. Ăn cơm trong lúc đó, đội bộ loa vang lên, bí thư chi bộ tổ chức toàn thể xã viên đại hội, yêu cầu chí ít mỗi nhà có một người tham dự, họp địa điểm vẫn là đội bộ. Vì Tiêu Chính Bình đã đem chuyện đã xảy ra nói cho người trong nhà, cho nên lúc này cả bàn người đều biết chuyện gì xảy ra, thế là vừa thương lượng, dứt khoát người cả nhà cũng đi, bao gồm tới gia phụ nữ cùng Tiêu Chính Văn, liền xem như đi cho Tiêu Chính Bình tăng thêm lòng dũng cảm. Cả một nhà đi trên đường có vẻ càng chói mắt, đồng hành người thỉnh thoảng che miệng nghị luận hai câu, có thể ai cũng không dám ở trước mặt nói cái gì. Đi vào đội bộ lúc, mọi người phát hiện mấy cái lãnh đạo đã tại đội bộ trong viện dựng tốt cái bàn, để người kinh ngạc, là lâu rồi không lộ mặt qua phụ nữ chủ nhiệm cùng hai vị sản xuất đội trưởng lúc này cũng tại trên bàn ngồi. Ước chừng đợi hơn 2 giờ, mọi người mới lục tục đến đông đủ, trong lúc đó Tiêu Chính Bình một thẳng liên tiếp mọi người trong nhà ngồi. Đột nhiên, bí thư chi bộ Châu Thụ Sinh háng giọng một tiếng, "Hô, yên tĩnh a, yên tĩnh." Hôm nay cái này biết chủ đề là kéo dây điện lời vừa nói ra được phân nửa, đám người liền oanh một chút nổ tung, các loại tiếng chất vấn, tiếng phản đối bên tai không dứt. Cũng may phó bí thư chi bộ Trần Kim Sơn đã sớm chuẩn bị, đám người vừa oanh tạc, hắn liền đột nhiên đứng lên, sau đó cầm lên sớm liền chuẩn bị tốt một mặt chiêng đồng hung hăng gõ một cái. Đương chói hai chiêng đồng âm thanh lập tức vang vọng tất cả đại viện, đám người cũng liền lập tức an tĩnh lại. Cú mẹ nó thuộc gọi hạt rẻ, ve, đúng không hả? Thế nào cứ như vậy yêu kêu to đâu? Có thể hay không thật tốt nghe người nói chuyện một chút? Trần Kim Sơn lúc còn trẻ thế nhưng tại dân binh đội khiêng qua đại đao, mặc dù bình thường vẫn bưng lấy cái cốc trà cười ha hả, chắc chắn nổi giận lên vẫn có chút dọa người. Đám người lại một lần nữa an tĩnh lại, Trần Kim Sơn liền nhìn về phía Châu Thụ Sinh, ra hiệu hắn tiếp lấy hướng xuống giảng. Ta biết, tất cả mọi người đối với chuyện này có ý kiến, cho nên hôm nay mới đem tất cả kêu đến, đem chuyện này thương lượng một chút mà. Dứt lời, Châu Thụ Sinh đem cái mông hướng bên cạnh xê dịch, tựa hồ là muốn đem vị trí giữa nhường lại, cái kia, Bình Nhi, đến đây đi, ngươi mà nói. Lời này vừa nói ra, đám người lại một lần oanh tạc, chẳng qua lần này bọn hắn rất nhanh an tĩnh lại, sau đó thống nhất đưa ánh mắt rời về phía Tiêu Chính Bình, mà ngồi ở Tiêu Chính Bình bên cạnh Đái Tuyết Mai cũng không năng lực may mắn thoát khỏi, tiếp nhận rồi một lần toàn bộ đoàn người ánh mắt tẩy lễ. Tiêu Chính Bình sải bước đi về phía bục giảng, đi vào Châu Thụ Sinh bên cạnh về sau, hắn cũng không hề ngồi xuống. Nói sự việc trước đó đâu, ta trước tuyên bố một việc à, trồng cột điện đền bù đã hủy bỏ, nói cách khác, không quan tâm trải qua nhà ai địa đầu hoặc là phòng đầu, trong xã một phân tiền trợ cấp đều không có. Và anh, thật không dễ dàng yên tĩnh đám người lại một lần nữa bị nhen lửa, mà lúc này, ngồi trên đài vài vị lãnh đạo thì đồng dạng khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Chính Bình. Trong đó kinh ngạc nhất, phải kể tới Châu Thụ Sinh, hắn nhưng là trong đội người đứng đầu hoa, hủy bỏ trợ cấp chuyện lớn như vậy, sao chính mình không biết? Trong xã lại làm sao có khả năng lướt qua chính mình báo tin Tiêu Chính Bình đâu? Tại Châu Thụ Sinh vẫn không có thể quay lại lúc, có người trong đám người lớn tiếng chất vấn, "Bình Nhi, ngươi là cái thá gì à? Ngươi nói hủy bỏ thì hủy bỏ, ta làm sao lại như vậy không tin đâu?" Lời này hỏi ý tưởng bên trên, ta Tiêu Chính Bình bằng cái gì có thể đứng ở trên sân khấu nói chuyện? Người đang ngồi khẳng định không ít nghĩ như vậy a. "Tốt, ta nói cho các ngươi biết bằng cái gì." Nói đến đây, Tiêu Chính Bình vỗ mạnh hai lần bộ ngực, để cao âm lượng nói ra, "Chỉ bằng ta so với các ngươi có tiền." Châu Thụ Sinh quả thực trợn tròn mắt, không chỉ là hắn, tất cả mọi người, bao gồm dưới đài Tiêu gia cùng đối gia, không ai dám tin tưởng Tiêu Chính Bình sẽ đem lời nói được ngay thẳng như vậy với lại như thế vô liêm sỉ. Nhưng mà Tiêu Chính Bình còn chưa xong, hắn buông tay, một cái đầu ngón tay một cái đầu ngón tay tách ra tính, nhà tôi có hai đầu trâu, một đầu còn là, ta còn có một cỗ xe đạp, hiện tại ta còn lái lên xe bốn bánh nhỏ, nhà tôi hiện tại ngừng lại ăn thịt, vài ngày trước ta bán sông lấm, đưa tay thì kiếm về hơn 5.000 viên, các ngươi có ai so ra mà bữa ta. Châu Thụ Sinh thực sự nghe không vô, đứng dậy ngắt lời nói, "Bình Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Bí thư chi bộ, ngươi muốn đem dây điện kéo lên thì hãy nghe ta nói hết." Nói xong, thì không cho Châu Thụ Sinh xen vào cơ hội, Tiêu Chính Bình tiếp tục đối với đám người hô lớn, "Vì sao các ngươi so ra kém ta? Cũng là bởi vì các ngươi tầm nhìn hạn hẹp, suốt ngày đem con mắt chăm chú vào chính mình một mẫu ba phần đất bên trên, như cái thần giữ của, sợ bị người khác chiếm đi một chút lợi lộc. Các ngươi cho là mình bao nhiêu lợi hại, cho rằng đem sở cung cấp điện người dọa sợ, nhưng các ngươi hiểu rõ bọn hắn ở sau lưng cười các ngươi ngu xuẩn sao?" Có người phản bác, "Kiếm mấy đồng tiền có gì đặc biệt hơn người, chúng ta là không có ngươi lợi hại, chúng ta thì vui lòng trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, thế nào á?" Người này lời nói lập tức dẫn tới phụ họa, thật nhiều người đứng ra tỏ vẻ ủng hộ. Tiêu Chính Bình cười cười, "Thấy không, là cái này trong truyền thuyết hầm cầu bên trong đá, vừa thối vừa cứng. Ta cho ngươi biết, các ngươi hiện tại trơ mắt xem ta so với các ngươi có tiền, về sau còn muốn trơ mắt nhìn người khác dùng tivi bóng đèn điện, lại sau này các ngươi hậu nhân còn phải trơ mắt nhìn nhà khác thời gian càng ngày càng tốt, mà các ngươi cũng chỉ có thể trông coi kia một mẫu ba phần đất, cũng chỉ có thể cả đời gặp cảnh cuối cùng. Tốt, ta đều chẳng muốn nói cho ngươi, vấn đề này ta trước để một bên, ta hãy nói một chút bồi thường sự việc. Bồi thường xác thực hủy bỏ, nguyên nhân mọi người rất rõ ràng, trước đó không lâu trong các ngươi có ít người cho người ta sợ cung cấp điện công nhân sư phó đến cái ra vai phủ đầu, bây giờ người ta đã cảm thấy chúng ta trên núi yêu kéo không kéo, không kéo là xong. Nói đến đây, Tiêu Chính Bình đột nhiên ngồi xuống, đồng thời hồi lâu không tiếp tục lên tiếng, dường như cố ý trở lại thời gian để mọi người thảo luận. Thế là, ban đầu chỉ là mấy người giao đầu đổi thai, sau đó thảo luận âm thanh càng lúc càng lớn, thảo luận người thì càng ngày càng nhiều, phát triển đến cuối cùng, lại hình thành đối lập hai phe cánh. Lúc này, Châu Thụ Sinh dường như đã hiểu Tiêu Chính Bình dụng ý, hắn ý vị thâm trường nhìn một chút Tiêu Chính Bình, lại nhìn một chút bên cạnh mấy vị khác lãnh đạo, gặp bọn họ không có lên tiếng, chính mình thì vẫn không có mở miệng. Chốc lát sau, Tiêu Chính Bình đứng lên, vỗ bàn la lớn, "Được rồi, cũng nghe ta nói. Chuyện này thì không phải là không có khả năng cứu vãn, nếu ta trong đội có siêu quá nửa người đồng ý hiện hữu đền bù tiêu chuẩn, bí thư chi bộ vẫn là có thể vì mọi người đem đền bù tranh thu hồi lại, nhưng là không thể lại xuất hiện lần trước như thế vây công công nhân sư phó sự việc. Ngoài ra đâu, ta cùng bí thư chi bộ nói, không bắt buộc, chỉ cần siêu quá nửa người đồng ý là được. Những người khác thực sự không muốn kéo, chúng ta không miễn cưỡng, dây điện cũng được, nghĩ biện pháp lách qua. Nhưng mà lời nói được nói rõ trước, một sáng lách qua, về sau có thể đã không tốt kéo trở về, nếu con cháu của các ngươi đời sau trách người không cho kéo dây điện, đừng trách tại đội bộ trên đầu." Nói đến đây, Tiêu Chính Bình đem đầu qua loa hướng Châu Thụ Sinh phương hướng nhích lại gần, làm bộ hỏi, "Chi tiêu thường, chúng ta có phải hay không giơ tay ném cái phiếu?" Châu Thụ Sinh hiểu ý, lập tức đứng dậy nói ra, "Vậy bây giờ thì giơ tay ném cái phiếu, đồng chí Sơn Xuyên thống kê một chút, nhà ai không muốn, ta chổng cột điện lúc thì lách qua." Giao giao một hồi sao động qua đi, Tiêu Chính Bình qua loa liếc nhìn một vòng, giơ tay người vượt qua hơn phân nửa. Mà còn lại mấy cái không có giơ tay, Tiêu Chính Bình khoảng nhìn một chút, phát hiện đều là mấy cái bình thường cùng lão Diệp khá là thân thiết người. Quả nhiên, lão Diệp phát hiện Tiêu Chính Bình ánh mắt rơi trên người mình về sau, thì hề phải đứng lên, "Bí thư chi bộ, ta không nghe tiểu tử này tại liệt liệt, dù sao ai mà biết được." Lão Diệp một câu nói còn chưa dứt lời, Tiêu Chính Bình lập tức ngắt lời hắn, "Được rồi lão Diệp, cái gì đều đừng nói, ta bảo đảm dây điện sẽ không trải qua nhà ngươi địa đầu, cũng sẽ không chiếm nhà ngươi bất luận cái gì một khối địa phương, nếu cần đường vòng, nhiều ra tới tiền ta móc, cho nên hôm nay thì không có ngươi chuyện gì." "Cái khác mấy cái thì đúng vậy à, các ngươi cứ việc yên tâm, đội bộ nhất định sẽ tuân theo ý nguyện của các ngươi, tuyệt đối không hướng nhà các ngươi phương hướng kéo dây điện, chẳng qua về sau nếu như các ngươi lại muốn dùng điện, vậy cũng chỉ có thể bản thân nghĩ biện pháp." Lập tức, mấy cái không có giơ tay người bối rối lên, cùng nhau nhìn về phía lão Diệp. "Ngươi thì tính là cái gì?" Ta lão Diệp lộ ra hung tướng, lại lần nữa bị Tiêu Chính Bình ngắt lời, "Lão Diệp, đừng nói nhảm, ngươi không đã nghĩ nhiều muốn mấy đồng tiền sao? Hôm nay ta thì thay bí thư chi bộ trả lời ngươi, không thể nào. Vì ngươi lão là tính cách, khẳng định là không tăng tiền thì không cho qua, vậy chúng ta bây giờ thì không theo nhà ngươi qua, còn có cái gì dễ nói?" Lão Diệp còn muốn nói điều gì, Tiêu Chính Bình lại vung tay lên, "Hô, muốn nói sự việc đều nói, hôm nay thì đến nơi này, tất cả mọi người tản đi đi." Chương 61, khu vực hành trình chương 61, khu vực hành trình xã viên tản đi sau đó, Châu Thụ Sinh đem đội bộ mấy cái lãnh đạo còn có Tiêu Chính Bình đơn độc lưu ở lại. Chính mở miệng muốn nói cái gì, Trần Kim Sơn đột nhiên đánh giá chung quanh một vòng, phát hiện không ai sau đó liền xông Châu Thụ Sinh hỏi, "Bí thư chi bộ, phụ cấp chân hủy bỏ." Không chờ Châu Thụ Sinh trả lời, Hồ Sơn Xuyên thì cười mở, "Phó bí thư chi bộ đồng chí Trần Kim Sơn, ngươi dù sao cũng là lao đồng chí, sao ngay cả tiểu này hù dọa người mánh khóe cũng đều không hiểu đâu. Vinh nhi đó là hù dọa mọi người đâu, phụ cấp một mực đều có." Trần Kim Sơn trừng mắt nhìn, dường như còn chưa nghĩ rõ ràng, lại hỏi, "Kia Bình Nhi, ngươi nói ngươi xuất tiền đường vòng, cũng là hù dọa người?" Tiêu Chính Bình gật đầu, "Phó bí thư chi bộ, yên tâm đi, những người này đấy đều là bị lão Diệp khuyến khích nhìn đứng ra, hơi dọa một cái có thể thành thật trở về. Nếu thật có không muốn, cái kia xuất tiền thì ta tới ra, tốt xấu ta thì kiếm chút tiền, cho trong đội làm chút nhi cống hiến cũng là có thể." Châu Thụ Sinh cảm thấy vui mừng, "Bình Nhi, có ngươi những lời này ta an tâm, lúc này dây điện nếu kéo lên, trong đội cho ngươi nhớ một công." Dứt lời, Châu Thụ Sinh dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục xem Tiêu Chính Bình nói ra, "Đem mấy người các ngươi lưu lại, kỳ thực còn có vấn đề. Các ngươi cũng đều biết, trong huyện hàng năm đều muốn bình một nhóm vạn nguyên hộ, ta trong núi mấy cái hương cũng nghèo, từ trước đến giờ không có đi ra vạn nguyên hộ, ta suy nghĩ năm nay có phải hay không nhường Bình Nhi đi làm cái vạn nguyên hộ." Trần Kim Sơn nghe xong nhìn ngay lập tức hướng Tiêu Chính Bình, "Vạn nguyên hộ? Bình Nhi có một vạn khối tiền sao?" Hồ Sơn Xuyên thì hơi nghi hoặc một chút, "Trong huyện vạn nguyên hộ cũng là sản xuất vạn nguyên, Bình Nhi đó là mua bán ra tới tiền, có thể làm sao? Khác đến lúc đó vạn nguyên hộ không có bình xét lên, ngược lại còn đào ra một đầu cơ trục lợi tội danh." Tiêu Chính Bình càng là hơn kinh ngạc, "Bí thư chi bộ, vạn nguyên hộ, vậy khẳng định là một vạn nguyên a, ta cũng không nhiều như vậy." Châu Thụ Sinh khoát khoát tay, "Các ngươi nghe ta nói, đầu tiên, nếu là bình, vậy khẳng định thực sự không phải chỉ tính tiền mặt, ngươi tỉ như nói kia ba đầu ra súc hai bức xe, thế nào cũng phải hơn 3000 đi, còn có ngươi kia xe đạp, phòng, chúng ra súc, lại thêm nhà ngươi tiền mặt, chung vào một chỗ thế nào cũng có hơn vạn nguyên đi. Về phần là sản xuất hay là mua bán, ta thống nhất một chút đường tính, liền nói là nhận thầu ta đỉnh núi sản vật núi rừng, xong rồi ta tùy tiện mô phỏng cái hợp đồng ký lên, cũng không có vấn đề. Còn có Bình Nhi, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần ngươi chịu lên, đội bộ, trong xã khẳng định hội nghị hết tất cả cách giúp ngươi, này rốt cuộc thì việc quan hệ ta hương mặt mũi nhà." Tiêu Chính Bình nghe đến đó cuối cùng đã hiểu, kể một ngàn nói một vạn, hay là Châu Thụ Sinh tại cho chính hắn kéo công trạng. Vạn nguyên hộ ở niên đại này, không chỉ có riêng chỉ là cái người giàu có vấn đề. Dường như Châu Thụ Sinh nói, trong núi mấy cái hương cũng quê nghèo, nếu Hạ Hiển Hương năng lực bình cái trước vạn nguyên hộ, đây chính là tăng thể diện mặt đại sự, không chỉ có thể cho trong xã lãnh đạo thêm quang, càng làm cho hắn Châu Thụ Sinh hoạn lộ hung hăng đệ một lần nội tình. Chẳng qua chuyện này đối với chính mình có lợi hay là có hại, Tiêu Chính Bình nắm bắt không chuẩn. Tiêu Chính Bình không có đáp ứng cũng không có từ chối, chỉ nói đây là chuyện lớn, phải trở về cùng người nhà thương lượng một chút. Ứng hạ lão bản Hạ Trường Dũng chi mời, Tiêu Chính Bình cùng Trần Viêm đi một chuyến khu vực, đây là xã viên đại hội một tuần lễ chuyện sau đó. Làm sơ tại bên trong sân nhà Hà Vĩnh Phú giao xong cuối cùng một nhóm hàng, Hạ Trường Dũng thì phát ra mời, đồng thời mời còn có gì Vĩnh Phú. Đương nhiên, Hà Vĩnh Phú chỉ là cười một cái, cũng không có đi dự định. Vừa đi ra bên xe, hai người đã nhìn thấy Hạ Trường Dũng đang đứng tại đường cái đối diện một cỗ xe hơi nhỏ màu đen bên cạnh điên cuồng địa hướng bên này phất tay. Hạ Trường Dũng còn là giống nhau cách ăn mặc, muốt tiểu tóc, hẻm mở kính, áo sơ mi hoa, quần ống loa. Tiêu Chính Bình là trước đó hai ngày thông qua bưu cục điện thoại liên lạc thượng Hạ Trường Dũng, cho nên đối với hắn năng lực đúng giờ đến trạm xe đón chính mình tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Hạ lão bản, khó trách ngươi như vậy sảng khoái đem xe bốn bánh nhỏ cho ta mượn, tình cảm ngươi xe hơi nhỏ cũng lái lên á. Ngồi trên xe, Tiêu Chính Bình hiếu kỳ đánh giá một vòng trong xe sức, cũng không phải nói hắn đối với xe rất hiếu kỳ, hắn chỉ là chưa từng thấy những năm 80 xe hơi dáng vẻ. Chỗ nào nha, đây là nhà ta lão gia tử xe, hắn không cần lúc ta thì mượn tới mở một chút. Ta nói Bình Nhi, ngươi không nói ta còn kém chút nhi quên, ngươi thế nào không lái xe đến à, còn phí ta một phen lực đến trạm xe đón ngươi. Đừng, Hạ lão bản, không kéo hàng xe kia ta cũng không dám mở, thêm cái dầu năng lực đau lòng chết ta. A, đúng đúng đúng, ta quên ngươi còn phải thêm dầu. Được, hôm nay hai vị tiểu huynh đệ ngồi xe mệt nhọc, ta trước cho ngươi hai tìm một chỗ ở lại, buổi tối ta đón tiếp, ăn thật ngon dừng lại, ngày mai lại cho ngươi hai sắp đặt chương trình. Không nhiều lắm một lúc, Hạ Trường Dũng mang theo hai người tới nhà khách, vì hợp tác xã cung tiêu khu vực danh nghĩa cho mở một căn phòng. Lúc buổi tối, ba người thì tại bên trong nhà khách ăn bữa cơm, sau đó Hạ Trường Dũng liền lưu lại hai người rời đi. Lúc này trong thành còn xa chưa nói tới phồn hoa, đối với thế kỷ 21 Tiêu Chính Bình mà nói, thậm chí được cho là hậu. Thế nhưng thành thị bên trong ban đêm hay là rất náo nhiệt, so sánh huyện thành cùng trong xã, khác nhau còn là rất lớn. Trần Viêm hưng phấn vô cùng, đào tại trước cửa sổ nhìn trên đường phố lui tới dòng xe cộ cùng đám người, thỉnh thoảng chỉ trỏ trỏ, thẳng đến chuyện chung mới an tĩnh lại. Ngày thứ hai, Hạ Trường Dũng mang theo hai người trong thành đi dạo một vòng, trong lúc đó Tiêu Chính Bình phát hiện có không ít lưu động tiểu thương trên đường phố gào to làm ăn, thậm chí có người mở ra bên đường cửa lớn trực tiếp bày quầy hàng làm ăn. Hạ Trường Dũng nói cho Tiêu Chính Bình, tượng những thứ này buôn bán nhỏ vẫn như cũng là công thương cùng công an đả kích đối tượng, nhưng mà hiện tại, đả kích tần suất đã rõ ràng không có ngày xưa nhiều như vậy, tiểu thương thì càng lúc càng lớn mật. Lúc chiều, Tiêu Chính Bình đi một chuyến tiệm sách, cho Đường Ca cùng Tẩu Tử mua vài cuốn sách, sau đó lại lôi kéo Hạ Trường Dũng đi vào hợp tác xã cung tiêu, muốn cho hắn giúp đỡ mua đài tivi. Đối với mua tivi cử động, Hạ Trường Dũng tỏ vẻ rất bội phục, đồng thời thì không thể nào hiểu được, ta nói Bình Nhi, nhà ngươi ngay cả điện đều không có, ngươi mua tivi làm gì nha. Tiêu Chính Bình trả lời nói dây điện lập tức liền hội rồi, hắn muốn hoàn thành Tết năm ngoái lúc đối với Diệp Nhi hứa hẹn. Nghe xong Tiêu Chính Bình trả lời, Hạ Trường Dũng giơ ngón tay cái, sau đó hỏi bên cạnh Trần Viêm, nếu không, ngươi cũng tới một đài. Trần Viêm lắc đầu liên tục, ta mới không được cái này coi tiền như rác đâu, dây điện sự việc bắt tự vừa mới có cong lên, trời mới biết lúc nào mới có thể kéo đi lên. Tiêu Chính Bình cười khẩy, ngươi có thích mua hay không, đến lúc đó cũng đừng đi nhà tôi cọ tivi nhìn xem. Cười nói, ba người liền bước vào hợp tác xã cung tiêu cửa lớn. Hạ Trường Dũng tìm tới một cái nhân viên mậu dịch đem tình huống giới thiệu, sau đó liền đi tìm người quen tán gẫu, đem Tiêu Chính Bình cùng Trần Viêm hai người một mình lưu tại trước quầy. Tiêu nhân viên mậu dịch đợi Hạ Trường Dũng sau khi rời đi đem Tiêu Chính Bình hai người đánh giá một vòng, khi thấy rõ bọn hắn mặc sau đó, nụ cười trên mặt lập tức thay đổi. Các ngươi hiểu rõ tivi bao nhiêu tiền không thì mua tivi. Nhân viên mậu dịch ti không e rẻ đối với hai người khinh bỉ. Bao nhiêu tiền a? Trần Viêm nghe ra nhân viên mậu dịch trong lời nói ngữ vị, nộ khí lập tức xông ra. Đài này 460, đài này 660. Nhân viên mậu dịch ngạo mạn địa chia ra chỉ vào kệ hàng thượng hai đài 14 in cùng 17 thốn tivi nói, hắn sao cũng sẽ không tin tưởng trước mắt hai tên nhà quê năng lực mua được chính mình cũng không dám mua tivi. 660, hai đài. Trần Viêm đột nhiên vỗ lễ tân, lớn tiếng reo lên, thanh âm của hắn lập tức hấp dẫn hợp tác xã cung tiêu bên trong những người khác. Ngươi nói cái gì? Nhân viên mậu dịch dường như không thể tin vào tai của mình, đồng dạng lớn tiếng hỏi. Hạ Trường Dũng nghe tiếng đội vàng đã chạy tới, hỏi Tiêu Chính Bình chuyện gì xảy ra. Tiêu Chính Bình trong lòng biết nhân viên mậu dịch cùng Hạ Trường Dũng là người quen, liền không có nói thẳng, chỉ nói Trần Viêm đột nhiên nghĩ thông suốt, cũng nghĩ mua một đài. Hạ Trường Dũng nghe xong nhìn về phía kia nhân viên mậu dịch, còn thất thần làm gì? Cầm hàng a, lớn như vậy làm ăn người còn không làm. Nhân viên mậu dịch vẫn như cũ không thể tin được, lắp bắp hỏi, "Dũ ca tiền hai người bọn họ tiền kia?" Hạ Trường Dũng vung tay lên, "Ta mang tới bằng hữu, ngươi còn lo lắng không có tiền." Nghe xong lời này, Tiêu Chính Bình mau đem Hạ Trường Dũng cùng Trần Viêm kéo đến một bên, nhỏ giọng nói ra, "Viêm bản đường, ngươi chân mua giả mua à, ta cũng không mang nhiều tiền như vậy." Trần Viêm lúc này mới ý thức được chính mình xung động, hai tay vô túi quần hề và đáp, "Đến lúc thì không muốn mua TV à, ta trong túi mới mang mấy 10 đồng tiền." Hạ Trường Dũng im lặng, "Không có tiền ngươi mua cái gì TV à? Còn trách móc lớn tiếng như vậy." "Mẹ nó, còn không phải kia nhân viên mậu dịch mắt chó coi thường người khác, nhìn ta hai ăn mặc không ra sao thì xem thường ta. Lam Hương, lần này có thể bị chơi khăm rồi, làm sao xử lý nha?" Tiêu Chính Bình tức giận trừng mắt về phía hắn, hiện tại hiểu rõ bị trò mèo, vừa hô lúc ngươi thế nào không biết đâu. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Hạ Trường Dũng, "Hạ lão bản, ngươi nhìn xem này, nếu không ngươi trước đẹp lên, quay đầu trả lại ngươi." Hạ Trường Dũng bất đắc dĩ gật đầu, đành phải về nhà cho Trần Viêm mang tới 600 khối tiền. Tuy nói có phần phí hết chút ít chắc trở, nhưng cuối cùng Trần Viêm hay là thỏa mãn tại nhân viên mậu dịch trợn mắt hốc mồm vẻ mặt ôm TV rời khỏi hợp tác xã cung tiêu. Chương 62, tin chương 62, tin theo khu vực quay về, Tiêu Chính Bình nguyên dự định đi tìm Dương Quảng Sinh, thế nhưng hỏi một chút, Dương Quảng Sinh không tại, hỏi đi làm cái gì, khi nào quay về, gác cổng cũng trả lời nói không biết. Về đến nhà ngày thứ hai, Tiêu Chính Bình liền tìm Châu Thụ Sinh muốn tới giấy viết thư thêm, cho Dương Quảng Sinh viết một phong thư dài, đem chính mình tình hình gần đây, như là bạn nguyên hộ, trùng nấm, đi cái khác hương trấn Thu Sơn hàng sự việc một mạch viết vào trong. Cuối tháng 10, cột điện phương án hoàn thành định hình, ngày 27 tháng 10, cột điện chính thức lên núi. Trừ ra sở cung cấp điện mấy cái công nhân bên ngoài, Châu Thụ Sinh còn ngoài ra an bài mấy người nghĩa vụ làm giúp, Tiêu Chính Bình xung phong nhận việc, lôi kéo Trần Viêm thì tham dự vào. Vừa mới bắt đầu, mọi thứ đều tính thuận lợi, Tiêu Chính Bình cống hiến ra chính mình xe đạp 28 in đưa nước đưa cơm, một thiên còn quá mức cống hiến một gói thuốc lá, đem mấy người sư phụ hầu hạ được thoải mái dễ chịu, cột điện rất nhanh liền leo lên núi, tiến vào ở người địa giới. Có thể lên sơn sau đó, trước kia trồng tốt cột điện thì năm thì 10 họa bị người đập đổ, khiến cho đám thợ cả rất phát hỏa. Kỳ thực tất cả mọi người hiểu rõ là Lao Diệp làm, có thể làm sao không bỏ ra nổi bằng chứng, cho dù sau đó sắp đặt người gác đêm gặp được Lao Diệp mang người thì thầm sờ soạn trồng cột điện chỗ, hắn thì nói xạo nói ra đánh thỏ. Không có cách, Châu Thụ Sinh đành phải phái người suốt đêm canh giữ ở ngã rẽ, mãi cho đến cột điện toàn bộ trồng xong. Đương nhiên, Lão Diệp cuối cùng cũng không có từ chối đem dây điện kéo đi nhà hắn, trồng cột điện đền bù hắn thì tiếp nhận rồi. Trong lúc này, Tiêu Chính Bình nhận được Dương Quảng Sinh hồi âm, nhường hắn ngoài ý muốn là, phong thư này là theo khu vực gửi tới. Tin là viết như vậy, đồng chí Tiêu Chính Bình, xin chào. Vì gần đoạn thời kỳ công việc của ta có chỗ điều động, thật xin lỗi ngươi tìm đến ta lúc không thể tiếp đãi ngươi. Về sau ngươi có thể dựa theo bì thư bên trên địa chỉ đến chỗ này khu tìm ta, cũng được, giống như vậy viết thư cho ta. Tại ngươi gửi thư bên trong, ta nhìn thấy ngươi đang tìm tòi chồng trúc tôn, ta thật cao hứng, đây mới là một người trẻ tuổi nên việc làm tình cảm. Về trúc tôn chồng, cá nhân ta giúp không bao nhiêu, bất quá ta có đồng học tại Viện Nông nghiệp tỉnh công tác, có cơ hội, ta có thể giới thiệu các ngươi với nhau. Nếu ngươi cần gì sách vở hoặc là tài liệu, ta ngược lại thật ra có thể giúp đỡ chút. Còn có ngươi nhắc tới dùng hợp tác xã cung tiêu xe tải thu mua sản vật núi rừng chuyện, ta ý nên cẩn thận, người vận dụng tập thể tài sản, thủ tục có phải đầy đủ, quá trình có phải hợp uy. Mấy vấn đề này ngươi cũng nên nghĩ đến. Trước kia ta đã nói với ngươi, không muốn chỉ nghĩ đến kiếm tiền, nên đem cơ sở của mình đánh tốt, nền vững chắc, chỉ cần có trụ cột vững chắc, tương lai ngươi mới có thể đi được càng xa leo cao hơn. Ta đề nghị ngươi không cần vội vã mở rộng thu mua phạm vi, trước bình tĩnh lại đem trúc tôn trồng ra đến, chờ mình có kỹ thuật, lại hướng toàn bộ hương mở rộng, lúc kia tiền thì sẽ tự động hướng trong túi ngươi chui rồi. Một điểm cuối cùng, bình chọn bạn nguyên hộ, thì vĩ mô tới nói, đây là cả nước tính chính sách, hắn mục đích đúng là muốn thông qua khen ngợi người đến cổ vũ những người khác, thông qua kinh nghiệm của các ngươi đến lôi kéo cái khác chưa giàu có người. Thì cá nhân ngươi tới nói, cũng là một cơ hội khó được, ngươi có thể thông qua cơ hội này đi biết nhau cái khác làm giàu người, các ngươi có thể nghiên cứu thảo luận riêng phần mình kinh nghiệm, hấp thụ người khác thành công kinh nghiệm. Ngươi còn có thể nhường càng nhiều người biết nhau ngươi, nếu về sau có chính sách ưu đãi, chính phủ đơn vị cũng sẽ ưu trước tiên nghĩ ngươi. Vô luận từ phương diện nào tới nói, chuyện này ngươi cũng nên tích cực tham gia, cá nhân ta là tán đồng. Tiêu Chính Bình, ta bản thân hiện đã dọn đến văn phòng nghiên cứu khu vực công tác, về sau cơ hội gặp mặt có thể không nhiều, liên quan đến chính sách phương diện sự việc, ngươi vẫn là có thể trưng cầu ý kiến ta, chẳng qua về sau làm việc muốn cẩn thận một chút, không muốn cho mình chọc tê dại loạn. Quốc gia của chúng ta hiện tại đang ở tại một vô cùng thời kỳ mấu chốt, rất nhiều chính sách vẫn đang lập lờ nước đôi, rất nhiều người thì vẫn sẽ phạm rất nhiều sai. Chẳng qua ngươi không cần nản chí, cũng không cần trong lòng còn có oán hận, dạng này thời đại tất nhiên tồn tại rất nhiều chướng ngại, nhưng tương tự thì tồn tại rất nhiều kỳ ngộ. Ngươi phải học được nghiên phán chính sách, muốn giỏi về nắm chắc kỳ ngộ. Tin tưởng ta, chúng ta đông trời đã đi tới đích, rất nhanh liền sẽ nên tới một cái dài rằng giặc mà đồng bột mùa xuân. Thân gửi. Dương Quảng Sinh năm 1981 ngày 23 tháng 10 xem hết Dương Quảng Sinh tin, Tiêu Chính Bình trước tiên tìm thấy bí thư chi bộ Châu Thụ Sinh, nắm hắn hỏi thăm một chút Dương Nghiễm Sinh sự tình. Kết quả biết được Dương Quảng Sinh đã tại trung tuần tháng 9 điều đến khu vực văn phòng bậc thầy mặc cho, mặc dù trên danh nghĩa là thượng giọng, nhưng trên thực tế hắn đã thoát ly thực quyền, coi như là mình thăng ám hàng. Sau khi biết được tin tức này, Tiêu Chính Bình không khỏi một hồi ảm đạm. Cho tới nay, hắn cũng coi Dương Quảng Sinh là thành chính mình năng lực ôm đùi, lại quên đi Dương Quảng Sinh tự thân thì ở vào một hung hiểm trong hoàn cảnh. Quả thật, Dương Quảng Sinh là một dám nghĩ dám làm vị quan tốt, hắn dám nghịch thế mà làm, thì chứng minh hắn có một đầu óc thanh tỉnh. Có thể tại dạng này thời đại, nghịch thế mà làm hiển nhiên là không nhận hoàn cảnh lớn hoan nghênh, cho nên Dương Quảng Sinh hôm nay kết quả dường như đã được quyết định từ lâu. Hiện tại xem ra, Dương Quảng Sinh trên thư cuối cùng đoạn kia lời nói, thay vì nói viết cho mình, ngược lại không bằng nói là hắn ở đây biểu lộ tâm tình của mình. Tiêu Chính Bình là Dương Quảng Sinh không đáng, có thể cũng không thể tránh được. Chương 63, sân nhà lão Diệp chương 63, sân nhà lão Diệp, lão Diệp tên là Trần Sức Diệp, cùng phó bí thư chi bộ Trần Kim Sơn là bà con xa. Thời gian trước, lão Diệp cũng là đi rừng một tay hào thủ, được cho 10 dặm 8 thôn tốt người trẻ tuổi. Sau đó, nhiễm lên đánh bạc thói quen, suốt ngày say rượu đánh bài, lão bà Lý Tái Hoa sinh hạ nhi tử sau liền bị đánh đến không cách nào sinh dục. Nhìn nhà khác đều là mấy đứa con cái, mà chính mình chỉ có một, thế là lão Diệp đánh lão bà đánh càng phát ra hung. Lão Diệp nhi tử Trần Cẩm Châu, có lẽ là bị lâu dài bạo lực gia đình ảnh hưởng, là trung thực tiểu tử, nhà hắn đi khách nhân, bưng trà đưa nước việc đều là hắn làm. Lão Diệp không quen nhìn nhi tử một gậy đánh không ra cái dám tính cách, thì thường xuyên liên tiếp nhi tử cùng một chỗ đánh. Cũng may lão Diệp dần dần già đi, mà Trần Cẩm Châu thì lớn lên trưởng thành, lão Diệp đánh không được nhi tử, liền đem khí toàn bộ rơi tại lão bà trên người. Mà thường thường lúc này, Trần Cẩm Châu cũng yên lặng đứng ở một bên, nhìn bản thân cha đánh bản thân nương. Tiêu Chính Bình cảm mạo còn chưa tốt lưu loát, đi tìm từ bác sĩ bốc thuốc khi đụng mặt Trần Cẩm Châu, hắn trông thấy Trần Cẩm Châu trong tay nâng lấy cùng lần trước Lý Tái Hoa giống nhau dược, liền chen vào dựng một lát lời nói: "Châu tử, đây là cho ngươi mẹ bốc thuốc đâu." Trần Cẩm Châu không thích nói chuyện, nói tới nói lui âm thanh đây con muỗi cũng nhỏ, "Ừm, nàng sửa mặt giường, để ta tới bắt." "Sửa mặt giường? Cha ngươi lại đánh mẹ ngươi à nha?" "Không có, lần trước thì không có thật lưu loát. Vậy ngươi mang nàng thượng trạm y tế xa nha. Nếu không ta lái xe đưa các ngươi." Trần Cẩm Châu có vẻ rất khó khăn, nhưng vẫn lắc đầu một cái, "Mẹ ta không tới." "Như vậy sao được, lỡ như lưu lại bệnh căn, mẹ ngươi liền có thể rốt cuộc sửa mặt giường nha." Ta không có tiền." Trần Cẩm Châu khốn cùng được nước mắt cũng mau ra đây. "Cha ngươi thật là giỏi, đi, ta cho ngươi xuất tiền vẫn được rồi." Dứt lời, Tiêu Chính Bình liền lôi kéo Trần Cẩm Châu về đến phòng khám, cầm chính mình dược sau đó, hắn lại dẫn Trần Cẩm Châu về đến nhà mình, sau đó đem xe bốn bánh nhỏ mở ra. Nhà của lão Diệp rời hợp tác xã cung Tiêu đại đội không xa, Trần Cẩm Châu nói cho Tiêu Chính Bình cha hắn bây giờ không ở nhà, cưới lấy xe đạp không biết đi đâu. Tiêu Chính Bình trong lòng tự nhủ vừa vặn, rõ tại nhà hắn gặp phải lại là một cái phiền toái. Không bao lâu, xe lái đến lão Diệp viện bên cạnh, hai người lập tức xuống xe, đi vào Trần Cẩm Châu mẹ nhà hắn phòng. Tiêu Chính Bình đối với lão Diệp gia rất quen. Dù sao lấy trước trong một năm hắn dường như có một nửa thời gian là ở chỗ này vượt qua, có lúc chơi cao hứng, hắn còn có thể lưu lại qua đêm. Lý Tái Hoa phòng rất tối tăm, còn không, Tiêu Chính Bình đã nghe đến một cỗ nồng đậm dược cao hương vị. Vào nhà xem xét, Lý Tái Hoa mặt sưng phủ giống cái bánh bao, trước đó sưng con mắt hiện tại sưng lợi hại hơn, làm phát hiện có người vào nhà về sau, Lý Tái Hoa dãy rủa lấy nghĩ từ trên giường ngồi xuống, có thể nàng thử mấy lần, từ đầu đến cuối không có thành công. Trần Cẩm Châu lúc này dường như là một cái kẻ ngu, sững sờ đứng ở bên giường, một chút đưa tay giúp đỡ ý nghĩa đều không có. Tiêu Chính Bình thấy thế đi nhanh lên đến, một tay lấy Lý Tái Hoa nâng dậy. "Thẩm Nhi, ta tới nhìn ngươi một chút." "Bình Nhi, ngươi nhìn xem ta bộ dáng này, cũng không cách nào nhi chiêu đãi ngươi này, nói lời gì đấy?" "Thẩm Nhi, ngươi dạng này không được a, phải đi trong xã xem xét." "Không cần đến, dán hai bộ dược chuyến một lát có thể được." "Lão Diệp này người hạ thủ quá ác, Thẩm Nhi, ngươi thì không muốn nhìn chị hắn." Lý Tái Hoa mặt mặc dù sưng, nhưng vẫn là năng lực nhìn ra nàng vô cùng kinh ngạc, "Chị hắn? Thế nào chị? Hắn là chủ nhà, chị hắn ai nuôi cái nhà này a?" Nhưng hắn luôn như thế đánh ngươi. Lý Tái Hoa không chờ Tiêu Chính Bình nói hết lời, nàng hưu khí vô lực giơ tay lên quơ quơ, "Được rồi, Bình Nhi, ngươi đến xem ta, Thẩm Nhi cảm ơn ngươi, không có chuyện gì ngươi liền trở về đi." "Không được, Thẩm Nhi, ngươi dạng này ta không yên lòng, ta không nói chị lão Diệp, đi trước trạm y tế xã xem xét, yên tâm, tiền ta cho ngươi ra." "Bình Nhi, tâm tư ngươi thiện, Thẩm Nhi đều hiểu. Chẳng qua ta ra sự ngươi hay là chớ để ý, đi nhanh đi, khác chờ một lúc lão Diệp quay về trông thấy ngươi ở chỗ này, lại phải cho ngươi tìm phiền toái." Dứt lời, Lý Tái Hoa lại lần nữa nằm xuống. Lại trùng nhi tử nói nói, "Cẩm Châu, ngươi tiễn Bình Nhi ra ngoài." Tiêu Chính Bình trước tiên là nghĩ đến lôi kéo Lý Tái Hoa đến trị lão Diệp, nhưng nhìn qua Lý Tái Hoa dáng vẻ về sau, hắn thật sự có chút bận tâm, xương thành cái dạng kia, thuốc cao đều không cách nào nhi thoa ai chẳng qua Lý Tái Hoa giọng nói vô cùng kiên quyết, Tiêu Chính Bình khuyên nhủ không thành, liền dứt khoát lui ra ngoài. Tại cửa sân, Tiêu Chính Bình giao phó Trần Cẩm Châu, "Ngươi chiếu cố tốt mẹ ngươi, ta đi tìm bí thư chi bộ, nhường hắn đến khuyên nhủ, chuyện tiền ngươi thì đừng lo lắng, ta trước thay ngươi đem lên." Nói xong, chính muốn ra ngoài, đột nhiên trông thấy Lão Diệp cầm xe đạp hướng sân nhỏ lái qua. Cách thật xa, Tiêu Chính Bình đã nhìn thấy Lão Diệp trên mặt vừa kinh ngạc lại phẫn nộ nét mặt. Lão Diệp tiêu sái đem một cái chân vẹo quá lớn vào kiêng, trôi chạy mà đem xe tử dựa vào tường dừng hẳn. Sau đó nổi giận đùng đùng hướng Tiêu Chính Bình đi tới. "Ngươi đến làm gì?" Lão Diệp hỏi. "Không làm gì, ta đến xem Lý Thẩm." "Nhìn xem cái gì nhìn xem, cùng ngươi có quan hệ gì? Cút!" "Lão Diệp, Lý Thẩm Nhi có thể đả thương được không nhẹ, ngươi liền để nàng như thế nằm ngửa. Ta cho ngươi biết, Lý Thẩm Nhi nếu có thể tốt thì coi như số ngươi gặp may, nếu hảo bất khởi lai, ngươi là cái này phạm tội." "Nha a, còn phạm tội, ta thì phạm tội ngươi năng lực làm gì? Lão bà là ta của chính mình, ta muốn làm sao đánh thì sao đánh, con mẹ ngươi thí sự." "Lão Diệp, hai ta có chút tiểu lỗi tiết, ngươi không chào đón ta, này đều không có cái gì. Có thể Lý Thẩm Nhi là vợ của ngươi nha, ngươi ra tay dù sao cũng phải có một nặng nhẹ đi, còn có, Cẩm Châu cũng lớn như vậy, về sau dù sao cũng phải cưới vợ, ngươi tốt xấu cũng vì hắn suy nghĩ một chút đi. Ta nói tiểu tử ngươi vẫn đúng là đem mình làm cái nhân vật à, nhà tôi kiểu gì ngươi quản được sao? Ta cảnh cáo ngươi, nhanh lên một chút út, bằng không ta có thể bay người nhà." Tiêu Chính Bình lắc đầu, này mới chậm rãi đi ra sân nhỏ. Theo lão gia nhà sau khi rời đi, Tiêu Chính Bình đầu tiên là tìm thấy bí thư chi bộ, đi theo lại tìm đến phụ nữ chủ nhiệm, hắn quấy giày đòi hỏi đem hai vị lãnh đạo lại kéo về đến lão Diệp ra. Lão Diệp trộn lẫn, là lục thân không nhận trộn lẫn, chính vì hắn trộn lẫn phải triệt để, cho nên trước sau mấy đời bí thư chi bộ cũng không làm gì được hắn. Bước vào sân nhà lão Diệp về sau, Châu Thụ Sinh ngỡn nhìn khuôn mặt tươi cười nói chỉ là tới xem một chút, mặc dù lão Diệp một thằng hùng hùng hổ hổ, hai bên nhưng thủy chung không thể xông nổi lên. Tại Tiêu Chính Bình ngoài sáng trong tối chỉ dẫn dưới, Châu Thụ Sinh cùng phụ nữ chủ nhiệm đi vào Lý Tái Hoa phòng, khi nhìn thấy Lý Tái Hoa dáng vẻ về sau, hai cái lãnh đạo cũng sợ ngây người. "Lão Diệp, người đều thành như vậy, ngươi còn không mang đến trong xã xem xét, lại mang xuống muốn chết người nhà. Châu Thụ Sinh thu hồi khuôn mặt tươi cười, giọng nói chuyện cứng rắn một chút. Lão Diệp, ngươi đánh lao bà chúng ta không thể nói cái gì, có thể ngươi cũng không thể đem người đánh thành bộ dáng này à, nàng là vợ của ngươi, không phải nhà ngươi gia súc. Phụ nữ chủ nhiệm thì tức giận đến toàn thân phát run. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lão Diệp không để mình bị đẩy vòng vòng, vẫn như cũ dùng kia phiên lão bà của mình muốn làm sao đánh thì sao đánh lý do thoái thác cùng hai người này tranh luận. Mắt thấy hai bên nộ khí càng lúc càng lớn, nằm ở trên giường Lý Tái Hoa chậm rãi đi xuống giường, lại giúp đỡ Lão Diệp cùng bí thư chi bộ cùng phụ nữ chủ nhiệm cãi lộn. Ai mà biết được nhau nhau đến cuối cùng, Lý Tái Hoa đột nhiên giơ ngón tay hướng Tiêu Chính Bình, hung tợn nói ra, tất cả đều do ngươi, hảo hảo mà trở về thu ngươi nắm được, tới nhà của ta làm ra vẻ người tốt, các ngươi cút, tất cả cút. Dứt lời, Lý Tái Hoa liền phát như bị điên một dạng nhào về phía Tiêu Chính Bình. Tiêu Chính Bình né tránh không kịp, lại không muốn đối với Lý Tái Hoa dùng lực, không cẩn thận bị Lý Tái Hoa chảo thương cánh tay. Phụ nữ chủ nhiệm nghĩ muốn đi qua kéo ra Lý Tái Hoa, lại bị Lão Diệp ngăn cản, trong lúc nhất thời, Lão Diệp trong viện nhao nhao lật trời. Dưới sự bất đắc dĩ, Châu Thụ Sinh đành phải lôi kéo hai người rời khỏi sân nhỏ, lại tại Lão Diệp cặp vợ chồng khó nghe tiếng mắng bên trong xám xịt chạy đi. Đi vào trên đại đạo, Châu Thụ Sinh tức giận xông Tiêu Chính Bình giáo huấn, trước kia thì nói cho ngươi không quản được không quản được, ngươi không phải không nghe, lần này tốt, bị người đánh ra ngươi dễ chịu á. Phụ nữ chủ nhiệm suýt nữa bị đánh, nói tới nói lui cũng là giận đùng đùng, Lão Diệp bà lão này thực sự là thuộc Bạch Nhã Lang, ta muốn đi giúp nàng, nàng còn bắt chúng ta, ngươi nghe một chút nàng nói những lời kia, muốn ta nói à, nàng đúng là đáng đợi. Hai vị lãnh đạo, hiện tại còn không phải thế sao nói lời châm chọc lúc, Lão Diệp người này không hung hăng trị một chút, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện lớn. Dù sao ta là nhắc nhở hai người, ta cũng coi như tận lực, hai người nếu cảm thấy ta dư thừa quản chuyện này, vậy sau này ta thì mặc kệ. Chẳng qua cảnh cáo ta phải nói tại trước, nếu là sau này chân xảy ra chuyện, các ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Châu Thụ Sinh từ chối cho ý kiến, chẳng qua nhìn ra được, hắn rất khó khăn. Quang Lão Diệp nói móc hai câu về sau, phụ nữ chủ nhiệm đầu rời đi trước, Châu Thụ Sinh đối với sân nhà Lão Diệp ngừng chân một lát, cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu, thở dài, sau đó thì rời đi. Và hai vị lãnh đạo sau khi rời khỏi, Tiêu Chính Bình liền đạp thượng xe bốn bánh nhỏ, tại kính chiếu hậu trong, hắn nhìn từng chút một đi xa sân nhà Lão Diệp, trong lòng vẫn luôn mơ hồ bất an. Chương 64, mùa xuân chương 64, mùa xuân năm 1982 tháng riêng, nhất định là một không an tỉnh thắng. Tiêu Chính Bình do chính quyền xã phái xe đưa đi trong huyện, bị phủ thêm hoa hồng lớn, cùng mặt khác vạn nguyên hộ cùng nhau tiếp nhận rồi huyện ủy lãnh đạo khen ngợi. Khen ngợi đại hội qua đi, những thứ này vạn nguyên hộ còn tượng tội phạm đang bị cải tạo một dạng, bị xe tải lôi kéo tại huyện thành dạo qua một vòng. Sau khi về nhà mấy ngày sau, Châu Thụ Sinh thì tại bên trong loa tuyên đọc hắn tại trên báo nhìn thấy kia phần nổi tiếng trung ương văn kiện số 1 điểm chính. Tại phần văn kiện này bên trong, trung ương chính thức khẳng định gia đình liên kết sinh nhận thầu trách nhiệm chế chủ nghĩa xã hội tính chất, không chỉ khẳng định bao sản đến hộ, còn đem hợp đồng dẫn vào đến nông nghiệp lĩnh vực. Dấu hiệu này nhìn đi qua công xã quản lý nông nghiệp chính thức đi đến cuối cùng, mà nông nghiệp thị trường khế ước chế thì chính thức đi vào lịch sử võ đài. Cơ hội là giống nhau đoạn thời gian, cục thuốc lá huyện cũng tới báo tin, nội dung là không còn theo hộ cho trồng thuốc lá áp nhiệm vụ, mà là đổi thành ký hợp đồng. Vui lòng trùng khói nông hộ có thể căn cứ từ nhà khói cùng trạm thuốc lá ký kết hợp đồng, mà trạm thuốc lá thì dựa theo hợp đồng ước định số lượng cung cấp cây thuốc lá con cùng phân hóa học. Nếu không muốn tiếp tục trồng khói, thì có thể không ký hợp đồng. Dù sao ý nghĩa tức là đám nông dân vui lòng trùng cái gì thì trùng cái gì, cho dù ngươi cái gì cũng không trồng, cũng không có người nói cái gì. Nông dân là một người trầm ổn mà lại có lực lượng tử, nông dân dường như một đầu lão hoàng ưu, chịu mệnh nhọc, làm lấy tầm thường nhất công việc, lại chịu trách nhiệm trầm trọng nhất gánh. Nông dân tại quốc gia cần lúc hội không có tiếng tăm gì gánh vác gánh, mà ở gánh dỡ xuống lúc bọn hắn vui sướng lại luôn luôn như thế hàm xúc. Tin tức tốt một cái tiếp theo một cái, Tiêu Chính Bình có chút đáp ứng không xuể, hắn phát hiện người trong đội cũng không có mình tưởng tượng như thế hân hoan nhẹ cẫng, chỉ là trông thấy chưa đầu xuân, đồng ruộng trong thì có bận rộn thân ảnh. Theo mùa đông tiến đến, Tiêu Chính Bình thu măng kế hoạch dần dần trải rộng ra, mặc dù Dương Quảng Sinh tại gửi thư bên trong rõ ràng rằng không tán thành, nhưng mà Tiêu Chính Bình quyết định chuyện này không thể nghe hắn. Vì Tiêu Chính Bình hiểu rõ, tại chế độ trách nhiệm sản xuất đạt được khẳng định không lâu sau, kinh tế cá thể thì sắp đi đến sân khấu, chính như chính Dương Quảng Sinh nói tới, quốc gia này tức sẽ nên đón một dài rằng giặc mà bồng bột mùa xuân. Tiêu Chính Bình thầm nghĩ, tất nhiên cả quốc gia cũng nên đón mùa xuân, không có lý người buôn bán thì nên không tới. Tiêu Khôn Quốc hay là quyết định tiếp tục trồng khói, hắn nói hắn đời này không có làm qua cái khác, nếu như ngay cả thuốc lá sấy cũng không trồng, vậy hắn không liền thành phế nhân. Tiêu Chính Bình không có phí miệng lưỡi đi quên bá phụ, hắn hiểu rõ bá phụ quyết định chuyện là trong nhà kia hai con bò đều kéo không trở lại, chẳng qua hắn hay là nghĩ hết biện pháp lôi kéo bá phụ đi cái khác hương cầm cố mấy lần cố vấn kỹ thuật. Nhị bá Tiêu Khôn Thủy thực sự bận bịu không ra, thì đem trong nhà địa giao cho Tiêu Khôn Quốc, hắn nhà mình lò sấy thuốc lá thì cống hiến ra đến cho Tiêu Chính Bình nướng măng. Ai có thể nghĩ tới, tại đây vốn là toàn bộ đoàn người cũng nên tu dưỡng sinh tức tháng, trên đỉnh núi người hái măng, làm đất, lại cùng sáu cả tháng bảy giống nhau bận rộn, thậm chí còn có người không biết từ chỗ nào làm ra cây mật miêu, bắt đầu tính toán của chính mình vườn trái cây nha. Cửa hải cuối năm gần, mọi người bận rộn thân ảnh vẫn như cũ không dừng lại, mỗi người cũng vô cùng vất vả, thế nhưng trên mặt mỗi người cũng tràn đầy từ đáy lòng nụ cười. Nhưng mà chính là tại dạng này vui mừng thời khắc, Lão Diệp ra sân nhỏ truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phu cận mấy cái hàng xóm nghe tiếng chạy vào sân nhà Lão Diệp, mới vừa đi vào đã nhìn thấy Lý Tái Hoa máu me khắp người từ trong nhà đầu chạy đến. Các bạn hàng xóm hỏi đã xảy ra chuyện gì, Lý Tái Hoa khóc sướt mướt, run rẩy, chỉ lo kêu la, lại lời gì cũng nói không nên lời. Có gan lớn vội vàng đi vào phòng, sau đó đã nhìn thấy Lao Diệp đau khổ nằm trong vũng máu, mà Lao Diệp nhi tử Trần Cẩm Châu thì cầm một cái dao thái dao đứng sững sờ đứng ở một bên. Tiêu Chính Bình hiểu rõ chuyện này lúc, là có người chạy tới hướng hắn cầu cứu, hy vọng hắn dùng xe bốn bánh nhỏ đem Lao Diệp đưa đi trạm y tế xã. Tiêu Chính Bình không có nửa điểm chần chờ, đem chuyện trong nhà giao cho nghỉ trở về Tú Diệp, sau đó tiến vào xe bốn bánh nhỏ phòng điều khiển, một cước chân ga đã đến Lao Diệp ra. Lúc này trong đội có mặt mũi nhân vật đều đến đông đủ, từ bác sĩ cho Lao Diệp đơn giản cầm máu, lúc này đang cùng một vị sản xuất đội trưởng cho Lao Diệp băng bó vết thương, phụ nữ chủ nhiệm cùng phó bí thư chi bộ Trần Kim Sơn trong sân an ủi chưa tỉnh hồn Lý Tái Hoa, bí thư chi bộ Châu Thụ Sinh, kế toán Hồ Sơn Xuyên còn có một vị khác sản xuất đội trưởng thì chế trụ Trần Cẩm Châu, thỉnh thoảng hướng hắn hỏi mấy câu. Từ bác sĩ thấy vậy Tiêu Chính Bình lập tức hô to để người đến giúp đỡ, có người theo Lao Diệp trong phòng chuyển ra giường mấy đệm giường, trải tại xe bốn bánh nhỏ trong xe, hai vị sản xuất đội trưởng tại sự giúp đỡ của từ bác sĩ đem Lao Diệp đặt lên xe. Không kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Chính Bình ngay tại từ bác sĩ thúc giục hạ lên xe, sau đó một đường thẳng đến trạm y tế xã. Tại trạm y tế xã bác sĩ đem Lão Diệp tiếp sau khi đi vào, Tiêu Chính Bình tìm hai vị sản xuất đội trưởng hỏi thăm khoảng. Nguyên lai, mọi thứ đều phát sinh thuận lý thành trường, Lão Diệp đánh chưa khỏi hẳn lão bà, nhi tử đột nhiên bộc phát, dùng dao thái dao đem Lão Diệp chém ngã. Không nhiều lắm một lúc, một bác sĩ theo phòng bệnh đi ra, hắn nói cho từ bác sĩ vết đao không có thương tổn đến động mạch, lại thêm từ bác sĩ xử lý phải kịp thời, cho nên Lão Diệp chỉ cần thanh lý dọn dẹp vết thương, may thượng sau đó ở vài ngày viện tiêu giảm nhiệt là được rồi. Vào đi phòng bệnh lúc, Lão Diệp đã bị lột sạch sẽ, toàn thân quấn lấy băng. Tiêu Chính Bình vốn là muốn thừa cơ chào phúng bài câu, thế nhưng hắn phát hiện Lão Diệp ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy hoảng sợ, ngay cả từ bác sĩ hỏi hắn lời nói hắn tựa hồ cũng không có nghe được. Còn có lời gì có thể so sánh nhi tử cầm dao chặt lão tử còn muốn châm chọc đâu? Thế là Tiêu Chính Bình đem đến cổ họng lại nuốt vào bụng trong. Thấy ngay cả hỏi mấy câu Lão Diệp cũng không có phản ứng, từ bác sĩ liền chào hỏi những người khác đi ra phòng bệnh. Đúng vào lúc này, Châu Thụ Sinh mấy người vội vã đã chạy tới, thấy vậy từ bác sĩ thì hỏi thế nào rồi. Từ bác sĩ nói cho bí thư chi bộ không có gì trở ngại, chính là chặt mấy lô lớn, may mấy chục châm. Châu Thụ Sinh đoán chừng là kinh hãi quá độ, nghe xong từ bác sĩ về sau, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra đồng thời, hai chân lập tức mềm nhũn, liền dựa vào nhìn góc tường ngồi xổm xuống. Bí thư chi bộ, Cẩm Châu bên ấy thế nào rồi? Tiêu Chính Bình thừa cơ hỏi. Châu Thụ Sinh ánh mắt mê ly, cả người như bị rút đi gân cốt, tiễn đồn công an, chính tại xử lý. Cùng nhau chạy tới Trần Kim Sơn lắc đầu, đột nhiên từ trong đám người gạt ra, nổi giận đùng đùng đi vào Lão Diệp phòng bệnh. Trần Sư Diệp, hiện tại ngươi thỏa mãn á? Báo ứng đi. Nhi tử chặt lão tử, đó là ông trời giải cho báo ứng. Ngươi thế nào không dứt khoát chết rồi đâu? Khốn nạn đồ chơi. Hảo hảo một người trẻ tuổi, ngươi là bản thân nghĩ tuyệt của chính mình sau ba Trần Kim Sơn Việt mắng càng khó nghe, Việt mắng Việt kích động, thế nhưng không ai đi khuyên can hắn. Sau đó là kinh động đến vệ sinh đứng bác sĩ, mới đem Trần Kim Sơn theo trong phòng bệnh kéo đi ra. Lúc này, Châu Thụ Sinh mở miệng, "Sơn Xuyên, đem tiền thuốc men kết một chút, chuyện này được tính tại đội bộ trên đầu, Lao Diệp nằm viện sự việc ngươi đến sắp đặt, Kim Sơn, ta nhìn xem hai ta còn phải đi chuyên chính quyền xã, chuyện lớn như vậy phải cho thượng cấp báo cáo, Lan Anh, ngươi đi đồn công an trở lấy." Cẩm Châu lúc này ngồi tù là vào chỗ, Lý Tái Hoa bị kích thích, được có người nhìn nàng. Những người khác tại bệnh viện trở lấy, cho ta đem Lão Diệp xem trọng rồi. Dứt lời, Châu Thụ Sinh dãy rủa lấy đứng dậy, sau đó mang theo Trần Kim Sơn đi ra vệ sinh đứng. Chương 65, chuyển biến chương 65, chuyển biến Lão Diệp ra sự việc đại, nhưng cũng không hơn được nữa cửa ải cuối năm. Bất kể chuyện này bi thảm đến mức nào, mọi người lễ mừng năm mới nhiệt tình hay là không chút nào giảm. Lễ mừng năm mới trước đó, Tiêu Chính Bình cho Hạ Trường Dũng giao một lần hàng, lúc này trong tay chính tóm lấy hơn 7000 khối tiền tiền mặt. Đương nhiên, những người khác chia hoa hồng, tiền lương Tiêu Chính Bình một phần cũng không thiếu cho, thậm chí còn cho bá phụ, nhị bá, trước cậu tử đa phần 100 viên. Cho nên cái này năm, tất cả mọi người chuẩn bị cực kỳ dư dả. Bất quá, Tiêu gia năm nay tuổi tác thực tế dễ thấy, vì Tiêu Khôn Quốc ba cái khuê nữ quay về. Làm năm, vì trong nhà nghèo, Tiêu Khôn Quốc ba cái khuê nữ còn có Tiêu Khôn Thủy nhà nữ nhi cũng viện giá tha hương, vì giao thông không tiện lợi lại thêm nông thôn đặc thù tập tục, gả ra ngoài nữ nhi rất khó về nhà ăn Tết. Tính toán ra, Tiêu Khôn Quốc ba cái khuê nữ ngắn nhất đã có 2 năm không có về nhà, mà Tiêu Khôn Thủy nữ nhi càng là hơn chừng 4 năm chưa có về nhà qua lễ mừng năm mới. Ba cái khuê nữ mang về, còn có 3 vị con rể, cộng thêm 3 cái tôn tử tôn nữ, trong lúc nhất thời, Tiêu Khôn Quốc trong viện đầy áp người. 30 Tết, Tiêu Chính Bình như thường không có đi nhà bá phụ, mà là đem bá phụ nhị bá hai nhà người còn có Đái Tuyết Mai hai cha con đều gọi đến nhà mình. Đêm đó, Tú Diệp đảm nhận chủ bếp, Đái Tuyết Mai cùng Giả Hoành Nguyệt trợ thủ, làm một bàn lớn thức ăn thơm phức, sau đó cả một nhà vừa ăn cơm tất nhiên một bên cạnh xem TV đón giao thừa. Trong phòng có sáng trưng đèn điện, còn có náo nhiệt TV âm thanh, toàn ra vui vẻ hòa thuận, tốt không vui, đây là Tiêu Chính Bình nhà lần đầu tiên qua náo nhiệt như vậy tuổi tác, duy nhất có chút tiếc nuối là trong TV không có diễn truyền bá Tiêu Chính Bình nguyên lai tưởng rằng nên truyền bá liên hoan mừng năm mới tối. Trung ương văn kiện số 1 ban bố, hắn ảnh hưởng là trước nay chưa có, vừa qua khỏi mùng 6, Tiêu Chính Bình đã nhìn thấy có người con quốc lên núi. Thế là, Tiêu Chính Bình cũng bị buộc công việc lưu đủ lên. Tết Nguyên Tiêu qua hết không có mấy ngày, Tiêu Chính Bình lái xe xuống núi thu măng, tiện thể tiễn Tiêu Tú Diệp khai giảng. Vì năm nay đây những năm qua bận rộn, cho nên Tiêu Chính Bình chỉ là tại trong đội bái mấy cái năm, tựa Mã Văn Phượng bằng hữu như vậy nhà, hắn thì không có đi. Lúc này xuống núi, Tiêu Chính Bình thầm nghĩ thế nào cũng phải để chút đồ vật đi xem, rốt cuộc Diệp Nhi về sau còn phải dựa vào nàng chiếu ứng. đem xe dừng ở Hà Vĩnh Phú cửa sân, Tiêu Chính Bình liền dẫn Tú Diệp đi hợp tác xã Cung Tiêu xã, mua hai bình rượu, hai cái đồ hộp còn có một bao đường đỏ, sau đó liền hướng Mã Văn Phượng nhà đi đến. Nhà của Mã Văn Phượng vẫn như cũ lanh lanh thanh thanh, dường như so năm ngoái còn rách nát một ít. Tiêu Chính Bình hai huynh muội đến lúc, Mã Văn Phượng đang thu thập bao phủ, nói là mấy năm không có về nhà, năm nay nghĩ về nhà ngoại ở vài ngày. Mã Văn Phượng nam nhân cũng tại, nàng nụ cười trên mặt rất miễn cưỡng, cho hai huynh muội một người rót một chén trà về sau, nàng mặt lộ vẻ khó xử nói ra, ngươi nhìn xem cũng không có cái gì chuẩn bị, nguyên dự định ngồi buổi chiều xe khách đi, không có cách nào chiêu đãi ngươi hai. Tiêu Chính Bình vội vàng an ủi, không có chuyện, cũng trách ta, không có trước giờ chào hỏi. Kỳ thực hai ta chính là đến xem tỷ, cái gì chiêu đãi không chiêu đãi nha. Bình Nhi, Diệp Nhi năng lực có ngươi cái này ca, thực sự là phúc khí. Trước kia ta không hiểu, hiện tại xem ra, nữ nhi gia cũng muốn nhiều đọc sách, không thể chuyện gì đều dựa vào nam nhân. Diệp Nhi, ngươi liền có thể dùng sức đọc, đọc được càng nhiều càng tốt, muốn đọc được nam nhân đến dựa vào ngươi cho phải đây. Mã Văn Phượng hiển nhiên là biểu lộ cảm xúc, Tiêu Chính Bình có lòng muốn khuyên bảo vài câu, có thể lại không biết làm như thế nào mở miệng. Diệp Nhi nghe vậy ngang nhiên xông qua, lôi kéo Mã Văn Phượng tay nói, Phượng Nhi tỷ, ngươi đừng khổ sở, chờ ta tham gia công tác, ngươi liền cùng ta qua, ta tới nuôi ngươi. Mã Văn Phượng phốc một tiếng bật cười, cười lấy, vành mắt vừa đỏ, nàng thân mật méo méo Tiêu Tú Diệp vào má, có ngươi những lời này, cho dù tỷ không có phí công thương ngươi. Cùng năm ngoái một dạng, hai minh muội mang bực bội tâm tình rời khỏi nhà của Mã Văn Phượng. Theo Mã Văn Phượng nhà đi ra về sau, Tiêu Chính Bình lại cầm đồng dạng món quà đi vào nhà Hà Vĩnh Phú, có lẽ là nhìn thấy Tiêu Chính Bình xe bốn bánh nhỏ, Hà Vĩnh Phú dường như đã sớm chuẩn bị. Diệp Nhi, ngươi thế nào lão cũng không tới nhà tôi đâu, ngươi nhìn ta cùng ca ngươi là quen biết đã lâu, nhà tôi cách ngươi trường học lại không xa, về sau có rảnh, trực quản tới nhà, có thể tuyệt đối đừng cùng ngươi Hà thúc khách khí a. Nhưng Tiêu Chính Bình ngoại ý muốn là, hôm nay Hà Sảo Vân cũng tại nhà, lúc trước hắn cho Mã Văn Phượng mua món quà lúc, Hà Sảo Vân rõ ràng thì tại bên trong hợp tác xã Cung Tiêu đầu, mới hơn một giờ công phu, nàng liền về nhà. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Hà Sảo Vân lại thì nói đến lời khách sáo, đúng đấy, ta cùng Văn Phượng tỷ cũng tại trên hợp tác xã Cung Tiêu ban nhì, thế nào, ngươi năng lực cùng với nàng thân, liền không thể cùng ta thân. Hà Sảo Vân đột nhiên nhiệt tình, không chỉ nhường Tiêu Chính Bình không biết làm thế nào, Tiêu Tú Diệp tức thì bị sợ tới mức chân tay luôn cuống. Không phải, Sảo Vân tỷ, ta ai nha, đùa giỡn với ngươi đây này. Văn Phong tỷ chuyện trong nhà ngươi cũng biết, về sau à, năng lực thiếu phiền phức nàng liền thiếu phiền phức nàng, không có chuyện thường tới nhà của ta, à. Tiêu Tú Diệp đỏ mặt gật đầu, cũng không nói gì nữa. Lúc này Hà Vĩnh Phú đột nhiên hỏi, Bình Nhi à, lúc nào năng lực ăn ngươi kẹo mừng à? Tiêu Chính Bình giật mình, à. Còn chưa đấy, chỉ là định tại năm nay, cụ thể ngày nào còn phải đại nhân bàn bạc. À, như vậy à, kỳ thực cô nương kia thật không tệ, chính là nàng cái kia gia đình ha ha, sợ là muốn kéo ngươi chân sau nhà. Tiêu Chính Bình nhìn Hà Vĩnh Phú giả vờ dáng vẻ lơ đãng, thầm nghĩ hôm nay người nhà này làm sao đúng không? Sao càng nghe lời này việc bất thường đâu? Lúc này, vợ của Hà Vĩnh Phú bưng tới một mâm đậu phộng hạt dưa, để lên bàn sau sông Hà Vĩnh Phú nói ra, cái kia có cái gì nha, Bình Nhi chỉ là đính hôn, lại không kết hôn, nếu Bình Nhi không vui, người ta còn có thể ỷ lại vào hắn sao? Nghe đến đó, Tiêu Chính Bình cuối cùng đã hiểu, cái gia đình này lại đang có ý đồ xấu với mình, với lại trước kia không nhìn chúng chính mình Hà Sảo Vân, dường như hiện tại thì chuyển thay đổi thái độ, thậm chí có thể chính là bởi vì thái độ của nàng chuyển biến, mới khiến cho Hà Vĩnh Phú cặp vợ chồng nhặt lại cú đảm. Tiêu Chính Bình vừa sợ lại dọa, vội vàng sửa đổi trọng tâm câu chuyện, nói từ bản thân thu sơn hàng cùng với gần đây ban bố chính sách mới sự việc, cái này mới miễn cưỡng qua mặt. Tại trong nhà Hà Vĩnh Phú ăn cơm chưa xong, hai huynh muội cái giường như hai con bị hoảng sợ con hoáng, giống như bay rời khỏi, một người thẳng đến trường học, một người khác thì nhảy vào phòng điều khiển. Lão Diệp xuất viện, Lão Diệp cũng thay đổi. Nếu không nên hình dung, xuất viện Lão Diệp dường như một con chó chết. Trần Cẩm Châu đã bị chuyển bắt giữ lấy trong huyện, thế nào cái phán pháp hiện tại còn không biết. Lão Diệp là đi về nhà, cùng hắn bà xã Lý Tái Hoa cùng nhau, không có ai đi đón hắn, hắn xuất hiện tại trong đội lúc cũng không có người tiến lên dù là hỏi một câu. Như con chó chết Lão Diệp thì như thế bị bà xã đỡ lấy đi vào nhà mình sân nhỏ, sau đó đóng chặt cửa lớn, dường như đi vào một chỗ lăng mộ đồng dạng. Tiêu Chính Bình cũng không đáng thương Lão Diệp thì không đáng thương Lý Tái Hoa, nói cho cùng hôm nay kết cục này là bọn hắn tự tìm, hắn từng quên qua, thế nhưng bọn hắn không nghe. Tiêu Chính Bình chỉ là đáng thương Trần Cẩm Châu, hắn từ nhỏ đến lớn mắt thấy mâu thân bị bạo lực gia đình, không ai dạy qua hắn nên làm như thế nào, cuối cùng hắn góp nhặt nhiều năm phẫn nộ bạo phát, mà bộc phát kết quả chính là như bây giờ. Đi theo Lão Diệp cùng một chỗ về đến Trương Thụ Á, còn có trong xã đối với Châu Thụ Sinh xử lý ý kiến, mất chức, bí thư chi bộ do phó bí thư chi bộ Trần Kim Sơn tạm thời bổ sung. Mặc dù những việc này cũng không có quan hệ gì với Tiêu Chính Bình, thậm chí hắn đã từng cảnh cáo người trong cuộc, là bởi vì người trong cuộc không có nghe chính mình lời nói mới đưa đến hiện tại kết quả, có thể Tiêu Chính Bình nội tâm vẫn như cũ u ám khó có thể bình an. Hắn cho Dương Quảng Sinh viết phong thư, đem những này chuyện cũng viết ở bên trong. Hồi âm rất nhanh liền gửi đến Tiêu Chính Bình trong tay, Dương Quảng Sinh nói như vậy, Tiêu Chính Bình, xin chào. Ngươi gửi thư để cho ta rất đau lòng. Hiện nay tại nước ta, bạo lực gia đình hiện tượng vô cùng phổ biến, ngươi có thể nói là vì chúng ta đặc thù văn hóa đưa đến, thì có thể nói là bởi vì mọi người còn chưa khai hóa mà dẫn đến, bất kể nguyên nhân gì, bạo lực gia đình kết quả thường thường chính là như vậy tàn khốc mà bi ai. Một phần giữa tháng ương ban bố văn kiện số 1 ngươi cũng đã hiểu rõ, chính sách tại tiến bộ, thế nhưng sẽ không một bước đến nơi. Xã hội của chúng ta muốn phát triển, không chỉ cần phải mở ra chính sách, còn cần kiện toàn pháp chế, nhưng mà những thứ này cũng cần thời gian. Ngươi ở trong thư hỏi ta, một người bình thường đối với bạo lực gia đình cái kia ứng đối ra sao? Câu trả lời của ta là không cần phải sợ, phải dũng cảm đứng ra tìm xin giúp đỡ, làm một cái người đứng xem, cũng có thể dũng cảm thân xuất viện thủ đi giúp một tay. Không nên tin những kia tập tục cùng truyền thống, cổ xưa tập tục cùng truyền thống vốn nên chính là muốn vứt bỏ, tại một văn minh trong xã hội, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, đánh người chính là không đúng. Người trẻ tuổi, không nên nản chí, cũng không cần nhục chí, không muốn bởi vì đưa tay giúp người bị tự tuyệt thì sợ sệt lần nữa thân xuất viện thủ, xã hội tiến bộ cần chúng ta mỗi người đi đẩy động, có lẽ lực lượng của ngươi còn rất nhỏ yếu, thế nhưng ngươi phải tin tưởng tình tình chi hỏa là có thể liệu nguyên. Đúng. Năm trước ta tại tiệm sách tìm thấy vài cuốn sách, có lẽ ngươi có thể sử dụng đến, ta cùng nhau cho ngươi gửi đến. Nếu ngươi có rảnh, có thể bất thời gian đến một chuyến khu vực, ta đã đem tình huống của ngươi nói cho bạn học ta, hắn đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, hy vọng có thể cùng ngươi gặp một lần. Ghi nhớ. Thân gửi. Dương Quảng sinh năm 1982 ngày 17 tháng 3 chương 66, đại mụ vay tiền chương 66, đại mụ vay tiền hôm nay, bá phụ cùng đại mụ tới nhà, nhìn bá phụ vẻ mặt xanh xám dáng vẻ, Tiêu Chính Bình mau đem Trần Viêm cho chi ra ngoài. Tối gần 2 năm, bá phụ tới nhà số lần tương đối tấp nập, có lúc ra đây tản bộ, hoặc là xử lý chuyện gì đi ngang qua, hắn đều sẽ tới trong nhà ngồi một chút, cùng Tiêu Chính Bình trò chuyện. Thế nhưng đại mụ không thường đến, nàng được làm việc nhà, cũng lười tản bộ, nếu không có việc lớn hơn gì, nàng dường như cũng không thế nào ra hậu sơn. Hôm nay đại mụ đều tới cửa, bá phụ lại là như thế một bộ sắc mặt, Tiêu Chính Bình liền dự đoán đến hai người này khẳng định là có chuyện gì tìm chính mình. Cho hai vị trưởng bối nhường chỗ, lại một người rót một chén trà, Tiêu Chính Bình liền chuyển đến một cái ghế, sát bên bá phụ ngồi xuống. Đại mụ bưng lấy tách trà đem sân nhỏ dò xét một vòng, nói ra: "Vệ Nhi, ngươi viện này loạn chút ít, làm sự nghiệp về làm sự nghiệp, nhưng cũng không thể không để ý nhà nhà. Đại mụ, ta hiện tại một thiên bận đến muộn, cái mông cũng khó khăn được nhìn hồi địa, chỗ nào còn có thời gian quản lý sân nhỏ nha. Qua mấy ngày không có bận rộn như vậy, ta lại thu thập một chút." Vừa nói chuyện, Tiêu Chính Bình một bên cố ý liếc liếc bá phụ, hắn phát hiện bá phụ nhìn chằm chằm vào tách trà, sắc mặt vẫn như cũ xanh xám, dường như không nói gì dự định. "Vệ Nhi," đại mụ nói tiếp, mắt thấy 3 tháng liền xong rồi, ngươi cùng con gái đái ra chỗ được thế nào rồi? Nếu được lời nói, ta liền đem thời gian quyết định tới. Tiêu Chính Bình thì không khách khí, hào phóng đáp, ta cảm thấy nhìn được, không sống qua ngày tốt nhất định 6 tháng cuối năm, và lá thuốc bán xong, lúc kia tất cả mọi người cũng không có bận rộn như vậy. Được. Quay đầu đem đái cơm gọi tới, ta liền đem thời gian quyết định tới. Bá phụ đại mụ phí tâm. Một bên đáp lời nói, Tiêu Chính Bình một bên buồn bực, nếu bá phụ đại mụ là vì chuyện này nhi mà đến, kia bá phụ làm gì bày ra bộ kia sắc mặt đâu. Cha ngươi mẹ ngươi đều không tại, sự tình của ngươi chúng ta mặc kệ còn có thể ai quản. Ngươi kêu một tiếng bá phụ đại mụ, cũng không thể nói không phải không nào. Nói xong, đại mụ nhìn về phía bá phụ, còn cố ý ho khan vài tiếng, thế nhưng bá phụ đáp lại chỉ là hung hăng vừa trừng mắt, cũng không có lên tiếng. Tiêu Chính Bình thấy thế càng thêm khẳng định này nhị lão là có chuyện, liền hỏi, bá phụ đại mụ, các ngươi tìm ta có phải hay không còn có chuyện khác à? Đại mụ lúc này tựa hồ có chút làm khó, nhăn nhó một lát sau, mới đỏ mặt nói ra, Bình Nhi, ta cùng đại bá của ngươi đến, là nghĩ tìm ngươi mượn ít tiền. Bá phụ nghe xong, lập tức đứng dậy quát, ngươi mượn thì ngươi mượn, cùng ta có quan hệ gì? Dứt lời, bá phụ liền nhanh chân đi ra sân nhỏ. Vay tiền. Tiêu Chính Bình hơi kinh ngạc, đại mụ, ngươi rất cần tiền liền tìm ta cầm thôi, còn cái gì có cho mượn hay không? Chính là ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì nha, là có chuyện gì sao? Tiêu Chính Bình sảng khoái nhường đại mụ ít một chút lúng túng, nàng thở dài, nói, ta cùng đại bá của ngươi tiền cũng cho 3 cái kia nha đầu chết tiệt kia, đây không phải muốn đi cây thuốc lá con hợp đồng sao? Đặt trước cây thuốc lá con còn cần một chút tiền, liền suy nghĩ tìm ngươi quay vòng quay vòng. Ngươi yên tâm, bán xong khói có thể trả lại ngươi. Đại mụ nói tới nha đầu chết tiệt kia hiện lại chính là Tiêu Chính Bình 3 cái chị họ nhóm khó được về chuyến nhà, lại là mang theo tôn tử tôn nữ tới, hai cái lao nhân ra vui vẻ, cho thêm một chút tiền mừng tuổi thì có thể hiểu được. Ngài thực sự là, còn cái gì còn? Cần bao nhiêu, ta vào nhà lấy cho ngài. Cây thuốc lá con tăng thêm phần bón, 50 thì đủ. 50. Tiêu Chính Bình lại một lần nữa kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng chí ít 200-300, không ngờ rằng đại mụ chỉ là muốn mượn 50. Thế nhưng hắn năm ngoái cho bá phụ mở tiền lương tăng thêm chia hoa hồng, sao cũng có 500 khối tiền, liền xem như lễ mừng năm mới dùng nhiều một chút, cũng không trở thành ngay cả 50 đều không có đi. Đại mụ, Tiêu Chính Bình tiếp tục hỏi nói, ngài cái kia không sẽ đem tất cả tiền cũng cho ta tỷ à? Đại mụ lần nữa thở dài, có biện pháp gì đâu, tiểu nhân muốn đọc sách muốn bổ đầu óc, lớn này không thuận kia không thuận, làm cha làm mẹ thì không thể nhìn mặc kệ đây này. Tiêu Chính Bình vừa muốn mở miệng, bên ngoài viện bá phụ thì mang lên, ngươi mặc kệ có thể chết là thế nào, lao tử đem các nàng nuôi lớn còn chưa đủ à? Trở lại qua cái năm liền cùng mẹ nó thổ phỉ một dạng, cái gì cũng lay xong rồi. Ngươi nha, thì nuông chiều đi, ngươi nhìn xem chờ ngươi không có tiền cho 3 cái kia bạch nhãn lang vẫn sẽ hay không quay về. Tiêu Chính Bình nghe xong, hiểu rõ bá phụ tính bướng bỉnh lại phàm bảo, thế là đội vàng chạy vào phòng, cho hai người lấy ra 100 khối tiền, đại mụ, tiền này ngươi cầm trước, nếu là không đủ ngươi xen vào nữa ta muốn. Ngươi tuyệt đối đừng làm khó, cha ta mẹ ta đi rồi, là ngươi cùng bá phụ còn có nhị bá mẹ hai lôi kéo ta cùng Diệp Nhi, hiện tại ta kiếm tiền, thiếu mời các ngươi là cần phải. Nói xong, Tiêu Chính Bình lại xông ngoài viện bá phụ hô nói, bá phụ, ngươi thì đừng nóng giận, bây giờ nhà ai thời gian đều không tốt qua, 3 người tỷ tỷ có chút khó xử các ngươi năng lực giúp đỡ, hiện tại chính sách không phải xong chưa, tỷ tỷ các nàng thì sẽ từ từ sẽ khá hơn. Đại mụ tiếp nhận tiền, âm thanh có chút nghẹn ngào, Bình Nhi, hảo hài tử, đại mụ không có phí công thương ngươi. Từ đầu đến cuối, bá phụ không có lại bước vào Tiêu Chính Bình sân nhỏ, Tiêu Chính Bình cùng đại mụ bàn bạc trong chốc lát chuyện kết hôn về sau, bá phụ đại mụ liền rời đi. Chương 67, khắc phục khó khăn chương 67, khắc phục khó khăn theo nhà Hà Vĩnh Phú quay về, Tiêu Chính Bình vô cùng cảm khái. Hà Vĩnh Phú là khôn khéo người, hắn năng lực để ý mình, cũng coi là cho mình một loại chứng minh. Hà Vĩnh Phú cặp vợ chồng đối với mình thì xác thực chưa nói, nếu năng lực cùng Hà Sảo Vân thành thân, Tiêu Chính Bình tin tưởng cuộc sống sau này khẳng định hội tốt hơn không ít. Nhưng vấn đề là, hắn có thế kỷ 21 ký ức, hắn đã có tài nguyên mật mã, đối với tiền tài hắn đã không phải là vô cùng quan tâm, hắn quan tâm là thuận theo tâm ý của mình. Thích thì là ưa thích, không thích chính là không thích. Không có cách nào. Lên núi sau đó, Tiêu Chính Bình chưa có về nhà, mà là lái xe cùng Trần Viêm cùng một chỗ đi Châu Thụ Sinh nhà. Châu Thụ Sinh bị mất trước sau đó, Tiêu Chính Bình còn không có cùng hắn đánh qua đối mặt, tâm hắn nghĩ chính mình năng lực có hôm nay, Châu Thụ Sinh giúp không ít bận điệu, chính mình cũng không thể bởi vì người ta xuống đài thì quên người ta tốt. Xách theo trong xã mua được món quà, Tiêu Chính Bình cùng Trần Viêm đi vào Châu Thụ Sinh sân nhỏ. Châu Thụ Sinh lão bà nói chủ nhà lên núi làm việc mà đi, thế là hai người phóng món quà thì thẳng đến địa đầu. Bây giờ cây thuốc lá con đã xuống đất, xanh thẳng hành, tựa từng viên một cái địa. Châu Thụ Sinh một thân một mình cho cây thuốc lá con phun thuốc trừ sâu, kia thân ảnh cô độc nhìn thấy người được không tổn thức. Nha, bí thư chi bộ, thuốc lá này miêu nhìn chẳng a, nhìn tới năm nay muốn thu hoạch lớn oa. Tiêu Chính Bình khoa trương cười nói. Trần Viêm thì ở một bên treo gẹo nói, ngươi biết cái gì nha, bí thư chi bộ cũng là lao bối nhi hương khói người, người ta không được bí thư chi bộ lúc, chính là hương khói lao thủ, ta trong đội xếp hàng đầu, là thuộc bí thư chi bộ cùng nhà ngươi bá phụ. Châu Thụ Sinh nghe thấy âm thanh liền quay đầu nhìn qua, phát hiện là Tiêu Chính Bình cùng Trần Viêm về sau, liền đem trên lưng thùng thuốc bưng ra, hai tiểu tử thối, nhanh quay lại đây giúp lao tử thuốc sổ. Tiêu Chính Bình Trần Viêm nghe vậy lập tức bước nhỏ chạy tới. Ta nói rõ a, lão tử bí thư chi bộ bị lột, về sau đừng gọi ta bí thư chi bộ. Thấy hai người đã chạy tới, Châu Thụ Sinh liền đem thùng thuốc ném cho Tiêu Chính Bình, một bên lấy ra bên ngoài thuốc lá của mình túi nổi vừa nói. Tiêu Chính Bình nghiêm túc, lập tức đem thùng thuốc cong lên đến, làm bộ hỏi, vậy cũng không được, ta trong đội thì một bí thư chi bộ, Viêm Bản Đường, ta bí thư chi bộ gọi cái gì nha? Trần Viêm đáp, Châu Thụ Sinh thôi. Đối đầu, ta bí thư chi bộ thì gọi Châu Thụ Sinh, những người khác ta ai cũng không nhận. Được rồi, hai người nghĩ hống ta vui vẻ liền giúp ta đem mảnh đất này dược đánh xong, bằng cái phá mồm mép quản cái gì vậy? Trần Viêm cười hắc hắc, thúc, Bình Nhi có ý tứ là nói nha, không quan tâm ngài có làm hay không bí thư chi bộ, tại hai ta trong lòng, ngươi chính là bí thư chi bộ. Ngươi yên tâm, dược khẳng định giúp ngươi đánh xong, ngài nếu là có việc không làm được, trực quản cùng ta hòa bình tử nói, Bình Nhi hiện tại có xe có gia súc, ngươi này một ít địa, vài phút chuẩn bị cho ngươi xong. Dứt lời, hắn còn xông Tiêu Chính Bình hô một câu, đúng không, Bình Nhi? Tiêu Chính Bình tức giận trả lời, ta ra xe ra châu, vậy ngươi ra cái gì nha, mồm mép. Ngươi nếu thật có ý kia, thì cút nhanh lên đến thuốc sổ. Trần Viêm nghe vậy le lưỡi một cái, liền chạy tới đem Tiêu Chính Bình cho bị thay thế. Tiêu Chính Bình hoạt động một chút bà bay, đi đến Châu Thụ Sinh bên cạnh nói ra, công việc này nhìn đơn giản, làm cũng không đồng dạng. Châu Thụ Sinh xoạch hai cái khói, sau khi hít sâu một hơi nổ ra, hai người hôm nay tìm ta, cái kia không phải chuyên môn đến hống ta cao hơn à? Bí thư chi bộ chính là khốc khéo, cái gì cũng không thể gạt được ngươi, ta đích xác là có chuyện tìm ngài. Cái gì vậy a? Hắc hắc, ta nghĩ đem đội bộ bên cạnh chuồn gia súc thuê xuống. Châu Thụ Sinh sợ ngây người, thuê chuồn gia súc? Ngươi muốn làm gì? Hiện tại làm nhà kho, về sau làm nhà xưởng. Nhà xưởng? Cái gì nhà xưởng? Thúc, ta trên đỉnh núi nấm đều là đồ tốt, cứ như vậy bán cho người khác kiếm cái vất vả tiền ta nhưng không cam tâm, ta suy nghĩ đem nấm hái tới làm sâu gia công, làm thành sản phẩm trực tiếp ra bên ngoài bán, đến lúc đó ta liền tự mình làm lão bản. Châu Thụ Sinh nheo mắt lại, chằm chằm vào Tiêu Chính Bình nhìn thật lâu, hồi lâu mới mở miệng nói, ta nói Bình Nhi, ngươi rốt cục muốn làm cái gì à? Ngươi tiền thì kiếm, xe đạp thì mua, trong phòng đầu cái gì cũng không thiếu à? Ngươi nói ngươi còn muốn cái gì à? Thúc, ngươi ý gì à? Ta cho đội bộ kiếm tiền còn không được à? Ngươi nói kia chuồn gia súc phóng ở đàng kia vô dụng cũng là vô dụng, ta thuê đến mỗi tháng cho tiền thuê đất còn không tốt sao? Đến lúc đó nhà máy làm lớn, còn có thể nhường các hương thân đi trong xưởng làm việc, cùng người trong thành giống nhau dễ tiền lương, này tại toàn huyện đều là phần độc nhất, đến lúc đó cầm đi ra ngoài nói, cũng là một phần của ngươi chiến tích, bao giải mặt sự việc à? Châu Thụ Sinh nghe xong khoát qua tay, ta cái này bí thư chi bộ cũng cho lột, còn cái gì chiến tích không chiến tích? Ngươi năng lực thiếu cho ta cả chút chuyện ta thì thắp nhang cầu nguyện nha. Thúc, lời này không đúng, ngươi không can chi thư thì không cho trong đội làm cống hiến à nha? Lại nói chỉ là đào ngươi đại đội bí thư chi bộ, hợp đội cũng thôn sau đó còn chưa nhất định đâu. Ngươi nói nếu tại trên tay của ngươi là ta trong đội dựng lên một dùng đại học truyền hình hộ, lại thêm ngươi trước kia chiến tích, có phải hay không còn có thể đánh cái khắc phục khó khăn? Tiêu Chính Bình một bộ dáng vẻ nhẹ đống, thế nhưng những câu lời nói cũng tại hướng Châu Thụ Sinh trong trái tim đâm. Châu Thụ Sinh vô cùng buồn chồn, tiểu tử này lúc nào trở nên như thế biết nói chuyện? Chẳng những đạo lý một cái, còn những câu đều nói đến ý tưởng bên trên. Liên lấy hợp đội cũng thôn chuyện này mà nói đi, tiếng gió sớm liền phóng ra đến, bây giờ ba cái đại đội mấy cái chủ yếu cán bộ, cái nào không tại kéo người đầu tìm quan hệ? Vì sao? Không phải liền là trong thôn vị trí chưa đủ, dùng không được nhiều người như vậy không? Châu Thụ Sinh cầm cố nhiều năm như vậy bí thư chi bộ, trong đó từng đạo rất rõ ràng, nói là tuyển cử, kỳ thực còn phải nhìn xem ý tứ phía trên. Phía trên nhìn cái gì? Không phải liền là quan hệ tăng thêm tích. Luận quan hệ, Châu Thụ Sinh so ra kém vài người khác, ngay cả bản đội kế toán Hồ Sơn Xuyên, phía sau quan hệ đều so hắn cứng rắn nhiều lắm. Chẳng qua hắn hiện trong tay có sửa đường cùng kéo dây điện hai cái này đại thành tích, tuy nói vì lao Diệp sự việc trong xã đem chính mình lột xuống, có thể đó cũng không phải tính nguyên tắc sai lầm. Hiện nay, chính mình còn ít nhiều có chút nhi lực ảnh hưởng, nếu năng lực thừa dịp này một ít lực ảnh hưởng còn không có biến mất trước đó xử lý chuyện, thật là có thể xoay người. Nghĩ dù sao bí thư chi bộ vị trí đã bị lột, không bằng vung ra tay giày vò tốt thì trở mình, giày vò không tốt cũng không tính là phạm cái gì sai lầm lớn, thế là Châu Thụ Sinh hắng giọng một tiếng, "Được rồi, ta giúp ngươi tìm Kim Sơn nói một chút, bất quá ta không dám đánh cam đoan. Chúng gia súc là tập thể tài sản, xác suất lớn muốn mở chi ủy hội thảo luận một chút, chỉ có chi ủy hội thông qua được, Trần Kim Sơn mới dám đáp ứng." Chương 69, mỗi người đi một ngả. Chương 69, mỗi người đi một ngả. Năm nay nó vẫn như cũ không nhiều, đội vàng xe la chạy hai chuyến sau đó, Trương Cẩu Tử thì không làm. Đái Tuyết Mai vì chuyện kết hôn cùng bác gái náo loạn đến không thoải mái, những ngày này không có ra đầy bán đậu phụ, Trương Cẩu Tử trực tiếp thẳng đem xe chạy về Tiêu Chính Bình nhà sân nhỏ. Lúc này Tiêu Chính Bình cùng Trần Viêm vừa từ bên ngoài thu nấm quay về, chính tính nhìn chúng đâu, chỉ thấy Trương Cẩu Tử mặt đen lên đem con la chạy về. "Thế nào? Ai lại chọc ngươi?" Trần Viêm trước tiên phát hiện Trương Cẩu Tử sắc mặt không đúng. Trương Cẩu Tử đem roi ném xuống đất, "Công việc này ta không làm, hồi hồi cũng chạy không, không sức lực." "Vậy ngươi muốn làm cái gì?" Tiêu Chính Bình hỏi. "Ta biết hai ngươi không nhìn chúng ta, chuyện đứng đắn không để cho ta làm, đuổi cái xe la đơn thuần chính là mang theo ta chơi." "Bình Nhi, ta không làm khó dễ ngươi, ta không cùng ngươi làm đi." Từ lúc lao Diệp yên lặng sau đó, Trương Cẩu Tử thì ít đi rất nhiều niềm vui thú, lại thêm mỗi lần đều là Tiêu Chính Bình cùng Trần Viêm chạy vào chạy ra, đem Trương Cẩu Tử một người lưu ở trên núi quả thực không có gì về vui, cho nên Trương Cẩu Tử nói lời này Tiêu Chính Bình có thể hiểu được. "Trương Cẩu Tử, ngươi thật hay giả, ngươi không đi theo chúng ta làm, ngươi còn có thể làm gì a?" Trần Viêm trong giọng nói đều là khinh miệt. "Viêm bà nương, ngươi đừng xem nhẹ người, huyện ta bên trong cứu cứu hồi trước cùng ta mụ nói, để cho ta cùng hắn làm, ta suy nghĩ qua mấy ngày liền đi." Trần Viêm nghe xong, lập tức thay đổi sắc mặt, âm dương quái khí nói, "Chẳng trách à, ta nói Trương Cẩu Tử, ngươi muốn đi huyện thành liền đi thôi, còn tìm cái gì lấy cớ?" Tiêu Chính Bình chụp sợ Trần Viêm bà bay, "Mẹ ngươi thiếu nói hai câu." Sau đó lại nhìn về phía Trương Nhị Xuyên, "Trương Cẩu Tử, ngươi quyết định." Trương Nhị Xuyên gật đầu, "Ta cũng không thể lão cùng ta mẹ chỗ này ở, sớm muộn gì đều phải khắc lập môn hộ, bằng không, ta cùng mẹ của ta thời gian đều không tốt qua." Trương Nhị Xuyên nói tới tình huống Tiêu Chính Bình cùng Trần Viêm đều hiểu, hắn là theo chân mẹ hắn lên núi, mới vừa lên sơn lúc hắn còn nhỏ, người trong nhà không thể nói cái gì, hiện tại cũng 20 giây xích tuổi à, còn cả ngày chơi bời lêu lổng, người ta thì khẳng định không vui. "Vậy ngươi đi theo ngươi cứu làm gì vậy?" Tiêu Chính Bình tiếp tục hỏi. "Kéo xe kéo thôi, còn có thể làm gì?" Tiêu Chính Bình lúc này mới nhớ tới, Trương Nhị Xuyên quả thực đề cập tới có thân thích tại bên trong huyện thành kéo xe ba gác. Kỳ thực xe kéo lúc trước cách gọi, khi đó xe kéo toàn bộ nhờ người hai cái chân, kéo người kéo hàng đều được. Bây giờ thì khác, đổi thành ba lượt nhi xe đạp, hơi có chút khí lực cũng có thể làm, với lại nghe nói thu nhập cũng không tệ lắm, làm được tốt, một tháng dễ cái 20-30 không sao hết. Mặc dù Trương Cẩu Tử bây giờ tại Tiêu Chính Bình trong tay một tháng có thể dễ cái 30-50, nhưng so với Trần Viêm thu nhập, hắn một chút tiết thì có vẻ vô cùng không đáng chú ý. Tiêu Chính Bình đoán chừng Trương Cẩu Tử không nghĩ ăn nhờ ở đậu là tiếp theo, đỏ mắt chính mình không cho hắn càng nhiều tiền mới là chủ yếu. Thế nhưng Trương Cẩu Tử này tính cách của người đi, thì không nhường người, yên tâm, Tiêu Chính Bình là có lòng muốn nhường hắn nhiều dễ ít tiền, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp. Hiện tại, tất nhiên Trương Cẩu Tử bản thân xét ra, Tiêu Chính Bình đã cảm thấy cũng không phải chuyện xấu, thế là thở dài nói ra, "Được thôi, Trương Cẩu Tử, ngươi muốn đi ta không ăn, nói không chừng còn là chuyện tốt. Ngươi đi trước trầm ổn gót chân, về sau ta cùng Viêm bà nương đi trong huyện thì có chỗ dựa rồi." Trần Viêm thì đi tới vô vỗ Trương Nhị Xuyên bà bay, huyện thành không xa, ngồi xe cũng liền hơn một giờ, nếu lăn lộn ngoài đời không nổi, ngươi liền trở lại. Trương Nhị Xuyên nghe xong, một cái tát đánh dụng Trần Viêm tay, "Mẹ ngươi có biết nói chuyện hay không, ta còn chưa đi ra ngoài chút đấy, thì rủa ta lăn lộn ngoài đời không nổi." Ba người cãi nhau ở Mỹ, buổi tối làm cả bàn thái, uống xong hai bình tử rượu, vậy liền coi là tạm biệt. Chương 69, thay đổi nhỏ cho nên chương 69, thay đổi nhỏ cho nên chuồng gia súc tiền thuê, tại tính kinh tế sổ sách Hồ Sơn Xuyên khuyến khích dưới, cuối cùng quyết định tới là 300 khối tiền một năm. Nhưng mà tiền thế chấp lại muốn 1.000, với lại hợp đồng thuê duy nhất một lần được ký 5 năm, nói cách khác Tiêu Chính Bình nghị thuê chuồng gia súc, duy nhất một lần được giao 2.500 khối tiền. Tiêu Chính Bình ngược lại là năng lực xuất ra số tiền kia, chẳng qua hắn cảm giác tất cả chi ủy hội cũng tại Hồ Sơn Xuyên trong khống chế, tất cả giá tiền đều là Hồ Sơn Xuyên nói ra, nửa đường mặc dù Châu Thụ Sinh ra dáng địa thay mình nói vài câu lời hữu ích, coi như là thuyết phục tham dự hội nghị các vị chi ủy viên, thế nhưng tại giá tiền vấn đề bên trên, tất cả mọi người nhất trí địa đứng ở Hồ Sơn Xuyên một bên, không có bất kỳ cái gì trả giá chỗ trống. Cái này khiến Tiêu Chính Bình vô cùng không thoải mái, cũng không có tại chỗ đáp ứng. Đương nhiên, ở trong đó khó chịu nhất còn không phải Tiêu Chính Bình, mà là đại bá của hắn Tiêu Khôn Quốc. Tiêu Khôn Quốc là cố chấp người, vừa thủ cựu lại có nguyên tắc, đứng ở chi ủy viên góc độ, đương nhiên là Tiêu Chính Bình cho tiền càng nhiều càng tốt, có thể Tiêu Chính Bình là cháu của hắn, với lại lập tức sẽ kết hôn, hắn không thể không thay cháu suy nghĩ. Mà mỗi khi hắn đứng ra thay Tiêu Chính Bình lúc nói chuyện, những kia chi ủy viên lập tức bắt bọn hắn lại cùng họ Tiêu tay cầm, chỉ trích Tiêu Khôn Quốc bao che cho con, nói hắn muốn giúp nhìn Bình Nhi đảo chủ nghĩa xã hội góc tường. Một hồi biết lái xong, Tiêu Khôn Quốc là vừa mệt vừa tức, hắn đều chẳng muốn so đo chuyện lớn như vậy, Bình Nhi cũng không cùng chính mình bàn bạc chuyện này. Sau khi tan họp thì hai tay chắp sau lưng nổi giận đùng đùng trở về nhà. chuồn ra xúc chuyện vẫn không có thể quyết định đến, Hạ Trường Dũng đầu này lại giải quyết nhi. Ngày này Tiêu Chính Bình cùng Trần Viêm vừa lôi kéo một xe nấm về đến nhà, đã nhìn thấy Hạ Trường Dũng chiếc kia thu hàng xe tại giải phóng rừng ở đi hướng nhà mình kia cái ngã ba bên cạnh. Từ lúc cùng Hà Vĩnh Phú xác định phương thức hợp tác về sau, Hạ Trường Dũng liền không có trải qua sơn, nếu như có chuyện, hắn đều sẽ đợi đến giao hàng lúc nói ra. Lúc này Hạ Trường Dũng lại đem như thế đại người cũng mở đi lên, Tiêu Chính Bình liệu nghĩ sợ rằng là có chuyện xảy ra. Tiêu Chính Bình giao phó Trần Viêm đem nấm đưa đi nhị bá nhà, sau đó xuống xe hướng nhà mình sân nhỏ đi đến. Hạ Trường Dũng ngược lại là một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ, Tiêu Chính Bình vào biết lúc, bác tài tiểu lý đang ngồi trên ghế ngủ gật, mà Hạ Trường Dũng thì tại chuồng ra xúc đùa với hai đầu trâu chơi. Hạ lão bản, hôm nay sao có rảnh thượng ta chỗ này à nhà? Do Tiêu Chính Bình đem tiểu lý dọa cho tỉnh, hơi kém từ trên ghế ngã xuống tới. Không có chuyện ta liền không thể đến ngồi một chút. Khoan hay nói, này trên đỉnh núi không khí đều so trong thành mới mẻ một ít. Tiêu Chính Bình mở ra cửa phòng, rời ba cái ghế ra đây, lại cho hai người một người rót một chén trà. Ta suy nghĩ rời chúng ta giao hàng thời gian còn sớm đây, Hạ lão bản chống không xe tới ta chỗ này, chỉ sợ không phải vì không khí mới mẻ tới đi. Được rồi, Bình Nhi, ta không cùng ngươi nói nhảm, hôm nay đến đây, ta là muốn đem xe thu hồi đi. Tiêu Chính Bình kinh hãi, đem xe thu hồi đi. Hạ lão bản, ngươi nói đùa cái gì, ta bên ngoài còn có mấy tấn hàng không có kéo trở về đâu. Hạ Trường Dũng khoát khoát tay, ra hiệu Tiêu Chính Bình bình tĩnh, ngươi đừng nội, kỳ thực ta cùng ngươi đều ngơ ngác khó hiểu, nhà ta lão gia tử đột nhiên muốn ta đem xe thu hồi đi, còn cảnh cáo ta nói đừng đem sự việc làm quá mức. Hôm nay trên đường tới ta một mực đang nghĩ, cùng ta làm ăn trừ ra hợp tác xã cung Tiêu chính là nơi khác người, nếu như bọn hắn có động tĩnh, khẳng định hội thông báo ta, cho nên chuyện này hẳn là xuất hiện ở người chỗ này. Hạ Trường Dũng rất rõ ràng, có người đem chiếc xe sự việc nói với đi lên, hiện tại hắn nhà lao ra tử muốn đem xe thu hồi đi, hiện tại vấn đề là không biết kiện cáo đến tuột cùng là ai. Hạ lão bản, lời này ngươi có thể phải nói rõ trắng, sự việc thế nào liền xuất hiện ở ta bên này đâu, ta người bên cạnh cho dù muốn kiện, bọn hắn cũng không biết đi chỗ nào nói với a. Bình Nhi, ta cũng chẳng còn cách nào khác nha, khỏi phải quản sự tình ra tại bên nào, xe khẳng định là phải thu hồi đi. Mấy ngày này ngươi thì không ít kiếm, muốn không dứt khoát nghỉ một chút, ta bên này Nhi vừa có vương lòng, ta lập tức đem xe đưa tới cho ngươi không được sao? Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, hai ta là vung tay một thân nhẹ, người ta trong núi chờ lấy giao hàng người làm sao xử lý? Lúc này ta hố người ta, ngươi lại đem xe trả lại có cái gì dùng, người ta còn có thể cho ngươi giao hàng sao? Vậy ngươi nói làm sao xử lý? Xe nếu không thu hồi đi, chờ lấy hai ta chỉ sợ sẽ là ngồi tù, đến lúc đó làm ăn này thì triệt để thất bại. Tự ngươi nói một chút, ngươi là nghĩ đi ngồi tù, hay là trước nghỉ một chút? Tiêu Chính Bình là thực sự cấp bách, làm ăn chú ý là thành tín, thực tế trong núi những thứ này người cũng khổ, đối với một người danh dự đem so với cái gì cũng nặng. Hiện tại thật không dễ dàng đem chuỗi cung ứng tạo dựng lên, đến lúc đó nếu thật để người ta cho hố, còn muốn dựng lên thì khó khăn. Thế nhưng Hạ Trường Dũng lời cũng không thể không nghe, ngồi tù cùng kiếm tiền cái gì nhẹ cái gì nặng, kẻ ngốc đều có thể phân rõ. Túi đầu trong sân lượn quanh hai vòng về sau, Tiêu Chính Bình quyết định, lão gia tử nhà ngươi chỉ là để ngươi đem xe lái trở về, chưa nói không cho ngươi thu hàng à? Hạ Trường Dũng lắc đầu, không có a, thế nào, ngươi còn muốn giao hàng? Vậy là được, ngươi đem xe lái trở về, chúng ta như thường lệ giao hàng, chẳng qua mỗi lần giao hàng lượng ngươi phải cho ta giảm một chút, ít nhất phải hàng một nửa. Đó không thành vấn đề, xe lái trở về ta khẳng định liền phải dùng xe bốn bánh nhỏ đến thu hàng, vấn đề là ngươi đầu này làm sao xử lý a? Tiêu Chính Bình đem đầu chuyển hướng chuồn ra súc, nhìn kia hai đầu phiêu phì thể tráng hoàng lưu nói ra, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, ta hai năm này có khô tiền cũng là lúc phát huy được tác dụng nha. Sự việc chính là như vậy, tại mỗi sự kiện thượng xuất hiện một chút không đáng chú ý thay đổi nhỏ cho nên cuối cùng lượng biến dẫn đến chất biến, đột nhiên một phát đánh ngươi một trở tay không kịp. Theo Đái Tuyết Mai vì đính hôn không thoải mái mà không còn bán đậu phụ bắt đầu, sau đó Trương Cầu Tử rời khỏi, sau đó Chi ủy hội gặp ngăn, lại đến Hạ Trường Dũng thu hồi xe, sự việc từng chút góp nhặt, cuối cùng xáo trộn Tiêu Chính Bình toàn bộ kế hoạch. Bất đắc dĩ, Tiêu Chính Bình chỉ có thể đem nguyên bản nướng nấm nhị bá rút ra, lại tìm Châu Hoài Lệ đánh một xe kéo phụ, ba người vội vàng ba bước xe đi ra ngoài thu nấm. Mà nướng nấm công việc chỉ có thể do bá phụ làm thay, vì bá phụ còn phải chịu trách nhiệm thuốc lá sấy, một người không có cách nào chiếu khán tốt hai cái bếp lò, thế là Tiêu Chính Bình nhân viên đông chốc thì sắp đặt không tới. Ngày này Tiêu Chính Bình lôi kéo một xe hoa quả khô đến nhà Hà Vĩnh Phú trong viện, đem chính mình nan để cho Hà Vĩnh Phú nói một chút. Hà Vĩnh Phú nghe xong cười nói, ngươi nha, rốt cục là trẻ, chuyện này ngươi còn nhìn không ra. Là có người muốn hại ngươi a? Ta có thể không biết là có người hại ta sao? Nhưng ta hiện ở đâu còn có rảnh rỗi đi quản là ai muốn hại ta nha, ta ngay cả thu cái nấm cũng liên tiếp bày quanh chủ đầu. Cho nên nói ngươi trẻ tuổi nha, ngươi bây giờ thiếu nhân lực, còn năng lực miễn cưỡng giao hàng không phải. Có thể ngươi không đem người này bắt tới, trời mới biết hắn từ lúc nào lại bày ngươi một đạo đâu. Tiêu Chính Bình nghe vậy lập tức có loại hiểu ra cảm giác, xác thực, nếu không đem chuyện này triệt để biết rõ ràng, chính mình rồi sẽ một thằng mơ mơ màng màng, lần này có lẽ còn có thể may mắn chốt lọt, thế nhưng lần sau đâu? Lần sau nữa đâu? Nghĩ như vậy, Tiêu Chính Bình liền cáo từ Hà Vĩnh Phú, trực tiếp đi vào biểu điện, cho Hạ Trường Dũng phát phần địa báo. Chương 70, vong ta chi tâm không chết chương 70, vong ta chi tâm không chết cho Hạ Trường Dũng điện báo rất đơn giản, chính là hỏi một chút cho hắn nhà lao ra tử tạo áp lực người là ai. Hạ Trường Dũng điện thoại rất mau đánh đến nội bộ, hắn nói cho Tiêu Chính Bình, là cục vật tư không biết người nào trực tiếp phát cho hợp tác xã cung Tiêu khu vực thư tố cáo. Hạ Trường Dũng còn nói cho Tiêu Chính Bình, nội dung bức thư tính nhắm vào rất mạnh, chính là tư nhân dùng công ra xe, hiện tại lá thư này đã bị lao ra tự áp xuống tới, chỉ cần thu hồi xe, đến tiếp sau nên liền sẽ không có vấn đề gì. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chính Bình ngồi ở đội bộ trên ghế suy nghĩ thật lâu. Cục vật tư người sẽ là ai chứ? Xe mở đến như vậy lâu, trừ ra trong núi đầu mấy cái hương chạy tới chạy lui bên ngoài, hắn căn bản không có đặt chân qua huyện thành một bước, kia cục vật tư người là làm sao biết mình mở công ra xe? Bí thư chi bộ Trần Kim Sơn không tại, trên thực tế hắn rất ít đến đội bộ, cho dù nhường hắn chống đỡ bí thư chi bộ vị trí, đội bộ chìa khóa hay là tại trong tay Châu Thụ Sinh. Kỳ thực Trần Kim Sơn người này trừ ra tính tình thối một chút, miệng bần một chút, trên đại thể hay là cái được người tôn trọng người, ý nghĩ của hắn rất đơn giản thì đã sớm công khai qua, tại đội bộ bất kể chức vị gì thượng trộn lẫn đủ năm, lui xuống sau đó năng lực lấy chút nhi phụ cấp là được, về phần thăng quan nhi không thăng quan, hắn không quan tâm. Hôm nay tiếp vào điện thoại người có phải thế không Châu Thụ Sinh, mà là phụ nữ chủ nhiệm Châu Lan Anh, Châu Thụ Sinh bị lột xuống về sau. Hắn giả vờ giả vị phân phối một dưới làm việc, nói là chính mình không tại đội bộ làm quan liền không thể giống như kiểu trước đây luôn luôn bản thân trông coi đội bộ, cái khác mấy cái lãnh đạo được thay phiên đến đội bộ ngồi một chút ban nhi, hôm nay làm việc đúng giờ chính là phụ nữ chủ nhiệm Châu Lan Anh. Vinh Nhi, ngươi còn có đi hay không a? Ngươi không đi ta còn phải về nhà nấu cơm đây này. Thấy Tiêu Chính Bình ngồi trên ghế một thằng không nhúc đích, Châu Lan Anh có chút không chịu nổi phiền. Tiêu Chính Bình bị Châu Lan Anh theo trong suy nghĩ kéo trở về, cười với nàng nói, đi, đi, lúc này đi. Thế là Tiêu Chính Bình đi ra đội bộ cửa lớn, Châu Lan Anh tiến lên khóa lại. Hai người một trước một sau đi ra đội bộ sân nhỏ, đang Tiêu Chính Bình cưỡi trên xe đạp chuẩn bị thời điểm ra đi, Châu Lan Anh đột nhiên gọi hắn lại. Hắn chờ một chút, Bình Nhi, vừa vặn có vấn đề nói với ngươi. Tiêu Chính Bình dừng lại. Ngươi nhìn xem ngươi cùng Đái Câm Khuê nữ thời gian thì định, rút thời điểm này đi nhà tôi đem đồ dùng kế hoạch hóa gia đình lĩnh về, kế hoạch hóa gia đình thế nhưng cơ bản quốc sách, tiểu tử ngươi nhưng phải kiềm chế một chút. Châu Lan Anh nén cười nói. Tiêu Chính Bình tâm nói chuyện này nói được chính là lúc, cưới hắn là dự định kết, có thể sinh em bé còn sớm điểm. Được rồi, quay đầu ta liền đi lấy, tạ tạ chủ nhiệm nha. À, đúng rồi, vài ngày trước ta nhìn thấy hồ kế toán đem ngươi kia hợp đồng cầm đi, nói là muốn cầm trở về cho ngươi, hắn đi tìm ngươi không? Nói xong chính sự, phụ nữ chủ nhiệm kia bắt quái bản tính liền bắt đầu ló đầu. Hợp đồng? Cái gì hợp đồng? Tiêu Chính Bình trong lúc nhất thời không thể nhớ tới. Chính là năm ngoái ngươi bình bạn nguyên hộ hợp đồng. Tiêu Chính Bình a một tiếng, lập tức nhớ tới. Làm bài bình luận tuyển bạn nguyên hộ, Châu Thụ Sinh lo lắng cho mình bình không lên, thì làm bộ định ra một phần hợp đồng, nội dung chính là nhận thầu cả tòa hậu sơn. Làm lúc Châu Thụ Sinh thì cùng mình nói qua, phần này hợp đồng chỉ là làm dáng vẻ cho thượng cấp nhìn xem, cũng không tính đến, còn nói chỉ cần bạn nguyên hộ sự việc một giải quyết, bay về liền đem hợp đồng sẽ toang. Cho nên lúc đó ký hợp đồng lúc Tiêu Chính Bình không có nhìn xem nội dung bên trong, cũng không có để ở trong lòng. Tiêu Chính Bình nguyên lai tưởng rằng phần này hợp đồng đã sớm tiêu hủy, lại không nghĩ một thằng tồn tại đến bây giờ, còn bị Hồ Sơn Xuyên cầm đi. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Hồ Sơn Xuyên gặp nhau cũng không nhiều, tuy nói nhiều lần hắn ngay trước rất nhiều người mặt mũi cho mình gài bẫy, có thể kia cũng là vì công sự, với lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, kia cũng không tính gài bẫy. Ngoài ra, Hồ Sơn Xuyên cũng không có quá nhiều làm khó chính mình, ngẫu nhiên trên đường gặp phải, hai người cũng sẽ hàn huyên hai câu. Tiêu Chính Bình thầm nghĩ chính mình gần đây không có chọc tới Hồ Sơn Xuyên, hắn tại sao phải đem hợp đồng lấy đi đâu? Chẳng lẽ lại hắn còn muốn làm cái gì yêu? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Tiêu Chính Bình trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Hồ Sơn Xuyên ca hắn Hồ Sơn Hải chẳng phải đang cục vật tư huyện công tác không? Lẽ nào nói với chính mình trạng người chính là Hồ Sơn Xuyên? Nghĩ như vậy, Tiêu Chính Bình vội vàng cáo từ phụ nữ chủ nhiệm, sau đó cưỡi lấy xe đạp chạy như một làn khói đi nhà Trần Viêm. Kỳ thực ban đầu, Tiêu Chính Bình hoài nghi kiện cáo người là Lao Diệp, bởi vì hắn cho rằng cả cái đại đội chỉ có Lao Diệp mới biết cùng chính mình không qua được. Thế nhưng sau đó tưởng tượng, Lao Diệp trải qua lễ mừng năm mới sự kiện kia về sau, cả người cơ bản phế bỏ, với lại vì nhà của Lao Diệp thế, căn bản tiếp xúc không đến cục vật tư người ở bên trong, cho nên Tiêu Chính Bình nghĩ như thế nào sao cũng cảm thấy không đúng. Hiện tại Hồ Sơn Xuyên bước vào hắn ánh mắt, mỗi cái phương diện một bộ vào, hắn đã cảm thấy tất nhiên là Hồ Sơn Xuyên không thể nghi ngờ. Đồ chó hoang, vong ta chi tâm không chết a. Lao vụn vụt trên đường, Tiêu Chính Bình không nhịn ở trong lòng mắng một câu. Rất nhanh, Tiêu Chính Bình đến nhà Trần Viêm, sau khi vào nhà, Tiêu Chính Bình liền đem chính mình suy đoán nói cho Trần Viêm. Trần Viêm sau khi nghe xong cau mày suy nghĩ thật lâu, sau đó hỏi, "Bùi Nhi, nhà các ngươi rốt cục làm gì, nhường hồ kế toán như thế chỉ ngươi? Hắn đây là không chỉnh chết ngươi không bỏ qua a?" Tiêu Chính Bình vừa trừng mắt, "Ta chỗ nào hiểu rõ à, đoán chừng là cha ta làm bí thư chi bộ lúc chọc hắn, hắn liền đem khí vung tại trên người ta chứ sao?" Viêm bà nương, không quan tâm vì sao, ta cảm thấy nhìn nói với này trạng người 80-90% chính là Hồ Sơn Xuyên. Chúng ta phải nhanh nghĩ biện pháp, nếu không lão tiểu tử này không chừng còn có cái gì hậu chiêu trở lấy hai ta đâu. Chính sách buông lỏng mang đến tích cực ảnh hưởng là rõ rệt, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Hà Giáp Sơn thượng liền có thêm mấy cỗ xe đạp. Không chỉ như vậy, lên núi ô tô thì nhiều hơn, mặc dù đều là một ít gia cảnh dư giả người ta mời đến kéo gạch nói xe, nhưng tốt xấu cũng làm cho trên đỉnh núi nhiều một phong cảnh. Ngay tại Tiêu Chính Bình cùng hắn nhị bá còn có Trần Viêm trên núi dưới núi loay hoay sức đầu mẹ chán lúc, mọi người phát hiện đại đội kế toán Hồ Sơn Xuyên thì bắt đầu bận rộn. Kế toán kiếm sống nhi cùng Tiêu Chính Bình không sai biệt lắm, chỉ là hắn thu thứ gì đó là gỗ, kéo hàng xe cũng là xe tải lớn. Hồ Sơn Xuyên nói cho đại đội lãnh đạo cùng tất cả mọi người, thu gỗ rất đơn giản, chỉ cần vạch ra một khối địa phương, đều không cần chủ gia ra mặt, thì có người thay bọn hắn lên núi lối tây. Với lại giấy phép khai thác gỗ do hắn đến xử lý, gỗ có người chuyên lên xe, chủ gia chỉ cần ngồi trong nhà lấy tiền là được. Điều kiện này có thể so với lúc trước Tiêu Chính Bình thu sơn hàng điều kiện chói sáng, vừa nhẹ nhàng thoải mái đem tiền kiếm, còn không chậm trễ lá thuốc sản xuất, cho nên lập tức đạt được dường như tất cả mọi người ủng hộ, bao gồm trong núi ngoài ra hai cái đại đội. Kết quả là, đỉnh Hà Giáp Sơn thượng lại thêm ra một phong cảnh, mỗi đến trạm vào tối thì có hai chiếc chồng đầy đại một đầu xe tải theo đỉnh núi chạy dưới, đến sáng ngày thứ hai, này hai chiếc xe tải lại sẽ tiến vào đỉnh Hà Giáp Sơn. Như thế dễ thấy chuyện, Tiêu Chính Bình tự nhiên thì chú ý tới, hắn kinh ngạc phát hiện, động tĩnh lớn như vậy lại không ai ra mặt ngăn lại, ngay cả Châu Thụ Sinh đều không có ra mặt hỏi đến. Sau đó bí mật hỏi một chút, mới biết được người ta cho nhiều lắm, một xe gỗ chặt đi xuống, ngồi trong nhà có thể nhẹ nhàng thoải mái cầm tới mấy trăm viên, loại kích thích này, cho dù ai cũng nhịn không nổi. Tiêu Chính Bình lại tìm đến Châu Thụ Sinh, hỏi nhìn xem không nhìn thấy Hồ Sơn Xuyên giấy phép khai thác gỗ. Châu Thụ Sinh tùy tiện cười một tiếng, ta mới mặc kệ đâu, hắn Hồ Sơn Xuyên bản thân nói có giấy phép khai thác gỗ, ta liền tin hắn, không có cũng là hắn của chính mình sự việc, ta một mực lấy tiền. Nhìn một cái, Châu Thụ Sinh rốt cục là Châu Thụ Sinh, làm qua quan khôn khéo tại hắn trong lời này thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhanh, Hồ Sơn Xuyên tìm đến Tiêu Chính Bình nhà, hỏi hắn nhà trên núi gỗ bán hay không, còn nói nể tình Tiêu Chính Bình cha cùng mình là ông bạn già phần bên trên, có thể cho Tiêu Chính Bình tốt hơn giá cả. Tiêu Chính Bình không hỏi giấy phép khai thác gỗ sự việc, mà là nói thác sau khi kết hôn muốn đem phòng lại lần nữa lật sửa một cái, cứ như vậy cho từ chối nhã nhặn. Chương 71, khó gây chương 71, khó gây Đái Tuyết Mai cuối cùng ra cửa, nàng xách cái đó bán đậu phụ sọn, đầu tiên là đi trong núi hai cái đại đội, chờ trở lại Trương Thụ Á lúc, đã là trạm vào tối. Đứng ở về nhà chỗ đường rẽ, Đái Tuyết Mai do dự thật lâu, cuối cùng cắn cắn bờ môi, hướng Tiêu Chính Bình nhà đi tới. Đến Tiêu Chính Bình nhà chỗ đường rẽ, Đái Tuyết Mai lại dừng lại, ba phen mới bật lấy dũng khí nghĩ đi bảo, có thể vừa đi ra đi mấy bước, nàng lại trả lại. Nếu không phải là bị về nhà Trần Viêm gặp được, Đái Tuyết Mai chỉ sợ muốn một thẳng hướng đi tới đi lui phản đến trời tối. Trần Viêm trông thấy Đái Tuyết Mai, cười cười, liền hướng sau lưng hô to một tiếng, "Bình Nhi, vợ ngươi tới tìm ngươi á?" Nhìn Đái Tuyết Mai đỏ bừng mặt, Trần Viêm càng phát ra làm cản, nháy mắt ra hiệu cười nói, "Tuyết Mai, còn thất thần làm gì, hắn trong phòng không ai à, tiến nhanh đi nha." Cũng may Tiêu Chính Bình kịp thời xuất hiện, bằng không, Đái Tuyết Mai sẽ phải về nhà. Tiêu Chính Bình mau đem Trần Viêm đuổi đi, sau đó tiếp nhận Đái Tuyết Mai trong tay gửi che tử, "Một hồi lâu nhi không gặp ngươi bán đậu phụ, ta còn tưởng rằng ngươi không làm đấy." Vừa nói, Tiêu Chính Bình một bên đem Đái Tuyết Mai đưa vào sân nhỏ. Đái Tuyết Mai một thẳng cúi đầu, không lên một tiếng, đi theo sau Tiêu Chính Bình đi vào sân nhỏ sau cũng không nói chuyện, Tiêu Chính Bình chuyển đến cái ghế nàng cũng không chịu ngồi. Thế nào đúng không? Tiêu Chính Bình cuối cùng phát giác ra một tia dị trạng. Đợi cả buổi, Đái Tuyết Mai cuối cùng ngẩng đầu lên, có thể vừa ngẩng đầu, Tiêu Chính Bình đã nhìn thấy trong mắt nàng ngậm lấy nước mắt. "Bình Nhi ca, ngươi có phải hay không không cần ta nữa?" Đái Tuyết Mai ủy khuất ba ba mà hỏi thăm. Tiêu Chính Bình kinh hãi, vội vàng dựa đi tới, "Ngươi nói gì thế? Ta lúc nào đã từng nói không cần ngươi nữa?" "Vậy ngươi thời gian dài như vậy thì không đi tìm ta?" Tiêu Chính Bình ôm Đái Tuyết Mai bà bay, hướng ngực ôm ôm, "Ta cho là ngươi còn đang ở cùng câu ngươi bực bội đâu, lại nói trận này ta thật sự bề bộn nhiều việc, thấy không, Viêm bà nương hiện tại mới về nhà, hai ta ngay cả cơm tối vẫn chưa ăn đâu. Kỳ thực bác gái cũng là nhìn ta cha đáng thương, chẳng qua không sao, ta cùng cha ta nói, ta không muốn nhiều như vậy xính lễ, ngươi không cần nghe ta cô mụ." "Vậy cũng không được, đều nói tốt, tự theo câu ngươi nói tới." "Ngươi yên tâm, xính lễ ta cầm ra được, chỉ là một chút, ngươi được kể ngươi nghe cha, xính lễ là cho nhà ngươi, cũng không thể nhường câu ngươi cầm đi." Đái Tuyết Mai nghe đến đó đầu lại thấp xuống, "Ta bác gái khẳng định được lấy chút, nhà chúng ta còn thiếu nhà nàng tiền, còn có Bình Nhi ca, những năm này cha ta lôi kéo ta không dễ dàng, ở bên ngoài thiếu không ít nợ bên ngoài." Nói đến đây, Đái Tuyết Mai dường như ý thức được cái gì, nhìn ngay lập tức nói với Tiêu Chính Bình, "Chẳng qua những thứ này nợ không cần ngươi, còn ngươi yên tâm, ta cùng cha ta sẽ từ từ trả lại, chuyện không liên quan tới ngươi." Tiêu Chính Bình thân mật vuốt một cái Đái Tuyết Mai mũi, "Ta là nam nhân của ngươi, thế nào năng lực chuyện không liên quan đến ta đâu?" "Ừm, lời như vậy, xính lễ thì càng không thể nhường câu ngươi cầm đi, ngươi liền để cha ngươi dùng xính lễ tiền đi trả nợ, không đủ ta lại cho ngươi." Đái Tuyết Mai lắc đầu liên tục, "Như vậy sao được, nợ là nhà chúng ta thiếu, nếu dùng xính lễ còn người khác còn tưởng rằng ta gả cho ngươi là đồ tiền của ngươi đấy." Tiêu Chính Bình cười, "Vậy ngươi không màng tiền của ta, đồ cái gì đâu?" "Ta đồ." Đái Tuyết Mai nghiêm túc đáp, có thể lời mới vừa nói một nửa, đã nhìn thấy Tiêu Chính Bình vui cười mặt, thế là nàng lập tức vừa thẹn mặt đỏ, dậm chân một cái theo Tiêu Chính Bình trong ngực tránh ra đi, "Bình Nhi ca, ngươi lại bất chính gốc." Chương 72, giả hợp đồng chương 72. Giả hợp đồng Trần Cẩm Châu phán quyết hạng, xét thấy người bị hại không truy cứu nữa, phán xử tù giam 18 tháng. Phán quyết văn thư do huyện chuyển tới Hương, lại do Hương chuyển tới nội bộ, cuối cùng do Trần Kim Sơn giao cho Trần Sương Diệp trong tay. Bây giờ lão Diệp cùng làm sơ có thể nói như hai người khác nhau, nguyên bản không nhiều tóc mấy có lẽ đã trắng bệnh, cao lớn vạm vỡ cơ thể thì rõ ràng gầy đi trông thấy, thời gian mấy tháng tiếp theo, lão Diệp hình như đột nhiên già rồi hơn 10 tuổi. Lão Diệp bà xã Lý Tái Hoa gần đây ngược lại là không có bị đánh, có thể bộ dáng của nàng đây lão Diệp không khá hơn bao nhiêu. Nhìn cái này âm u đầy tử khí nhà, Trần Kim Sơn không khỏi liên tục thở dài, Cẩm Châu là cái hảo hải tử, ở bên trong biểu hiện tốt một chút, làm không cẩn thận năm nay thì năng lực về nhà ăn Tết. Thế nhưng lão Diệp, ngươi nếu lại lẫn bảo, cái nhà này muốn bại không có á. Lão Diệp ánh mắt ngây ra như phỗng, cuối cùng là Lý Tái Hoa đem Trần Kim Sơn đưa ra ngoài. Theo sân nhà lão Diệp đi ra về sau, Trần Kim Sơn một đường ngâm nga tiểu khúc nhi đi trở về, đi ngang qua Hồ Sơn Xuyên cửa sân lúc, đã nhìn thấy Hồ Sơn Xuyên đứng ở ven đường cùng kéo gỗ lái xe tải nói gì đó. Trần Kim Sơn là thẳng tính tình, một thằng không quen nhìn Hồ Sơn Xuyên diễn xuất, hai người trong âm thầm thì cực ít lui tới. Lúc này trông thấy Hồ Sơn Xuyên, Trần Kim Sơn vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, thì giả bộ như chính mình không nhìn thấy, sau đó hai tay chắp sau lưng một hồi đi nhanh. Chỗ nào hiểu rõ giọng Hồ Sơn Xuyên lại từ phía sau chuyển tới, "Lão Trần, Lão Trần." Trần Kim Sơn giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục tại đi lên phía trước. "Hắn Lão Trần, ngươi chờ một chút, ta có chuyện tìm ngươi." Giọng Hồ Sơn Xuyên vẫn như cũ không ngừng, hắn thậm chí còn ngay cả chạy mấy bước, chạy thở hồng hộc thì chưa quên tiếp tục hô, "Trần lão nhị, mẹ ngươi đến nhà." Nghe Hồ Sơn Xuyên ngay cả mình biệt hiệu cũng kêu lên, Trần Kim Sơn này mới dừng bước lại, nhìn lại, giả bộ như kinh ngạc cười nói, "Nha, Hồ kế toán, là ngươi nhà. Ta nói tốt tượng có người đang gọi ta danh nhi đâu." Trần Kim Sơn đã hiểu Hồ Sơn Xuyên diễn xuất, Hồ Sơn Xuyên tự nhiên thì đã hiểu Trần Kim Sơn tính tình, "Được rồi, ta hô lâu như vậy, cách hai dặm địa cũng nghe thấy à, ngươi cùng ta làm ra vẻ chứ?" "Hắc hắc, Hồ kế toán, là ngươi kia xe tải âm thanh quá lớn, ta chân không nghe thấy." "Tốt tốt tốt, coi như ngươi không nghe thấy, vậy bây giờ vẫn nghe thấy à? Đi, đi viện ta trong ngồi một lát, có vấn đề ta nghĩ thương lượng với ngươi bàn bạc." Trần Kim Sơn sững sờ, Hồ Sơn Xuyên nhà sân nhỏ, thì sát bên đại lộ, tới tới lui lui hắn ngược lại là nhìn qua không ít lần, thế nhưng hắn không nhớ rõ lần trước vào Hồ Sơn Xuyên nhà sân nhỏ là lúc nào. Lại nói Hồ Sơn Xuyên người này, công việc tốt năng lực độc chiếm thì độc chiếm, một sáng hắn có chuyện gì muốn tìm ngươi, vậy khẳng định là để ngươi giúp đỡ làm chuyện gì. Trần Kim Sơn thầm nghĩ phí như thế lao đại kình kéo chính mình vào nhà hắn sân nhỏ, đoán chừng chuyện này nọ không được. Lập tức, Trần Kim Sơn có loại dê bị lang bắt được cảm giác. Mặc kệ kiểu gì, người ta như thế nhiệt tình mời mình vào sân nhỏ, không vào đi cũng không dám. Vào viện sau đó, Hồ Sơn Xuyên cho Trần Kim Sơn rời cái ghế, lại phân phó trong phòng nghe ra đi ô lão bà trò châm trà. Một phen giày vò qua đi, Hồ Sơn Xuyên cuối cùng từ trong nhà lấy ra hai trang giấy, cuối cùng sát bên Trần Kim Sơn ngồi xuống. "Ngươi xem một chút." Hồ Sơn Xuyên đem trong tay giấy đưa cho Trần Kim Sơn. Trần Kim Sơn tiếp nhận xem xét, phát hiện chính là lúc trước cùng Tiêu Chính Bình ký hợp đồng thầu giả. Trần Kim Sơn không có đã hiểu Hồ Sơn Xuyên ý nghĩa, đem hợp đồng trả lại sau hỏi, "Đây không phải Bình Nhi Bình Vạn Nguyên Hộ lúc ký hợp đồng sao? Châu Thụ Sinh không phải nói và Vạn Nguyên Hộ bình tiếp theo thì cho xé, thế nào tại trên tay ngươi?" Hồ Sơn Xuyên hai con hồ ly mắt thông lưu chuyển, cười nói, "Châu Thụ Sinh là nghĩ xé người đến, may mắn ta có thêm một cái tâm nhãn, cho ngăn lại, bằng không, ta trong đội thứ bị thiệt hại có thể to lắm á." "Hồ kế toán, ngươi ý gì a?" "Ngươi ngốc nha, ngươi xem một chút đầu này viết như thế nào." Trần Kim Sơn không rõ ràng cho lắm, lần nữa tiếp nhận hợp đồng, hướng Hồ Sơn Xuyên ngón tay chỗ nhìn sang, đã nhìn thấy trên hợp đồng viết, bên B chỗ nhận thầu rừng núi quyền sử dụng cùng với trên mặt đất bám vào vật vẫn nhận thầu khoản vì nhân dân tệ 3000 nguyên cả, trả tiền cách thức là chi trả bằng tiền mặt. Trần Kim Sơn xem hết dường như đã hiểu cái gì, đem hợp đồng ném cho Hồ Sơn Xuyên, nói ra, "Ngươi muốn làm gì à? Chúng ta có thể chuyện nói rõ trước qua, là cái này phần giả hợp đồng, ngươi vẫn đúng là nghĩ bằng hợp đồng này làm cho phảng tử đòi tiền a?" Hồ Sơn Xuyên cẩn thận từng ly từng tí đem hợp đồng xếp xong, vẫn như cũ dùng bộ kia đam mưu túc trí nét mặt cười nói, "Tội gì mà không muốn à, hắn tại Hậu Sơn phủi đi nấm măng là sự thực à. Hắn phủi đi đi nấm măng là đi bán lấy tiền cái này cũng không sai à. Còn có phía trên này trường, ký tên, thủ ấn đều không có sai à. Kia ta đòi tiền cũng không có sai à. Lại nói, ta cũng không phải vì chính mình đòi tiền, là vì đội bộ, là những kia đem rừng núi nhận thầu cho Bình Nhi người đòi tiền, làm sao lại không được chứ?" Trần Kim Sơn đem Hồ Sơn Xuyên quan sát toàn thể một lần, kinh miệt cười nói, "Hừ hừ, chuyện này muốn làm chính ngươi làm, tuyệt đối đừng kéo lên ta cũng không muốn không duyên cớ đi trên đường bị người đâm sau cổ sống. Ngươi là bí thư chi bộ, này cũng không phải cái gì không thể gặp người hoạt động, ngươi sợ cái gì à?" "Đương nhiên rồi, ngươi thực sự không tiện ra mặt, cũng được. Ai bảo ta là kế toán đâu, ta tới làm cái tên xấu xa này, nhưng mà ngươi không thể tại ta ra mặt lúc hủy đi của ta đài." Trần Kim Sơn đứng dậy vỗ vỗ cái mông, "Hồ Sơn Xuyên đấy Hồ Sơn Xuyên, ngươi thật đúng là khôn khéo đến nhà. Ngươi yên tâm, ta khẳng định không hủy đi ngươi đài, ta nha, từ đầu tới cuối cũng không biết chuyện này." Nói xong, Trần Kim Sơn trực tiếp đi thẳng xuất biệt tử, lắc đầu liền về nhà. Chương 73, đại chiêu chương 73. Đại chiêu Hà Sảo Vân ngược lại là cái nói được thì làm được người, nàng cho Tiêu Chính Bình cuối cùng cảnh cáo rất nhanh liền ứng nghiệm. Tiêu Chính Bình hao hết trăm cây nghìn đắng nướng ra đến ấm, tại bên trong sân nhà Hà Vĩnh Phú giao xong hàng về sau, Hà Vĩnh Phú đem hắn tính cả Hạ Trường Dũng cùng một chỗ lưu ở lại. Tiêu Chính Bình cùng Hạ Trường Dũng cũng vô cùng kinh ngạc, vì trải qua chuyện lúc trước sau đó, Hà Vĩnh Phú dường như cũng không thế nào nói chuyện với Hạ Trường Dũng. Hôm nay hắn lại đem Hạ Trường Dũng lưu ở lại, còn nói muốn mời hắn đi nhà khách ăn cơm. Nhìn Hà Vĩnh Phú mang theo hổ thẹn lại tâm hoài quỷ thai dáng vẻ, Tiêu Chính Bình ý thức được không phải chuyện gì tốt. Lo sợ bất an đi vào nhà khách, Tiêu Chính Bình trông thấy trên bàn sớm đã bày xong đồ ăn. "Tới tới tới, Bình Nhi, Hạ lão bản, đừng khách khí, hôm nay chúng ta uống thoải mái." Lên bàn sau đó, Hà Vĩnh Phú lại là dâng thuốc lá lại là châm trà, Hạ Trường Dũng ngược lại là không có gì, có thể Tiêu Chính Bình luôn cảm thấy băn khoăn. "Vĩnh Phú thúc, có phải hay không có chuyện gì a, ngươi rách nát như vậy phí làm gì? Muốn đi ăn cơm nhà ngươi ăn không được sao?" Hà Vĩnh Phú mở nắp chai rượu, rót đầy ba chén rượu, khuyên lơn để cho hai người bừng sau khi thức dậy, hắn đem chén rượu của mình nâng ở giữa không trung, "Chén rượu này ta kính hai ngươi, ta uống trước rồi nói." Dứt lời, Hà Vĩnh Phú ngửa cổ một cái, nâng cốc rót vào trong miệng. Tiêu Chính Bình xem xét địa bộ này, trong lòng thì càng chặt chẽ trương. "Thúc, có chuyện gì ngươi nói thẳng thôi, rốt cuộc thế nào à nha?" Hà Vĩnh Phú thì mặc kệ hai người này có uống hay không rượu, tiếp lấy đem chén rượu của mình rót đầy, "Hôm nay đấy, chỉ sợ là ba ta cuối cùng một bàn uống rượu, Bình Nhi, ta giả gì phải xin lỗi ngươi rồi. Vừa nói vừa là ngửa mặt lên cái cổ, két trượt một tiếng đem cả rượu. Tiêu Chính Bình vội vàng đưa tay ngăn lại Hà Vĩnh Phú, vội vàng hỏi, thúc, ngươi ý gì a? Thế nào thì cuối cùng một bàn uống rượu à nha? Hà Vĩnh Phú đẩy ra Tiêu Chính Bình tay, tiếp lấy rót đầy chén thứ ba. Bình Nhi, ngươi nói ngươi nếu có thể cưới Sảo Vân tốt bao nhiêu, hai nhà chúng ta nhi cùng một chỗ làm sự nghiệp, ngươi cũng không làm khó ta cũng không làm khó. Ngươi xem một chút hiện tại náo thành như vậy, ta có thể làm sao xử lý mà? Tiêu Chính Bình nghe đến đó, cuối cùng đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, mượn tiểu kình, Hà Vĩnh Phú cuối cùng đem ngọn nguồn nói ra. Hà Vĩnh Phú nói ngày đó Hà Sảo Vân lên xong ban quay về thì đại náo một trận, nói cái gì đều không cho Tiêu Chính Bình lại dùng nhà mình sân nhỏ, còn uy hiếp Hà Vĩnh Phú nói nếu không đáp ứng thì cả đời không lấy chồng. Cho nên hôm nay, Hà Vĩnh Phú là đến hạ lệnh đuổi khách. Tiêu Chính Bình nghe xong không tự chủ được cười cười, trong lòng tự đủ ở trong đó Hà Sảo Vân nguyên nhân chỉ sợ chỉ chiếm gần một nửa, hơn phân nửa hay là Hà Vĩnh Phú đối với mình bất mãn, bằng không, loại sự tình này vì Hà Vĩnh Phú dạng này khôn khéo người, làm sao lại nghe theo nữ nhi thất tình sau đó tức giận chi ngôn đấy. Chẳng qua tất nhiên Hà Vĩnh Phú đem lời nói này mang lên bên ngoài, như vậy chuyện này chỉ sợ cũng không có đường sống bạch toàn. Hạ Trường Dung còn ở bên cạnh giúp đỡ Tiêu Chính Bình nói cái gì đây coi là trái với điều ước, Hà Vĩnh Phú được thanh toán một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng và chờ, nhưng mà Tiêu Chính Bình vất tay ngắt lời hắn. Thúc, tất nhiên lời nói cũng nói đến chỗ này, vậy ta thì không làm ngươi khó xử, chúng ta hảo tụ hảo tán, bữa cơm này ăn xong, sau này hàng ta thì không hướng ngươi chỗ này đưa. Dứt lời, hắn lại xông Hạ Trường Dung nói ra, Hạ lão bản, chúng ta về sau liền lên ta chỗ ấy giao hàng, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không chậm trễ giao hàng chất lượng và số lượng. Hà Vĩnh Phú có chút kích động, rót đầy một chén rượu sau lại xông Tiêu Chính Bình giơ lên, Bình Nhi, tiểu tử ngươi có độ lượng, là làm đại sự liệu, chỉ là đáng tiếc, ta không thành được người một nhà. Về sau có cái gì dùng được chỗ, ngươi cứ đến tìm ta. Một bữa cơm ăn xong, Hà Vĩnh Phú uống không ít, cuối cùng đi đường cũng đi bất ổn. Tiêu Chính Bình cùng Hạ Trường Dung không có gì tâm tư uống, ước chừng dụng tâm nghĩ đến, thì nói thác Hà Vĩnh Phú uống nhiều quá, sau đó cáo từ rời đi. Về đến nhà, Tiêu Chính Bình lập tức đem Trần Viêm gọi đi nhà bá phụ, hắn đem Hà Vĩnh Phú sự việc nói một lần sau đó, liền nói thuê đội bộ chuồng ra xúc sự việc không thể kéo dài được nữa, đồng thời còn muốn đem đội bộ lò sấy thuốc lá lớn thuê xuống. Cả một nhà ngồi xuống nghiêm túc phân tích một chút kinh tế sổ sách, dựa theo hồ sơ xuyên lời giải thích, đem chuồng ra xúc tính cả lò sấy thuốc lá lớn thuê xuống, nói ít phải 5-6 ngàn, nếu như tính luôn sửa chữa lại cùng duy trì tiền, làm gì cũng phải 7 ngàn tả hữu. Mấy ngày này, Tiêu Chính Bình liên tiếp giao mấy xe măng cùng nấm, trên tay tiền cũng không phải ít, có thể để một mình hắn tới đỡ này 7 ngàn viên, vẫn còn có chút phí sức. Cuối cùng mấy người vừa thương lượng, nói nếu là thuê chàng tự xử lý nhà máy, kia cứ dựa theo nghiêm chỉnh đến, chính thức ký nhập cổ phần hợp đồng, sau này chia hoa hồng cứ dựa theo nhập cổ phần số lượng tới. Cứ như vậy, Tiêu Chính Bình cầm cùng Trần Viêm, bá phụ nhị bá cùng nhau góp tới 7000 khối tiền tìm thấy Trần Kim Sơn. Trần Kim Sơn không dám làm chủ, lại lôi kéo Tiêu Chính Bình đi vào đội bộ, kêu lên mấy cái cán bộ cùng Châu Thụ Sinh mở một tiểu hội. Xe lên, Tiêu Chính Bình trực tiếp nói thẳng ý đồ, nói vui lòng dựa theo hồ kế toán làm sơ điều kiện thanh toán tiền thuê cùng tiền thế chấp, còn muốn đem chuồng gia súc Nam Đầu một loạt năm cái lò sấy thuốc lá lớn cùng một chỗ thuê bên trên. Tiêu Chính Bình nói xong, còn chưa chờ những người khác mở miệng đâu, Hồ Sơn Xuyên thì đứng ra nói ra, Bình Nhi, ngươi đầu tiên chờ chút đã, chuyện này thôi sau một bước, ta có phải hay không đem trước kia chướng thanh toán lại nói à? Âm thanh rơi xuống, Trần Kim Sơn lập tức nâng lấy cốc trà đem thân thể ngoặt về phía một bên, những người khác còn chưa phản ứng, bao gồm Tiêu Chính Bình ở bên trong, cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía Hồ Sơn Xuyên. Cái gì chướng a? Gia súc tiền ta không phải đã thanh toán xong sao? Tiêu Chính Bình không rõ ràng cho lắm. Ha ha, gia súc tiền ngươi là thanh toán xong, thế nhưng nhận thầu Hậu Sơn tiền ngươi còn một phần không cho đâu. Lập tức, vài vị đại đội lãnh đạo bừng tỉnh đại ngộ, đúng lúc này, bọn hắn liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nghị luận tiêu điểm dường như đều là nhận thầu Hậu Sơn không phải giả sao. Tiêu Chính Bình kinh ngạc đồng thời lại có chút thoải mái, cuối cùng, Hồ Sơn Xuyên nghẹn lâu như vậy đại triều thả ra á. Hồ kế toán, cái gì thì nhận thầu Hậu Sơn a, ngươi ý gì a? Hồ Sơn Xuyên cười hắc hắc, không nhanh không chậm từ trong túi đem kia phần hợp đồng móc ra, sau đó ngay trước mặt mọi người đọc một lần. Và Hồ Sơn Xuyên sau khi đọc xong, Tiêu Chính Bình ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía một bên đã sớm đỏ mặt Châu Thụ Sinh, Thụ Sinh thúc, đây là chuyện ra sao à, ngươi không phải nói phần này hợp đồng không đếm sao? Còn nói bình hết vạn nguyên hộ thì xé. Thế nào, đây là nghĩ qua sông đoạn cầu a? Châu Thụ Sinh xóa chẳng qua mặt mũi, xông Hồ Sơn Xuyên hỏi, đồng chí Sơn Xuyên, ngươi đây là làm gì nha? Mô phỏng phần này nhi hợp đồng lúc ta liền nói tốt, là cái này cái hình thức, lãnh đạo xem hết thì phế bỏ, ngươi bây giờ cầm cái này nói sự việc, đây không phải là đánh đội bộ mà sao? Hồ Sơn Xuyên không đồng ý, ngược lại dương dương đắc ý nói ra, nếu chuyện này từ đầu tới cuối đều là giả, vậy ta không có lý cầm hợp đồng nói sự việc. Nhưng vấn đề là, cũng không đều là giả nha. Các ngươi nghĩ, Bình Nhi đến Hậu Sơn hái nấm là thực sự a? Hắn hái tới nấm đi bán lấy tiền thì là thực sự a? Tất nhiên đây đều là thật sự, vậy cái này phần hợp đồng thì là thực sự, hợp đồng là thực sự, ta nên dựa theo hợp đồng làm việc. Không giống nhau Châu Thụ Sinh phản ứng, Tiêu Chính Bình lập tức quát lớn, tốt, thì chiếu hợp đồng làm việc. Ngươi lại đem hợp đồng niệm một lần. Hồ Sơn Xuyên nghiêm túc, lúc này cầm lấy hợp đồng đọc. Khi hắn nghiệm đến nhận thầu nội dung cụ thể lúc, Tiêu Chính Bình lập tức ngắt lời hắn. Chờ một chút, Hồ kế toán, ngươi đem vừa nãy đọc tiếp một lần. Hồ Sơn Xuyên có chút tức giận, ngươi rốt cục tưởng nghiệm mấy lần à? Phía trên này giấy trắng mực đen, minh minh bạch bạch viết, nhận thầu nội dung là rừng núi quyền sử dụng cùng với trên mặt đất bám vào vật quyền sở hữu. Bình Nhi, đây chính là ký qua tranh chữ qua áp, ta lại không thể làm bộ. Tiêu Chính Bình lúc này tà mị cười một tiếng, Hồ kế toán, đừng nóng vội, ai trước tiên ta hỏi hỏi vài vị lãnh đạo, cái gọi là nó đất thượng bám vào vận, trừ ra nấm cùng mang bên ngoài, gỗ cũng coi như a. Lời này vừa nói ra, Hồ Sơn Xuyên sắc mặt lập tức một hồi trắng bệnh. Chương 74, ký hợp đồng chương 74, ký hợp đồng làm sơ mô phòng hợp đồng lúc, Tiêu Chính Bình mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng mà đại khái nội dung vẫn nhớ ở ngày đó phụ nữ chủ nhiệm nói cho hắn biết Hồ Sơn Xuyên đem hợp đồng cầm trở về, Tiêu Chính Bình liền có thêm cái tâm nhãn, cẩn thận đem hợp đồng nội dung hồi ôn một lần. Trước đây Tiêu Chính Bình còn tính toán và Hồ Sơn Xuyên đem hợp đồng chuyển lúc đi ra cứ dựa theo hợp đồng điều khoản đem nhận thầu khoản trao bên trên, rốt cuộc vậy cũng không cần mấy đồng tiền, với lại chủ yếu nhất, sau trên núi có thần tài cho dù Hồ Sơn Xuyên không đề cập tới, Tiêu Chính Bình cũng có tâm đem Hậu Sơn nhận thầu tiếp theo. Hiện khi nghe thấy Hồ Sơn Xuyên đem hợp đồng điều khoản niệm đi ra, Tiêu Chính Bình liền nhanh trí, quyết định sử dụng cơ hội này cho Hồ Sơn Xuyên một chút màu sắc nhìn một cái. Nhìn Hồ Sơn Xuyên sắc mặt trắng bệch bàng, Tiêu Chính Bình không khỏi nói thầm một tiếng thoải mái. Trần Kim Sơn đầu tiên lên tiếng, nói ra, hợp đồng không có rõ ràng không tính, đó chính là tính. Châu Thụ Sinh thì gật đầu nói, làm sơ mô phỏng phần này nhi hợp đồng lúc, chính là vì gia tăng bình nhi tài sản, không chỉ có là gỗ, cây trúc, đã đều là tính bảo. Tất nhiên đồng chí Sơn Xuyên quyết định muốn theo hợp đồng làm việc, kia gỗ nên tính. Châu Thụ Sinh mới mở miệng, vài người khác liền đi theo gật đầu đồng ý. Tiêu Chính Bình mặt mỉm cười chuyển hướng Hồ Sơn Xuyên, hỏi, Hồ kế toán, ngươi cứ nói đi. Hồ Sơn Xuyên như hóc xương, muốn mở miệng lại nói không ra lời, cuối cùng háng giọng một tiếng, cả lâm mà nói, tất nhiên tất cả mọi người đều nói tính kia vậy coi như xong. Tiêu Chính Bình tâm trạng một hồi thư sướng, chằm chằm vào Hồ Sơn Xuyên nhìn xem trong chốc lát mới nói tiếp đi, kia Hồ kế toán ta liền không hiểu được, ngươi thượng nhà tôi đỉnh núi chặt gỗ tính chuyện gì xảy ra. Hồ Sơn Xuyên ngờ tới Tiêu Chính Bình có câu hỏi này, chắc chắn làm Tiêu Chính Bình hỏi lúc đi ra, hắn lại không biết trả lời như thế nào. Ta kia là cho tiền. Tiền cho người nào? Nếu như ta là nhà đầu, tiền kia không là cần phải cho ta không? Thế nhưng ngươi bán nhiều như vậy gỗ, đến bây giờ ta một phân tiền đều không thấy được, này làm như thế nào tính đâu? Nhìn Hồ Sơn Xuyên dáng vẻ quẫn bách, Châu Thụ Sinh không khỏi cảm thấy buồn cười, nói cho cùng, chuyện này là hắn tự tìm, ai bảo hắn không có lòng tốt đấy. Được rồi, đồng chí Sơn Xuyên, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta làm sơ nói tốt là cái này phần giả hợp đồng, ngươi không nên làm một màn như thế, hiện tại tốt đi, không phản đối à. Nói xong, Châu Thụ Sinh đoạt lấy Hồ Sơn Xuyên trong tay hợp đồng, đang muốn xé toang, lại bị Tiêu Chính Bình ngăn cản. Thúc, ngươi muốn làm gì nha? Đem hợp đồng xé, còn có thể làm gì? Tiêu Chính Bình vội vàng lại đem hợp đồng đoạt tới, sẽ làm gì? Ta tiểu theo nhìn hợp đồng đến chứ sao? Châu Thụ Sinh cho rằng Tiêu Chính Bình còn đang ở cùng Hồ Sơn Xuyên bực bội, liền cười nói, được rồi, Bình Nhi, Hồ kế toán cũng là vì đại đội suy nghĩ, ngươi như thế không buông tha thì không tưởng nổi à? Không được, cái gì cũng đừng nói nữa, ta hôm nay liền đem nhận thầu khoản giao bên trên, thế nhưng Hồ kế toán, ta trên đỉnh núi thứ bị thiệt hại ngươi phải cho ta bù lại, một gốc gỗ cũng không thể thiếu. Nói xong, Tiêu Chính Bình đem chính mình nguyên bản thuê chuồng gia súc cùng lò sấy thuốc lá tiền vô lên bàn. Người ở chỗ này không có mấy cái gặp qua nhiều tiền như vậy, lập tức đối với kia một sấp sấp dày cuộn tiền giấy nhìn đến xuất thần. Hồ Sơn Xuyên lúc này đã không có vừa mới bắt đầu khí diễm, chỉ là không dừng lại đem con mắt nhìn về phía Châu Thụ Sinh hoặc là Trần Kim Sơn, trông gậy vào hai người bọn họ giúp mình nói một câu. Trần Kim Sơn lời đã nói phía trước một bên, chuyện này hắn chỉ coi là không biết, với lại hắn thì khuyên qua Hồ Sơn Xuyên, là Hồ Sơn Xuyên không có đem lời nói của hắn coi ra gì, cho nên lúc này Trần Kim Sơn hoàn toàn chính là ôm một bộ chế giễu thái độ. Châu Thụ Sinh ngắm nhìn một phía, thấy không ai dự định lên tiếng, liền vô Tiêu Chính Bình mu bàn tay, được rồi, Bình Nhi, thế nào còn không kết thúc đâu. Ngươi không phải đến đàm chuồng ra xúc sự việc sao, ta sớm một chút đem chuyện này lật trang, sớm chút nói chính sự. Thúc, không thể tính, hôm nay quên đi ngày mai lại không chừng ra cái gì yêu thiêu thân. Như vậy, ta cũng không phải không nói đạo lý, Hậu Sơn ta nhận đầu, các ngươi đi mua nhà các hộ giúp ta làm bài tập, ngoài ra, chúng ta lại ký một bổ sung thỏa thuận, xét thấy trên đỉnh núi gỗ chặt nhiều như vậy, các ngươi được quy ra tiền tính tại nhận tàu khoản bên trong. Ngươi đây không phải cùng chúng ta ra nan đề sao? Ừ, cho các ngươi ra nan đề không phải ta, là Hồ kế toán. Dù sao hôm nay của ta nhận thầu khoản mang đến, Hậu Sơn ta nhận thầu định, về phần làm sao bây giờ, kia là chuyện của các ngươi. Vậy ngươi có còn muốn hay không thuê chuồng gia súc à? Ngươi muốn như thế làm khó chúng ta, ta nhìn xem thuê chuồng gia súc sự việc coi như xong. Tiêu Chính Bình lúc này đứng dậy, hướng về phía vài vị lãnh đạo liếc nhìn một vòng, sau đó cười lạnh nói, Thụ Sinh thúc, Kim Sơn bí thư chi bộ, ta Tiêu Chính Bình làm gì chuyện cũng được ngồi ngay ngắn được chính, chuồng gia súc ta nghĩ thuê, Hậu Sơn ta thì nhận đầu. Ta còn muốn đem đại đội lò sấy thuốc lá lớn thuê xuống. Cái này vốn là đối với tất cả mọi người tốt công việc tốt, nếu như các ngươi bởi vì các ngươi chính mình lật lọng mà từ chối thuê đưa cho ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng ta nghĩ mời các ngươi cố gắng xem xét chính mình, các ngươi cái nào một cái không là 5-60 tuổi trưởng bối. Mấy một trưởng bối tại một văn bối trước mặt chơi tâm nhãn, các ngươi cũng không cảm thấy ngại. Dứt lời, Tiêu Chính Bình một cái cơ lấy trên bàn tiền giấy, sau đó nhanh chân đi ra đội bộ cửa lớn. Tiêu Chính Bình cuối cùng kia lời nói ăn nói mạnh mẽ, thế nhưng chỉ cần hơi minh ít chuyện lý người đều năng lực nghe được. Cái kia lời nói là cho Hồ Sơn Xuyên nghe. Vài ngày sau, Châu Thụ Sinh mang theo Trần Kim Sơn đi vào Tiêu Chính Bình nhà, cùng nhau mang tới, có một phần hợp đồng thuê cùng một phần nhận thầu hợp đồng bổ sung thỏa thuận. Kỳ thực Tiêu Chính Bình đã hiểu rõ Châu Thụ Sinh mấy ngày nay đang cùng Hậu Sơn mấy gia đình thương thảo nhận thầu sự việc, vì bá phụ nhị bá còn có Đái Tuyết Mai nhà ngay tại nhận thầu trong phạm vi. Cho nên khi Châu Thụ Sinh cùng Trần Kim Sơn đi vào nhà mình sân nhỏ lúc, Tiêu Chính Bình một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Thúc, bí thư chi bộ, là vì hợp đồng sự việc tới tìm ta a. Tiêu Chính Bình chuyển đến hai cái ghế, theo sát lấy, Tiêu Tú Diệp thì bưng ra hai chén trà. Bình Nhi a, Châu Thụ Sinh nói, tiểu tử ngươi câu chuyện thật tăng, tính tình thì tăng theo a, hảo gia hỏa, ngày đó một trận cửa trách, làm được chúng ta mấy lao già mấy ngày cũng không ngẩng lên được đầu. Tiêu Chính Bình sờ lấy sau gáy cười nói, thúc, hai người các ngươi là người hiểu chuyện đấy, còn không biết ta lời kia nói là cho Hồ Sơn Xuyên nghe nha. Các ngươi cũng đều biết, Hồ Sơn Xuyên luôn sống mãi với ta, ta muốn là không rên một tiếng, hắn còn thật sự cho rằng ta Tiêu gia dễ khi dễ đấy. Được rồi, Châu Thụ Sinh đem hai phần hợp đồng vung đến, ngươi xem một chút đi, nếu không có gì dị nghị, ta thì ký. Tiêu Chính Bình tiếp nhận hợp đồng, lần lượt từng chữ nhìn một lần. Chúng gia súc bao gồm đội bộ lò sấy thuốc lá, thuê kỳ là 5 năm, bao gồm tiền thế chấp cùng nhau là 6.000 nguyên trình. Hậu Sơn rừng núi tổng cộng 11 gia đình, bao gồm công gia diện tích cùng nhau là hơn 300 mẫu, nhận thầu kỳ đồng dạng là 5 năm, nhận thầu khoản là 3.000 nguyên trình. Tiêu Chính Bình sau khi xem xong lại đem hợp đồng đưa quay về, nói ra, không có gì lớn dị nghị, chính là Hậu Sơn nhận thầu hợp đồng được tăng thêm một cái, nhận thầu kỳ đầy sau muốn ưu tiên ta tiếp tục nhận thầu. Ngoài ra, ta muốn cầu đi trong xã ký, ít nhất phải có một công chứng viên đi. Chương 75, đi tỉnh thành chương 75, đi tỉnh thành Tiêu Chính Bình đi chính quyền xã ký hợp đồng cử động rất là nhường hắn ra hồi tên. Thương lãnh đạo tỏ vẻ trước mắt thổ địa chính sách bung ra sau đó nhận thầu loạn tượng chỗ nào cũng có, rất nhiều người đều là bí mật ký cái hợp đồng thì làm qua loa, tượng Tiêu Chính Bình như vậy chủ động tới trong xã công chứng, tại Hạ Hiển Hương vẫn là thứ nhất. Bởi vì là Châu Thụ Sinh mang theo Tiêu Chính Bình tìm thấy Hương lãnh đạo, cho nên Châu Thụ Sinh thì đi theo bị hồi khen ngợi. Tóm lại, bất kể là hợp đồng thuê hay là nhận thầu hợp đồng, cũng rất thuận lợi ký kết. Ngay tại lúc Tiêu Chính Bình hăng hái địa sửa sang lại chuồn ra xúc lúc, có một ngày hắn cùng Trần Viêm đội vàng xe la dẹp xong nấm về nhà, chợt phát hiện nhà Hà Vĩnh Phú sân nhỏ cửa lớn rộng mở, bên trong còn đứng nhìn mấy người. Tiêu Chính Bình tò mò, thì dừng lại nhìn một chút. Ai mà biết được xem xét phía dưới, Tiêu Chính Bình phát hiện trong viện lại chất đầy nấm khô, mà Hà Vĩnh Phú lúc này đang ở trong sân cho những kia tiến hoa quả khô người cần. Không cần hỏi, Tiêu Chính Bình cũng biết có chuyện gì vậy, làm Hà Vĩnh Phú phát hiện hắn lúc, hắn cũng chỉ là hồi vì một đã hiểu đủ cười, sau đó liền cùng Trần Viêm quay người rời đi. Hà Vĩnh Phú không có sai, lĩnh vực kinh doanh bên trên cạnh tranh không giờ khắc nào không tại, hắn chẳng qua là chính mình cái thứ nhất người cạnh tranh mà thôi. Với lại Hà Vĩnh Phú năng lực đang đuổi đi chính mình sau đó mới bắt đầu động tác, này đã tính vô cùng nể tình. Trên thực tế kết quả này Tiêu Chính Bình sớm đã đoán được, tại hắn rõ ràng từ chối Hà Sảo Vân cầu hái sau đó, vì Hà Sảo Vân tính tình, hai bên cuối cùng sẽ chỉ là kết quả này, chỉ chẳng qua khi đó Tiêu Chính Bình vì là thời gian còn sớm, tình thế sẽ không phát triển được nhanh chóng như vậy. Có hai đoạn ký ức Tiêu Chính Bình rất rõ ràng, là một môn làm ăn xuất hiện người cạnh tranh lúc, tiếp xuống tới chính là vì tranh đoạt nguồn cung cấp hoặc là thị trường mà tiến hành giá cả chiến, mà giá cả chiến sẽ chỉ thương địch 1.000 tự tổn 800, đánh tới cuối cùng, thực lực hùng hậu lưu lại, thực lực yếu đuối thì lùi ra. Hiện nay Tiêu Chính Bình còn không có cùng Hà Vĩnh Phú đánh giá cả chiến thực lực, với lại hắn cũng không có tinh lực như vậy cùng Hà Vĩnh Phú hao tổn, cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là mở ra lối riêng, để cho mình đi tại trước Hà Vĩnh Phú đầu. Tiếp xuống một quãng thời gian, Tiêu Chính Bình một phương diện án binh bất động, một phương diện âm thầm thăm dò nội tình nhìn Hà Vĩnh Phú xáo lộ. Trải qua mấy ngày nữa hiểu rõ, Tiêu Chính Bình tra được Hà Vĩnh Phú mua lại sản vật núi rừng đều là một vị bản địa lái xe tải đến thu, đồng thời vị này lái xe tải còn không phải lão bản, phía sau màn lão bản một người khác hoàn toàn. Ngoài ra, Hà Vĩnh Phú thu mua phương thức khác nhau, hắn dạy cho đám nông dân một bộ phơi nấm khô phương pháp, mà hắn cuối cùng thu hồi lại toàn bộ là hoa quả khô. Tiêu Chính Bình thì hỏi qua những nông dân kia, bọn hắn càng muốn vì cái nào loại phương thức giao hàng, kết quả đám nông dân đối với hai loại phương pháp đều là khen chê không đồng nhất. Giao ở mức hàng, tổn thất nhỏ, nặng cân với lại không chi phí tinh thần và thể lực đi hầu hạ, vấn đề là ở mức hàng giá cả không có hoa quả khô cao. Mà giao hoa quả khô, tại hong khô trong quá trình sinh ra tổn thất là do nông dân gánh chịu, bọn hắn còn phải rút ra một bộ phận thời gian đi chịu trách nhiệm, mặc dù giá cả cao hơn không ít, thực chất cẩn thận tính toán sổ sách, ích lợi cùng giao ở mức hàng tương xứng. Những yếu tố này đưa đến kết quả chính là Tiêu Chính Bình cùng Hà Vĩnh Phú bình khởi bình tọa, đám nông dân sẽ không thiên vị ai, thuận tiện giao loại nào hàng thì giao loại nào hàng, ai cũng không chậm trễ. Kết quả như vậy mặc dù đối với Tiêu Chính Bình có một ít ảnh hưởng, nhưng mà Tiêu Chính Bình phát hiện tại Hà Vĩnh Phú dính vào sau đó, đám nông dân bán sản vật núi rừng nguyện vọng cao hơn, bán sản vật núi rừng nông dân số lượng cũng nhiều ra thật nhiều. Cứ như vậy, Tiêu Chính Bình nguyên lai tưởng rằng Hà Vĩnh Phú gia nhập sau đó sẽ đoạt đi chính mình nguồn cung cấp sự việc cũng không có xảy ra, với lại Tiêu Chính Bình mua lại hàng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại vẫn còn so sánh trước kia có thêm không ít. Chẳng qua Tiêu Chính Bình cũng không có phớt lờ, hắn hiểu rõ đây chẳng qua là hiện nay đám nông dân đều bận rộn thuốc lá sấy giả tưởng, một sáng bọn hắn nông nhàn thì có tinh thần và thể lực đi chịu trách nhiệm hoa quả khô, rốt cuộc hoa quả khô muốn so ở mức hàng cao hơn gấp bội giá cả, ai cũng nhịn không nổi cái đó hấp dẫn. Đầu tháng 8, Tiêu Chính Bình cho Hạ Trường Dũng giao một lần hàng, hắn nói cho Hạ Trường Dũng mấy ngày gần đây nhất hội mang theo muội tử còn có đường ca đi khu vực chơi 2 ngày. Hạ Trường Dũng tự nhiên là vui vẻ, nhường Tiêu Chính Bình mặc dù đi, đến lúc đó ăn ở cũng tính hắn. Hạ Trường Dũng người này, trải qua thời gian dài như vậy hiểu rõ, Tiêu Chính Bình cho ra kết luận là cái thông minh lanh lợi người tốt. Hạ Trường Dũng có thể nói là Tiêu Chính Bình trong suy nghĩ điển hình thương nhân, khi ngươi năng lực thỏa mãn nhu cầu của hắn lúc, hắn có thể vỗ bộ ngực lấy ngươi làm huynh đệ, ra tay hào phóng, làm người hào sảng. Thế nhưng một sáng hai người lợi ích không gặp nhau lúc, hắn rồi sẽ tượng đá văng ra Hà Vĩnh Phú giống nhau không chút do dự đá văng ra ngươi. Với lại Tiêu Chính Bình còn lưu ý đến, dường như mỗi lần giao hàng, Hạ Trường Dũng trong xe tổng hội mang theo mấy cái bao da rắn, những kia bao da rắn cồng kềnh, có thể cũng không phải rất sung mãn, có lúc còn có thể động đậy. Tiêu Chính Bình đương nhiên biết rõ bên trong đựng cái gì, ban đầu hắn còn có thể hỏi một chút những vật kia là cái gì, đánh từ lâu tới, mà Hạ Trường Dũng mỗi lần đều dùng ngươi lại không được, hỏi nhiều như vậy làm gì cho lấp liếm cho qua, dần dà, Tiêu Chính Bình cũng liền không hỏi. Lần trước cùng Trần Viêm đi khu vực, hắn không chút tỏ vẻ, Hạ Trường Dũng lại là hảo hảo chiêu đãi một phen, lúc này lại đi, Tiêu Chính Bình thầm nghĩ nhất định phải mang chút gì. Nguyên bản Tiêu Chính Bình là nghĩ tìm Hỉ Nhi thuốc làm một chút vật sống cho mang lên, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, món đồ kia mang theo không tiện, với lại không thể để cho Hạ Trường Dũng nếm đến ngon ngọt, bằng không, hắn còn không phải mỗi ngày cùng chính mình muốn à. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, Tiêu Chính Bình nghĩ đến hậu sơn bên trên nấm linh chi, thuần hoang dại nấm linh chi tại lúc nào đều là cái bảo, cầm lấy đi tặng lễ nên đem ra được. Thế là, Tiêu Chính Bình tìm một thiên trạm vào tối, đến hậu sơn hái hai gốc trai nấm linh chi quay về. Bởi vì này chuyến mục đích là đi gặp Dương Quảng Sinh, Tiêu Chính Bình liền có lòng muốn đem Tiêu Chính Văn mang lên, thế nhưng Tiêu Chính Văn đi đứng không tiện, lại không cái xe lăn, Tiêu Chính Bình cũng chỉ phải đem đường ca đổi thành đường tàu. Ngoài ra, Tiêu Chính Bình còn đi một chuyến Đái Tuyết Mai nhà, tới nay mua kết hôn vật dụng làm lý do, đem Đái Tuyết Mai cũng cho mang lên. Cứ như vậy, ngày 18 tháng 8 sáng sớm, Tiêu Chính Bình cùng Trần Viêm liền mang theo ba nữ nhân xuất phát. Chương 76, nghiên cứu sinh chương 76, nghiên cứu sinh về đến nhà khách, hai người chờ lấy những người khác quay về, mấy người đến đông đủ sau đó, Tiêu Chính Bình liền nói nghĩ ngày mai đi chuyến tỉnh thành. Vừa nghe nói đi tỉnh thành, mấy người cũng vô cùng hưng phấn, đang ngồi mấy người bên trong trừ ra Hạ Trường Dũng bên ngoài, còn không ai đi qua tỉnh thành, ngay cả hai cái say xe nữ nhân đều không để ý trên đường vất vả, la hét phải hào hào đi tỉnh thành đi dạo một vòng. Tiêu Chính Bình chủng chúc tôn sự việc cũng không có nói cho Hạ Trường Dũng, cho nên Hạ Trường Dũng rất kỳ quái vì sao đột nhiên sửa đổi hành trình. Tiêu Chính Bình giải thích nói lập tức sẽ kết hôn, cho nên muốn mang vị hôn thê đi tỉnh thành nhìn một chút, Hạ Trường Dũng cũng liền không nói gì. Nên nói lên mua xe phiếu sự việc lúc, Hạ Trường Dũng đề nghị dứt khoát ngồi xe lửa, mặc dù xuất phát thời gian trễ một điểm, trở về thời gian thì muộn một chút, nhưng đã giảm bớt đi hai nữ nhân say xe phiền não, xe lửa tốc độ thì nhanh hơn ô tô ra đem gần một nửa thời gian. Cứ như vậy, đêm đó Hạ Trường Dũng làm chủ, mấy người hung hăng ăn một bữa, một đêm qua đi, Tiêu Chính Bình đám người thì thẳng đến nhà ga. Đến tỉnh thành sau đó, Tiêu Chính Bình lần nữa đem người chia làm hai bàn, còn cố ý giao cho Tiêu Tú Diệp một hạng nhiệm vụ, đi các bệnh viện lớn đi một vòng, nếu có bán xe lăn, cho đường ca mua một. Giao phó xong Tiêu Tú Diệp, Tiêu Chính Bình lại kín đáo đưa cho Đái Tuyết Mai 200 đồng tiền, nhường nàng trông thấy cái gì thích một mua. Giao phó xong hạng mục công việc, hai nhóm nhân mã thì tách ra hành động, Tiêu Chính Bình như thường mang theo tẩu tử một đường hỏi viện nông nghiệp tỉnh mà đi. Nhiều lần chắc trở, Tiêu Chính Bình cuối cùng tìm thấy ở vào tỉnh thành Hà Tây viện nông nghiệp. Tiêu Chính Bình đầu tiên là đem thư giới thiệu giao cho phòng thường trực, đăng ký sau đó phòng thường trực gác cổng thì cho hắn chỉ cái phương hướng. Lại là một trận quanh đi còn lại, thật không dễ dàng Tiêu Chính Bình mới tìm được mục tiêu của chuyến này nhân vật, Đại học nông nghiệp ở tỉnh giáo sư, người hướng dẫn nghiên cứu sinh, viện nông nghiệp tỉnh nghiên cứu viên cấp 3 Chu Chính giáo sư. Tiêu Chính Bình tìm thấy Chu Chính lúc, hắn chính ở văn phòng cùng ba tên người trẻ tuổi thẩm tra đối chiếu cái gì số liệu, Tiêu Chính Bình bắt chuyện qua sau đó, Chu Chính để cho hai người ngồi ở văn phòng đợi đã lâu. Ước chừng hơn nửa giờ qua đi, Chu Chính cuối cùng đem người trẻ tuổi chi ra ngoài, sau đó đi đến Tiêu Chính Bình trước người hai người, ngừng chân đánh giá một lát. Ngươi chính là Tiêu Chính Bình. Chu Chính mặc một thân tắm đến trắng bệnh trong màu lam sơn chứa, mang theo một bộ mắt kiếng thật dày, một đầu trắng bệnh tóc rối bời, thế nhưng trên mặt lại hết sức sạch sẽ. Bộ kia ngay ngắn, nghiêm túc giống chủ nhiệm lớp khuôn mặt, rất phù hợp trước đây Tiêu Chính Bình đối với Chu Chính hình tượng suy đoán. Tiêu Chính Bình lập tức đứng dậy, rũa ra hai tay cười nói, "Chu giáo sư tốt, ta là Tiêu Chính Bình, vị này là ta đường đầu, Giả Hồng Nguyệt." Chu Chính cũng không có nắm Tiêu Chính Bình tay, mà là đi trở về bên cạnh bàn làm việc cho mình đốt điếu thuốc, đã sớm nghe lão Dương nói có người như thế người trẻ tuổi, ta còn tưởng rằng hắn chém do đấy. "Ha ha, Dương chủ nhiệm thì một thằng nhắc tới ngài, ta đã sớm nghĩ tới bái phòng thăm hỏi, nhưng chính là bận quá không có thời gian." "Nha a, ngươi vẫn rất bận điệu, tình cảm là bất thời gian mới đến ta nơi này." Tiêu Chính Bình nghe xong, cảm giác được lời nói có chút bất thường, liền vội vàng giải thích, "Không phải, Chu giáo sư, ngươi cũng biết chúng ta nông dân theo năm tháng bận đến cuối năm, huống hồ tỉnh thành lại cách xa như vậy, đến một chuyến thật sự rất không dễ dàng." Đang nói, một người mặc áo bờ lật trắng nữ hài nhi đột nhiên xông vào văn phòng, thấy bên trong ngồi mấy người, lập tức sững sờ tại cửa ra vào. Chu Chính thấy thế thì không có bất kỳ cái gì sắp đặt, mà là tiếp lấy xông Tiêu Chính Bình nói ra, "Tốt, không nói những thứ này, chờ một lúc ta còn phải hồi trường học, thời gian không nhiều, trước tiên nói một chút chính sự." Tiêu Chính Bình lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười nói, "Tốt, Chu giáo sư, Dương chủ nhiệm nên cùng ngài thông qua điện thoại. Ta lần này đến chính là thỉnh giáo chúc tôn một sự tình." Tiêu Chính Bình còn chưa nói xong, Chu Chính liền khoát khoát tay, một bên nâng chung trà lên hô phần phật nhấp một ngụm trà vừa nói, "Các ngươi đấy, ngay cả cái gì là cái gì cũng còn không biết, liền nghị chủng chúc tôn. Tiểu tử, ta cho ngươi biết à, chúc tôn thuần phục công tác đó là rất khó, là cần quốc gia hàng ngàn hàng vạn tài chính ủng hộ. Không nói gạt ngươi, hiện nay cả nước còn không thành công tiền lệ, các ngươi một không có kỹ thuật, hai không có tài chính liền muốn lấy ra, đây không phải là thiên phương dạ đàm sao?" Nghe đến đó, Tiêu Chính Bình có chút choáng váng, Dương Quảng Sinh không phải nói vị giáo sư này đối với mình cảm thấy rất hứng thú sao? Con chủ động nói muốn gặp một lần chính mình. Vậy cái này ra là cái gì? Rội nước lạnh hay là ra vai phủ đầu? "Không phải, Chu giáo sư, tài chính ta có thể được rồi." Chu Chính lần nữa không nhịn được ngắt lời Tiêu Chính Bình, "Ngươi có ý tưởng, đây là chuyện tốt. Nói thật, làm sơ đúng là ta cho rằng lão Dương chém gió mới cùng hắn nói thêm ngươi mấy lần. Hiện tại ngươi tất nhiên tự mình mất thời gian đến, vậy ta có thể rõ ràng kể ngươi nghe, trúc tôn trồng còn không có sẵn kỹ thuật, với lại ta tỉnh cũng không phải trúc tôn thi đô khu vực, hiện nay còn không có nghiên cứu phương diện này, vấn đề của ngươi ta chỉ sợ trả lời không được ngươi. Với lại ta còn muốn khuyên nhủ ngươi, không muốn ý nghĩ hao huyền, cũng đừng nghĩ đến một bước lên trời, mấy cái nông dân liền muốn đánh hạ cấp quốc gia nan đề, đây không phải là chê cười sao? Được rồi, ngươi nhìn ta chỗ này còn có học sinh, thì không ở thêm hai vị, các ngươi tự tiện đi. Chu Chính hạ lệnh chủ khách, Tiêu Chính Bình chính là lại thất vọng, lại kinh ngạc, cũng phải nâng lên cái mông rời đi. Viện nông nghiệp trong đại lâu đám người rộn rộn ràng ràng, có thể Tiêu Chính Bình đi ra lúc dường như đi qua âm lãnh chớp đất tối tăm đường nhỏ, đột nhiên cảm giác được tất cả trời đều âm trầm. Trước khi đến, Tiêu Chính Bình từng hoang tưởng vị này Chu giáo sư hội giống như Dương Quảng Sinh, đối với mình dám đảm đương tác phong đại thêm tán thưởng, lại không nghĩ cả lời nói nói tiếp, Chu Chính ngay cả chén nước đều không có để cho mình uống. Mà nhất làm cho Tiêu Chính Bình không thoải mái, là Chu Chính giọng nói. Kỳ thực Chu Chính nói tới những đạo lý kia Tiêu Chính Bình không phải không biết, chính là bởi vì cả nước còn không có thật sự trồng trúc tôn, hắn mới đúng hạng mục này như thế cảm thấy hứng thú. Nhưng mà Chu Chính lại không nghĩ như vậy, hắn chẳng những không nhìn thấy trong đó kỳ ngộ, còn nhẹ như vậy miệt đối đãi chính mình, hình như trong mắt hắn nông dân cũng chỉ có thể làm ngốc nhất nặng nhất công việc. Tiêu Chính Bình lại bại, Giả Hồng Nguyệt cũng không khá hơn chút nào, nàng đi sau lưng Tiêu Chính Bình, muốn lên trước an ủi hai câu, thế nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ngay tại hai người giàu dĩ không vui đi ra viện nông nghiệp cao ốc lúc, đột nhiên từ phía sau chuyển tới một nữ hài nhi âm thanh, hắn chờ một chút. Tiêu Chính Bình không biết nữ hài nhi kêu là ai, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, ai mà biết được nhìn thấy lại là vừa nãy xông vào Chu Chính văn phòng cô bé kia, mà nữ hài nhi người kêu tựa hồ chính là chính mình. Tiêu Chính Bình dừng bước lại, chờ lấy nữ hài nhi chạy tới gần. Nữ hài nhi trực tiếp chạy đến Tiêu Chính Bình trước mặt, không người thở hổn hển một hồi thật lâu nhi mới hỏi, vừa mới tại Chu giáo sư văn phòng, ta nghe thấy ngươi muốn trồng trúc tôn. Tiêu Chính Bình đánh giá đối phương một chút, nữ hài nhi này cùng chính mình tuổi tác tương tự, thì mang theo một cặp kính, nữ hài nhi thân hình rất thon gầy, hai con mắt thật lớn, nhìn rất đẹp. Đúng. Tiêu Chính Bình gật đầu đáp. Nữ hài nhi thật cao hứng, hướng Tiêu Chính Bình duỗi ra một tay, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hứa Hiểu Tuệ, là nông đại nghiên cứu sinh, hiện nay đang tìm nghiên cứu đầu đề, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có thể cộng đồng tham khảo cái này đầu đề. Chương 77, trở về chương 77, trở về Hứa Hiểu Tuệ mặc tại bên trong tỉnh thành chỉ có thể tính đúng quy định, trong áo khoác trắng mặc một bộ áo sơ mi trắng, hạ thân một cái màu xanh dương quần, chân mang màu đỏ nhạt giày quai hậu, tóc tượng làm hạ đại đa số nữ thanh niên giống nhau dùng dây buộc tóc chói lại một túm khoác ở sau. Mà nhất làm cho người hai mắt tỏa sáng, là từ trên thân Hứa Hiểu Tuệ triển hiện ra sức sống, nhất là cặp mắt kia, thanh tịnh lại tràn ngập kích tình, đây là Tiêu Chính Bình bất kể kiếp trước hay là kiếp này cũng chưa từng gặp qua. Nhìn Hứa Hiểu Tuệ có hơi mỉm cười nhưng không mất hào phóng dáng vẻ, Tiêu Chính Bình theo ở sâu trong nội tâm hiện ra một từ, thanh xuân. Tiêu Chính Bình nhẹ nhàng tiếp nhận Hứa Hiểu Tuệ tay, có hơi quắc quơ, ta gọi Tiêu Chính Bình, là Thạch Đức huyện Hạ Yển Hương người, vị này là chị dâu ta, hiện nay là nàng đang làm trúc tôn trồng cái này viên. Hứa Hiểu Tuệ sau khi nghe xong lại đem bàn tay hướng Giả Hồng Nguyệt, Giả Hồng Nguyệt sững sờ trong chốc lát, sau đó học Tiêu Chính Bình dáng vẻ cùng Hứa Hiểu Tuệ nắm tay. Chu giáo sư bề bộn nhiều việc, không chỉ muốn làm chính hắn đầu đề, còn phải mang chúng ta mấy cái nghiên cứu sinh, cho nên có đôi khi nói chuyện có thể không nhiều chú ý cách thức, các ngươi tuyệt đối đừng trách móc. Tiêu Chính Bình bật cười, ha ha, không có chuyện, ta nghe người ta nói học vấn càng cao, câu chuyện thật càng lớn, người tính tình bình thường đều có chút cổ quái, chúng ta có thể hiểu được. Hứa Hiểu Tuệ giơ cổ tay lên mắt nhìn đồng hồ, theo rồi nói ra, tiếp qua hơn 10 phút liền đến giờ cơm, nếu không chúng ta đi trước nhà ăn chút cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói. Tiêu Chính Bình cùng Giả Hồng Nguyệt vừa đối mắt, gật đầu đáp ứng. Sau đó Hứa Hiểu Tuệ mang theo hai người tới viện nông nghiệp nhà ăn, dùng cơm của mình phiếu cho hai người một người đánh một phần cơm. Ăn cơm trong lúc đó, Giả Hồng Nguyệt đem trong khoảng thời gian này quá trình cùng tiến triển cho Hứa Hiểu Tuệ nói một lần, đem Hứa Hiểu Tuệ nghe được sửng sốt hồi lâu. Các ngươi bằng mấy cái chai thủy tinh cùng mấy khối tấm nhựa thì hoàn thành sợi nấm cách rời. Hứa Hiểu Tuệ kinh ngạc hỏi. Giả Hồng Nguyệt gật đầu một cái, tốn tốt thời gian mấy tháng đâu. Ngươi cũng không biết chúng ta lãng phí bao nhiêu nấm. Hồng Nguyệt tỷ, thực vật hoang dã nhất là loài nấm thuần phục công tác kỳ thực chính là một không ngừng tìm tòi quá trình, ngươi chỉ có không ngừng nếm thử mới có thể từng chút thu thập quy luật. Nay cũng không thể gọi lãng phí, dùng chúng ta, tới nói, cái này gọi nghiên cứu khoa học phí tổn. Ta thật sự rất bội phục các ngươi không có chuyên nghiệp kỹ thuật tố dưỡng cùng thiết bị, chỉ dựa vào vài cuốn sách có thể đi xa như vậy, có thể nói đã vô cùng thành công. Tiêu Chính Bình đem đầu xích lại gần chút ít, Hứa đồng học, ngươi nói cộng đồng nghiên cứu thảo luận, kia chúng ta có hay không có thể hợp tác? Ngươi yên tâm, ta có thể cung cấp tài chính, đến lúc đó nghiên cứu khoa học thành quả tính ngươi. Ngươi chỉ cần ưu tiên cho ta quyền sử dụng là được. Hứa Hiểu Tuệ khanh khách cười không ngừng, "Tiếu lão bản, ngươi vẫn rất có lòng tin, ta còn chưa bắt đầu đâu, ngươi liền nghĩ đến quyền sử dụng à nha. Như sự tại nhân nha, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta dụng tâm đi làm, nhất định có thể làm ra." Hứa Hiểu Tuệ lúc này ôm cánh tay trầm mặc một lát, sau đó nhìn xem nói với Tiêu Chính Bình, "Được thôi, qua mấy ngày ta đi chỗ ngươi xem xét, cụ thể chi tiết chúng ta đến lúc đó lại nghiên cứu thảo luận. Chẳng qua Tiếu lão bản, ta là làm đầu đề nghiên cứu, một sáng đầu đề lâm vào góc chết, ta khẳng định lập tức đổi đi đầu đề, bằng không ta nghiên cứu sinh đều không cách nào nhì tốt nghiệp." Tiêu Chính Bình đại hỉ, "Này không sao hết, Hứa đồng học, ngươi trực quản yên tâm, ta tuyệt sẽ không quấn lấy ngươi, dù là ngươi ngày mai thì từ chối ta, ta thì tuyệt không hai lời." "Vậy thì tốt, chúng ta thì lẫn nhau lưu cái phương thức liên lạc, ta nhất định tốt thời gian thì liên hệ ngươi." Chương 78, hoan gia ngõ hẹp chương 78, hoan gia ngõ hẹp chương nhị xuyên thời gian cũng không dễ vượt qua, quét dọn xong sân nhỏ sau đó, hắn liền ngồi ở trong sân trên bậc thang cho Tiêu Chính Bình giảng chính mình đi vào huyện thành chi sau phát sinh sự tình. Nguyên lai Trương Nhị Xuyên cứu cứu tại bên trong cửa hàng xe bất quá chỉ là một cái bình thường sa phu, xe là nhà nước, hắn chính là tại bên trong cửa hàng xe bán cái khí lực mà thôi. Trước đây cứu cứu còn muốn nhìn dùng gương mặt quen thân phận cùng lãnh đạo lại xin một chiếc xe, lãnh đạo ngược lại là đáp ứng, chẳng qua nếu là xin, vậy thì phải đi phê duyệt quá trình. Chờ đợi phê duyệt trong quá trình, Trương Nhị Xuyên liền theo cứu cứu kỵ một chiếc xe, cứu cứu kỵ hồi lâu, Trương Nhị Xuyên lại kỵ hồi lâu. Vừa mới bắt đầu còn tốt, hai người cũng đổ cái mới mẻ, có thể từ lâu rồi, vấn đề liền đến. Xe đẩy tay thu nhập đều dựa vào nhân lực dãy tới, cũng không vì gia tăng một người mà lật gấp đôi, một chiếc xe một người kỵ là một ngày thu nhập, hai người kỵ cũng là một ngày thu nhập. Trương Nhị Xuyên cứu cứu mỗi ngày kiếm được tiền muốn phân đi ra một nửa, không còn nghi ngờ gì nữa, không tình nguyện lắm. Ước chừng nửa tháng sau, Trương Nhị Xuyên cứu cứu thực sự nhịn không nổi, liền tìm lãnh đạo hỏi phê duyệt sự việc. Ai mà biết được lãnh đạo nói cho hắn biết, nói phê duyệt không có thông qua, đến tại nguyên nhân gì không có thông qua, lãnh đạo nói hắn cũng không biết. Thực sự không có cách, cứu cứu cầu lãnh đạo cho bản thân cháu trai mưu cái đường sống, lãnh đạo liền nói thiếu cái hậu cần, cũng là quét quét sân lau lau xe, nếu có thể sửa xe tiền lương còn có thể cao điểm, chẳng qua này không thể tính chính thức làm việc, cũng liền không hưởng thụ phúc lợi. Trương Nhị Xuyên vốn là không có ý định làm, nhưng là nhìn lấy cứu cứu tràn đầy ánh mắt mong đợi, hắn không thể không tiếp nhận tiếp theo. Nghe đến đó, Tiêu Chính Bình chiếu vào Trương Nhị Xuyên đuổi vô một cái, cười nói, vậy cũng được à, tiểu tử ngươi cũng coi là tại huyện thành đâm xuống căn a, ngươi còn có cái gì không vui? Trương Nhị Xuyên tức giận liếc Tiêu Chính Bình một chút, ngươi hiểu cái gì nha, một thiên thì cho 6 mao tiền, cũng liền vừa đủ ăn cơm. Ta nói Trương cậu tử, mẹ ngươi câu chuyện thật không đại yêu cầu cũng không ít. Ngươi một không học thức, hai không có kỹ thuật, năng lực tại bên trong cửa hàng xem như cái công tác đủ không tệ à, thế nào, ngươi còn muốn một bước lên trời đây này? Lại nói ngươi tiền lương bây giờ thiếu, về sau còn có thể chứng a? Trương Nhị Xuyên thở dài, nếu thì này, ta cũng không thể nói cái gì, dường như ngươi nói, ta cái gì đều không có, năng lực tại huyện thành mưu cái công tác đã rất tốt. Vấn đề là, ta hiện tại ở nhà cứu cứu ta. Cứu cứu ngươi nhà thế nào? Người ta tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi ở, ngươi còn ghét bỏ lên. Bình nhi, chuyện cũ kể ở lâu không có người tốt, ta cùng ta mẹ ngủ cùng chỗ còn thường xuyên giận dỗi đâu, huống chi là cứu ta. Cứu ta còn có lao bà còn có hài tử, ngươi nói ta ăn bọn hắn ở bọn hắn, có thể cho ta hòa nhã tử nhìn xem sao? Nói thật với ngươi, ta hiện tại tình nguyện ngủ ở trên đường lớn, thế nhưng ta lại lo lắng đả thương cứu ta mặt mũi. Trương Nhị Xuyên nói xong đều nhanh khóc lên, chắc là thật sự trôi qua không thuận tâm. Vậy ngươi dứt khoát trở về được, dù sao cũng chỉ là cái lâm thời công, về trên núi đi theo ta, thế nào thì đây nơi này dễ chịu. Tiêu Chính Bình nói. Ai mà biết được Trương Nhị Xuyên nghe xong đem cái đầu lắc tượng cá bắt lãng cổ, không được không được, lúc ra cửa ta cũng cùng người trong nhà nói, không kiếm ra cái thành tựu thì không quay về. Lại nói, trở về ở ta bố dựng nhà, cùng hiện tại ở nhà cứu cứu ta không có gì khác biệt. Nhìn Trương Nhị Xuyên nét mặt như đưa đám, Tiêu Chính Bình này mới phản ứng được, làm sơ hắn khăng khăng muốn tới huyện thành, chỉ sợ không chỉ là bởi vì ghen ghét Trần Viêm, hơn phân nửa cùng hắn kia bố dượng có quan hệ. Vậy ngươi có cái gì dự định không? Tiêu Chính Bình hỏi. Lập tức, Trương Nhị Xuyên thu hồi bộ kia vẻ bại sắc mặt, sau đó lộ ra Tiêu Chính Bình vô cùng quen thuộc, chơi xấu giống nhau cười lấy lòng, "Bình nhi, nếu không ngươi cho ta mượn 100 khối tiền chứ sao? Chó không đổi được căn cước." Tiêu Chính Bình kém chút đoạt khẩu mà ra, là hắn biết Trương cậu tử là dẫm không chết con rắn, để người lại ghét vừa bất đắc dĩ. Tiêu Chính Bình đứng dậy muốn đi, lại lập tức bị Trương Nhị Xuyên cho giữ chặt. Người cho ta buông ra, nương, còn trông cậy vào ngươi mời ta ăn trực một bữa đâu, hiện tại ngược lại tốt, cái gì đều không có xoa xoa, còn phải dựng cho ngươi 100 khối tiền, Trương cậu tử, có ngươi như thế làm mình đệ sao? Trương Nhị Xuyên dùng hết lực khí toàn thân đem Tiêu Chính Bình kéo về đến trên bậc thang, vẫn như cũ xiểm vừa cười vừa nói, ngươi gấp cái gì nha? Hãy nghe ta nói hết nha. Bình nhi, ta hiện tại ở tại nhà cứu cứu ta, là lại dễ không đến tiền lại sợ hãi tổn thương hắn mặt mũi. Ta liền muốn trước tìm cùng địa phương khác ở lại, chỉ cần ta không ở nhà cứu cứu ta, ta chẳng phải có thể làm cái khác dự định. Cho dù là đi bến tàu làm khổ lực ta cũng có thể mời ngươi một bữa cơm phải không nào? Tiêu Chính Bình chán ghét nhìn Trương Nhị Xuyên hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, Trương cậu tử a Trương cậu tử, biết nhau ngươi ta thực sự là gặp vận đen tám đời, ngươi nói tốt tốt ta làm gì tới thăm ngươi à, về sớm đi trả rõ bị ngươi hô tiền. Vừa nói, Tiêu Chính Bình một bên theo trong túi lấy ra một cái tiền, đếm ra 10 cái đại đoàn kết đưa cho Trương Nhị Xuyên. Trương Nhị Xuyên mừng rỡ tiếp nhận tiền, bôi nước bọt đếm một lần sau cười nói, ngươi yên tâm, tiền ta chắc chắn trả lại ngươi, đến lúc đó ta mới hảo hảo mời ngươi ăn dừng lại không được sao? Cuối cùng, Trương Nhị Xuyên cơm Tiêu Chính Bình vẫn không thể nào ăn được, thậm chí vì bảo toàn Trương Nhị Xuyên mặt mũi, hắn không để cho Trương Nhị Xuyên đi gặp những người khác. Tại huyện thành đi dạo một vòng về sau, Tiêu Chính Bình liền dẫn 4 người tới nhà hàng Quốc Doanh huyện ăn cơm tối. Chờ đợi mang thức ăn lên trong lúc đó, Tiêu Chính Bình đi nhà xí lúc đi ngang qua một cái bàn, ngẫu nhiên nghe thấy một người mặc đồ tôn trung sơn trung niên nam nhân tìm đang dùng cơm hắn bên trong một người trẻ tuổi hỏi nấm sự việc. Ra ngoài tò mò, Tiêu Chính Bình chịu đựng mắt tiểu tại sát vách bàn trống trước ngồi xuống, trộm nghe lén trong chốc lát. Ai mà biết được vừa nghe xong, Tiêu Chính Bình kinh hãi không thôi, nguyên lai kia đổ tồn trung sơn trung niên nam nhân chính là nhà hàng Quốc Doanh giám đốc, mà người tuổi trẻ kia cũng không phải người khác, chính là Hồ Sơn Xuyên đại tiểu tử, tại trạm vật tư xã đảm nhiệm chức vụ Hồ Thuận. Hai người nói chuyện chủ quan, là giám đốc muốn tìm Hồ Thuận cung ứng một chút nấm, mà Hồ Thuận ngại giám đốc muốn lượng có ít, chỉ đáp ứng vì giá bán lẻ cung hóa, hai bên rằng co không xong, cuối cùng không thể thỏa đảm. Giám đốc sau khi rời đi, Tiêu Chính Bình mau đem nghẹn lấy đi tiểu đem thả rơi, trở về thời điểm, hắn cố ý hướng Hồ Thuận kia một bàn đánh giá một vòng, Quả nhiên, trên bàn cơm bốn người, trừ ra Hồ Thuận bên ngoài, còn có một cái gương mặt quen, chính là tại nhà Hà Vĩnh Phú kéo nấm lái xe tải. Toàn ra ngõ hẹp. Theo Hồ Thuận kia một bàn đi trở về chính mình cái bàn ở giữa chỉ có 4-5 mét khoảng cách, nhưng này đoạn khoảng cách Tiêu Chính Bình cảm giác giống như là đi rồi thật lâu, hắn hồi ức, suy nghĩ của hắn không ngừng trong đầu cuộn, tại chính mình trước bàn ngồi xuống một khắc này, hắn liền đem tất cả chuyện cũng ăn cấp lên. Hà Vĩnh Phú có một cháu tại hợp tác xã Cung Tiêu huyện, nữ nhi của hắn Hà Sảo Vân tại hợp tác xã Cung Tiêu xã, Hồ Sơn Xuyên đại ca tại cục vật tư huyện, đại tiểu tử tại trạm vật tư xã, hợp tác xã Cung Tiêu cùng cục vật tư quan hệ trong đó chặt như vậy dày, hai nhà này người không thể nào không biết, thậm chí có thể không chỉ là biết nhau, rất có thể rất quen, bằng không Hà Vĩnh Phú đối với tin tức của mình sau khi nghe ngóng một chuẩn đâu. Tiêu Chính Bình thậm chí có thể xác định, Hà Vĩnh Phú bị kia chưa gặp mặt cháu, giờ phút này tiểu ngồi tại Hồ Thuận bàn kia nhân trung ở giữa. Nói cách khác, rất có thể là gì tại hai nhà liên thủ đem chính mình dùng xe bốn bánh nhỏ của Hạ Trường Dũng sự việc cho tố giác, sau đó lại tại việc buôn bán của mình thượng từ đó cắm một gậy. Mẹ nó, hai cái cao giả. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Bình nhịn không được nhẹ giọng mắng một câu. Trên bàn bốn người khác không rõ Tiêu Chính Bình sao đi tiểu quay về thì đổi sắc mặt, lập tức trợn tròn trong mắt nhìn về phía hắn. Chương 79, làm ăn lớn chương 79, làm ăn lớn. Tiêu Chính Bình tại trên bàn cơm đem vừa nãy chứng kiến hết thảy cùng mình suy đoán nói ra. Trần Viêm nghe vậy lúc này đã sắp qua đi giáo huấn Hồ Thuận, thế nhưng bị Tiêu Chính Bình ngăn lại. Người ta làm như thế chỉ là không hợp đạo nghĩa, cũng không phải không hợp quy củ, ngươi năng lực đem bọn hắn thế nào? Mẹ nó, bọn hắn là cái này ám hại chúng ta, chẳng lẽ lại cứ tính như vậy? Làm sao có khả năng được rồi? Yên tâm, bọn hắn có thể làm thứ nhất, vậy cũng đừng trách chúng ta làm 15, đồ chó hoang Hồ Sơn Xuyên đoán chừng suy nghĩ nát óc thì sẽ không nghĩ tới con trai bảo bối của hắn tự tay đem một cọc làm ăn lớn đưa đến chúng ta trong tay. Cái gì làm ăn lớn? Bốn người đồng thời hỏi. Tiêu Chính Bình cười không đáp, nhấp một hớp súp sau cười nói, trước thừa nước đục thả câu, đội vàng ăn cơm. Cơm nước xong xuôi ta liền đi đảm vụ này làm ăn lớn. Cái thời đại này tiệm cơm đồ ăn tổng hội đây trong nhà ngon miệng, tỉnh thành như thế, khu vực như thế, huyện thành nhà hàng quốc doanh thì như thế, bởi vì đầy đủ chất béo, phong phú gia vị, vẫn có thể điều động mọi người đơn nhất khẩu vị. Cơ hồ là phong quyền tàn vân, một bàn đồ ăn rất nhanh bị ăn hết sạch, Tiêu Chính Bình nâng cao ăn quá no bụng hỏi mọi người ăn no không, tất cả mọi người cười trộm nhìn gật đầu, tam đại cái chậu cơm cộng thêm 8 món ăn quét sạch, đã vô cùng không tưởng nổi, cho dù không có ăn no, lúc này cũng không tiện nói ra. Kết hết sổ sách, Tiêu Chính Bình nhường bốn người khác đi bên ngoài chờ. Chính hắn thì tìm thấy phía sau quầy tiệm cơm giám đốc. Giám đốc lúc này đang cùng một người đối với khoản, Tiêu Chính Bình không quấy rầy hắn, một mực chờ lấy bọn hắn đem khoản đối với xong, Tiêu Chính Bình mới chen vào. "Đại ca, ta gọi Tiêu Chính Bình, là Hạ Uyển Hương người. Vừa nãy trong lúc vô tình nghe thấy ngươi một nấm." Tiêu Chính Bình dâng lên một cái con trai khói, đây là hắn cùng Hạ lão bản giao thiệp đã lâu sau đó đã thành thói quen, mặc dù mình không rút, nhưng vẫn luôn mang theo trong người một bao thuốc lá ngon. Giám đốc quan sát toàn thể Tiêu Chính Bình một lần, tràn đầy chán ghét nói, "Ta muốn là định thời gian định lượng cung hóa, bao nhiêu cân lượng ta không muốn." Tiêu Chính Bình vẫn như cố gìn giữ nụ cười, cười nói, bao nhiêu cân lượng ta cũng không thể tìm ngài nha. Ngài trước tiên nói một chút có yêu cầu gì, nếu ta có thể làm đến lời nói, ta đến đem cho các ngươi cung hóa chứ sao. Giám đốc dường như lúc này mới phát hiện thuốc lá trong tay cùng ngày thường rút không giống nhau, hút thuốc sau thỏa mãn hút một hơi, yêu cầu nha, rất đơn giản, ta nơi này là mở tiệm cơm, dáng vẻ thật tốt nhìn xem, hàng được mới mẻ, quan trọng nhất, ta muốn bán buôn giá cầm hàng, ta mẹ nó cũng phải kiếm tiền phải không nào. Giám đốc nói đến phần sau âm thanh biến lớn, đoán chừng là lúc trước cùng Hồ Thuận nín khí còn chưa quá mức. Tiêu Chính Bình cười nói, vậy khẳng định được bán buôn giá, cái này không sao hết. Ngoài ra, đại ca, ngươi chỗ này muốn hay không hoa quả khô? Ta chỗ ấy còn có thể cung cấp măng tre, Tiêu Tứ Xuyên hồ tiêu cái gì, tươi mới làm đều có thể cung cấp. Giám đốc hơi kinh ngạc, lần nữa đánh giá Tiêu Chính Bình một lần, tiểu tử ngươi làm được rất tạ à, sẽ không phải là cái nhà buôn à. Ha ha, đại ca nói bừa, ta đều nói ta là Hạ Uyển Hương người, những vật này đều là sinh trưởng ở địa phương đồ chơi, còn cần phải ngược lại sao? Nếu không như vậy, nó mắt thấy là phải quá quý, ta chuẩn bị cho ngài một chút, ngươi xem một chút muốn bao nhiêu. Được à, giám đốc đem hút xong điếu thuốc gậy tại dưới chân, trước tiến cái 100 cân thực phẩm tươi sống ta xem một chút, nếu có thể làm được lời nói chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Không sao hết, 100 cân thực phẩm tươi sống, sau khi lớn lên đưa tới, kiểu gì? Theo tiệm cơm đi lúc đi ra, Tiêu Chính Bình vô cùng kích động, cho tới nay, hắn bị vây ở Hạ Uyển Hương, bị vây ở Hà Vĩnh Phú cùng Hạ Trường Dũng trong lúc đó, hôm nay này đơn tạm thời khởi ý làm ăn, nói không chừng liền là chính mình đột phá khốn cảnh bắt đầu. Bốn người còn đang ở vô cùng buồn chán tại chỗ chờ lấy Tiêu Chính Bình, Tiêu Chính Bình đi ra về sau, đem cho tiệm cơm cung cấp nấm thông tin nói cho bọn hắn. Đầu tiên đưa ra nghi vấn là Đái Tuyết Mai, theo hương chúng ta đến huyện thành còn có thật dài một đoạn đường đâu, ta lại không có xe, sao tiễn nhà? Trần Viêm đột đáp, ta tới tiễn, đuổi cái xe la một thiên sao cũng có thể đánh cái qua lại. Tiêu Chính Bình đội vàng phản bác, không được, xe la quá chậm, lại nói ta thu sơn hàng sự việc không thể ngừng. Như vậy, hai ta thay phiên nhập gánh xe tiễn, về sau còn muốn những biện pháp khác. Mấy người một đường nói chuyện liền đi đến bến xe phía tây huyện thành, vừa vặn gặp phải buổi chiều trở về xe khách. Sau khi về nhà, Tiêu Chính Bình mang theo ba nữ nhân mừng khấp khởi mà đem mua được xe lăn đưa đi nhị bá nhà, tại chỗ thì cho đường ca Tiêu Chính Văn cho lắp đặt. Theo lắp đặt đến ôm Tiêu Chính Văn ngồi lên, tất cả cũng rất thuận lợi, tất cả mọi người thì thật cao hứng, thế nhưng làm Tiêu Chính Bình thử đẩy xe lăn lúc, hắn lúc này mới phát hiện trong nhà địa bất bình. Lúc này mọi người còn không có cứng lại mặt đất thói quen, tu nhà lúc cũng chỉ là dùng cối niền đá đem mặt đất kháng gấp liền giữ lời, nhà vừa sửa xong lúc, mặt đất coi như bơm bước, có thể qua cái mấy năm sau đó thì trở nên bốn phía mấp mô. Không chỉ có là trong nhà mặt đất, cả cái đại đội con đường thì đều vẫn là đường đất, ngay cả dưới núi chủ đạo cũng còn chỉ có một bộ phận rất nhỏ hoàn thành cứng lại, do đó chiếc này xe lăn dường như không có gì tác dụng. Tiêu Chính Bình có chút để bài, mọi người trong nhà cũng nhìn ở trong mắt. Tiêu Chính Văn thử chính mình giật giật, cười nói, ngươi nói hiện tại người là nghĩ như thế nào, ngay cả người bại liệt cũng có xe đặt ngồi, này đến lúc đó lại ra ngoài đều không cần tẩu tử ngươi bồi tiếp. Nhị bá Tiêu Khôn Thủy thì khuyên đủ, không có gì, không phải liền là địa bất bình nha, phòng này cũng có mấy thập niên, tìm thời điểm này tu bổ đem mặt đất lại dòng ra không được sao. Tiêu Chính Bình hiểu rõ bọn hắn là đang an ủi mình, thì liền không lại kiên trì tìm đề tài. Ngày thứ hai, Tiêu Chính Bình cùng Trần Biêm thì ra cửa, hiện tại là nấm mặt quý, đã không cần ba người đi sớm về tối địa ra ngoài thu. Ngay cả chạy mấy nơi, hai người mới kéo trở về hai xe nấm. Sau khi trở về, hai người lại trong đêm theo bên trong tuyển ra 100 cân chất lượng tương đối tốt dùng gửi tre cho lắp đặt. Buổi sáng đuổi xe khách lúc, nhân viên bán vé chầm chậm vào hai sọt nhìn hồi lâu, cuối cùng mới nhìn hướng Tiêu Chính Bình, có chút ngạc nhiên cười nói, ta biết ngươi là bán thuốc lá người kia. Tiêu Chính Bình cười cười, không sai, chính là ta, chẳng qua lúc này ngươi yên tâm, ta kéo là nấm, không phạm pháp. Nhân viên bán vé trợn nhìn Tiêu Chính Bình một chút, nhường hắn đem nấm bỏ vào toa xe, không trải qua khắc tính hai người tiền vé xe, Tiêu Chính Bình không có từ chối. Nhưng mà nhường Tiêu Chính Bình không ngờ rằng là, tại đây chuyến trên xe khách hắn không chỉ gặp được một người quen, Vương Quốc Trụ cũng tại. Tại phát hiện là Tiêu Chính Bình sau đó, Vương Quốc Trụ lập tức đứng dậy giúp đỡ hắn chuyển soạn, bên cạnh bận rộn vừa cười nói, Bình Nhi, ngươi đây là làm xong vừa ra lại là vừa ra à, tại sao lại bày ra nấm đến rồi? Tiêu Chính Bình bày ra tốt soạn, sát bên Vương Quốc Trụ ngồi xuống, ta vẫn ở loay hoay nấm nha, lần trước bán khói chuyện kia chính là cái nhạc đệm, hạt dự, Vương Đại Ca, ngươi đây cũng là thăm người thân sao? Này, không phải, nhà tôi nhị tiểu tử xe hỏng ở trên đường, đây không phải cho hắn tiện ít tiền sao? Xe? Cái gì xe a? Trải qua Vương Quốc Trụ một phen tự thuật, Tiêu Chính Bình cuối cùng hiểu rõ chuyện mọi nguồn. Nguyên lai Vương Quốc Trụ có con trai năm ngoái xuất ngũ quay về, sau khi về nhà cho an bài một phần lâm trường bác tài công tác, chuyển hướng huyện phương hướng tây bắc Đồng Sơn lâm trường chuyển than than. Hôm trước lúc xe hỏng ở trên đường, xây xong được phải mấy ngày thời gian, Vương Quốc Trụ nhi tử khi xuất phát không có gì chuẩn bị, liền hướng trong đội gọi điện thoại, nhường cha hắn cũng là Vương Quốc Trụ đưa chút nhi tiền sinh hoạt cái gì. Tiêu Chính Bình nghe đến đó lập tức xuất hiện một ý kiến, hỏi: Vương đại ca, con trai của ngươi là từ nhà ga kéo than đá thôi? Vương Quốc Trụ gật đầu, đúng vậy a. Kia xe của hắn sau khi trở về thì ngừng nhà ga. Đúng vậy a. Nếu là kéo than đá, quay về đều là xe chống a. Ừm, này cũng khó mà nói, có lúc thì hơi chút đồ vật tiếp theo, chẳng qua đại bộ phận lúc đều là xe chống. Tiêu Chính Bình gật đầu, sau đó cười nói, thật tốt quá, Vương đại ca, nếu không, ta lại hùn bốn nhi làm chút nhi làm ăn. Chương 80, đội bộ điện thoại chương 80, đội bộ điện thoại. Tiêu Chính Bình chú ý rất đơn giản, Vương Quốc Trụ nhi tử xe cho dù không phải xe chống quay về, thì hoàn toàn ngã được hạ mấy trăm cân sản vật núi rừng, hắn có thể hẹn tốt thời gian, thanh toán nhất định chi phí nhường Vương Quốc Trụ nhi tử đem sản vật núi rừng mang đến huyện thành, như vậy cũng không cần mỗi lần cũng giao ba người tiền vé xe. Vương Quốc Trụ vui vẻ đáp ứng, thứ nhất là hồi báo Tiêu Chính Bình trước đó trưởng nghĩa, thứ hai, chỉ là tiện đường mang chút đồ vật, lại không làm trái quy tắc lại không phạm pháp, còn có thể kiếm chút nhi rượu thuốc lá tiền, cớ sao mà không làm đâu. Vương Quốc Trụ nhường Tiêu Chính Bình ngày nào bất thời gian đi nhà mình một chuyến, tiện đem nhi tử giới thiệu cho hắn biết nhau, Tiêu Chính Bình nói không có thừa bao nhiêu nấm, dứt khoát đợi đến lá thuốc bán xong lại nói. Đi vào nhà hàng quốc doanh, Tiêu Chính Bình tìm thấy giám đốc, đem hai sọt tinh tuyển sau đó lại thành tẩy qua một lần nấm bày ở trước mặt hắn. Giám đốc ra dáng điệu từ đó lấy ra mấy cái nhìn một chút, không có lấy ra tật xấu gì, liền đem nấm lại lần nữa ném vào sọt, phủi tay nói ra, phẩm tướng vẫn được, ta muốn. Tiêu Chính Bình đại hỉ, nhanh lên đem nấm chuyển vào sau bếp. Đại ca, năm nay nấm đến mặt quý, bằng không ta còn có thể chuẩn bị cho ngươi một chút nấm dương tước nhi cùng chút sâm đến, ngoài ra, tiếp qua mấy tháng mang đông muốn hiện ra, ngươi nhìn xem ngươi có cần hay không, cần ta có thể trưởng kỳ cho ngươi cung hóa. Được à, chỉ cần là mới mẹ sản vật núi rừng, ngươi trực quản hướng ta chỗ này tiễn, chẳng qua điều kiện tiên quyết là phải cùng hôm nay một dạng, phẩm tướng thật tốt nhìn xem, ngươi nếu làm ra một ít bớ ba bớ bẩn, cũng đừng trách ta cả người lẫn hàng cho hoành ra ngoài. Tiêu Chính Bình cười nói, kia chỗ nào năng lực à, ta là ra đây làm ăn, bán con queo méo mó đây không phải là nện chính mình bề ngoài không. Cuối cùng, Tiêu Chính Bình vì giá bán lẻ giảm còn 80 giá cả cho giám đốc với màn, tuy nói đánh giảm còn 80 nhưng vẫn là đây phát cho hạ trưởng dũng giá hay là cao hơn không ít, giám đốc ngược lại thì không nói gì, rốt cuộc Tiêu Chính Bình lấy ra phẩm tướng là thực sự không lời nói. Bán xong nấm, Tiêu Chính Bình lại ngựa không dừng vó đuổi tới bên xe, gặp phải buổi chiều xe khách về đến nhà. Ai mà biết được vừa mới tiến cửa sân liền bị Tiêu Tú Diệp cho đẩy ra đây. Đội bộ có điện thoại, bí thư chi bộ để ngươi nhanh đi. Một bên đẩy Tiêu Chính Bình đi ra ngoài, Tiêu Tú Diệp vừa nói. Rơi vào đường cùng, Tiêu Chính Bình đành phải cưỡi trên xe đạp, sau đó một đường kỵ đến đội bộ văn phòng. Lúc này Trần Kim Sơn còn trong phòng làm việc nhìn báo uống trà, trông thấy Tiêu Chính Bình sau hắn nhếch miệng cười, nha à, người bận rộn trở về rồi, đây là lại đi chỗ nào giải quyết việc không? Tiêu Chính Bình từ dưới xe khách đến bây giờ còn không có uống qua một uống nước, lúc này cũng không lo được vệ sinh không vệ sinh, đoạt lấy Trần Kim Sơn trong tay cốc trà, ừ ngực uống một hơi cạn sạch. Thúc, Diệp Nhi nói có điện thoại ta. Tiêu Chính Bình đem cốc trà nhét về Trần Kim Sơn trong tay, lau miệng hỏi. Trần Kim Sơn kinh ngạc nhìn lấy mình không cốc trà, cười nói, ai nha, tiểu tử ngươi hiện tại là việc làm càng lớn à, chúng ra xúc ngươi thuê đi, lò sấy thuốc lá tử thì về ngươi, hiện nay này đội bộ điện thoại đều nhanh thành ngươi điện thoại riêng à, Bình Nhi, muốn không dứt khoát ngươi ra ít tiền, đem điện thoại an nhà ngươi đi được rồi. Tiêu Chính Bình cười hắc hắc, thúc, chỉ cần đội bộ đồng ý, ta không sao hết. Hắc u, nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên. Đấy, đây là cho ngươi lưu cái, đầu kia là nữ hoa, để ngươi quay về cho nàng hồi điện thoại. Tiêu Chính Bình tiếp nhận mẩu giấy xem xét, phía trên viết là Hứa Hiểu Tuệ, gửi điện trả lời địa chỉ hay là viện nông nghiệp. Thế là Tiêu Chính Bình mau đem điện thoại quay lại, đợi không nhiều lắm một lúc, giọng Hứa Hiểu Tuệ thì theo đầu bên kia điện thoại chuyển tới. Tiếu lão bản, còn nhớ ta không? Ha ha, Hứa đồng học nói đùa, ta một thằng chờ ngươi đấy, làm sao có khả năng không nhớ rõ? Thật sự sao? Vậy nhưng thật tốt quá, ta còn lo lắng cho ngươi quên ta đi, đến lúc đó ta đi chỗ ngươi ngươi không biết ta vậy liền lúng túng. Cái gì? Ngươi muốn tới ta chỗ này? Lúc nào? Nay không phải liền là đến thương lượng với ngươi thời gian sao? Tiếu lão bản, ta tháng 9 muốn khai giảng, ta nghĩ tại mở đầu khóa học chưa đến. Được a, lúc nào đều được, ta cung kính chờ đợi. Ừm, lời như vậy, vậy ta thì sau khi lớn lên đến. Tiếu lão bản, ta lần này đến muốn nhiều đợi 2 ngày, thì làm phiền ngươi an bài một chút, ngoài ra ta không làm một người, nếu có thể, một người khác thì làm phiền ngươi an bài một chút. Không sao hết, không sao hết, các ngươi một đến, ăn ở ta toàn bao. Cúp điện thoại, Tiêu Chính Bình thì không để ý tới Trần Kim Sơn ở một bên âm dương quái khí cười lấy, thì vội vã dẫm lên xe đạp chạy về nhà. Hứa Hiểu Tuệ thế nhưng nghiên cứu sinh, hay là cái nữ nghiên cứu sinh, da miệng thịt mềm xem xét thì không chút đến qua đau khổ, lúc này người ta đáp ứng giúp mình, ăn ở phương diện có thể không thể qua loa. Đầu tiên, nhà mình khẳng định là không được, Diệp Nhi trong nhà Tiêu Chính Bình cũng cảm thấy tủi thân nàng, huống chi là bị khách nhân. Trừ ra nhà mình, còn lại cũng chỉ có bá phụ nhị bá, Tiêu Chính Bình thầm nghĩ nhà bá phụ chỉ có 2 người. Ba cái chị họ ở qua phòng hiện tại chính trống không, với lại nhà bá phụ mặc dù cũ nát, có thể cuối cùng là sạch sẽ gọn gàng, đem chị họ phòng hơi thu thập một chút, cho Hứa Hiểu Tuệ ở cũng không tính keo kiệt. Huống hồ bá phụ nhị bá nhà sát bên, đến lúc đó Đường Ca tẩu tử cùng Hứa Hiểu Tuệ nghiên cứu thảo luận lên thì thuận tiện. Về phần Hứa Hiểu Tuệ mang tới một người khác, Tiêu Chính Bình thẩm nghĩ đoán chừng là đồng học, chen một chút không sao hết, cho dù không muốn chen, đến lúc đó trong phòng thêm cái giường cũng được. Nghĩ như vậy, Tiêu Chính Bình đem Tiêu Tú Diệp kêu đi ra, dùng xe đạp chở đi hậu sơn. Bá phụ năm nay tiếp quản nhị bá nhà một ít diện tích, cho nên năm nay thuốc lá sấy đầy những năm qua muốn nhiều, cái này thời tiết, gia đình bình thường đã nhốt lọ sấy thuốc lá, có thể bá phụ chỗ này, hay là một phái như hỏa như đổ tình cảnh. Cũng may hiện tại nấm không nhiều lắm, nhị bá Tiêu Khôn Thủy cùng nhạc phụ tương lai đái chính đức còn có thể giúp một chút bận điệu, cho nên bá phụ còn không đến mức quá mệt mỏi. Không phải sao, Tiêu Chính Bình đi vào hậu viện nhi lúc, ba vị lao nhân đang ngồi ở lọ sấy thuốc lá bên cạnh lôi kéo chuyện phiếm, Tiêu Chính Bình vào viện nhi xem xét, hào ra hỏa, ba cái điếu cày đây bên cạnh bếp lò ống khói còn muốn hung. Vào nhà hỏi trước khách, đái chính đức nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính khách, có thể theo lễ phép, Tiêu Chính Bình hay là trước cho đái chính đức chào hỏi. Sau đó bá phụ nhị bá, bắt chuyện qua sau lại hỏi đái Tuyết Mai đi đâu, đái chính đức liếc Tiêu Chính Bình một chút, sau đó sở trưởng hướng đội bộ đầu tây một chỉ, Tiêu Chính Bình đã hiểu, đây là nói đái Tuyết Mai bán đậu phụ đi. Tiêu Chính Bình đem chính mình ý đồ đến nói cho bá phụ nghe xong thật cao hứng, nhưng cũng có chút ít phát sầu. Nữ sinh viên, ở nhà chúng ta, người ta có thể làm gì? Có thể hay không làm cũng chỉ có thể như vậy, cũng không thể sắp đặt đi hồ sơn xuyên nhà a. Lời nói như vậy ngược lại là không sai, coi như sợ thờ ơ người ta. Bá phụ, người ta đến cũng là ở vài ngày, ở hết thì đi, ta hay là chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngày mai ta đi trong xã, nhiều mua chút ít thịt cùng thái quay về, ngươi nhường đại mụ khác tiết kiệm. Ta không có cách nào để người ta ở tốt, dù sao cũng phải để người ta ăn ngon đi. Bá phụ gật đầu, được thôi, tối nay ta liền đem phòng thu thập ra đây, ngày mai lại để cho ngươi đại mụ hào hào dọn dẹp. Chương 81, bạn trai chương 81, bạn trai 2 ngày sau đó, đại đội trương thủ á lại xuất hiện một mới mẻ hình tượng. Từ lúc Tiêu Chính Bình cái thứ nhất kỵ quay về một cái xe đạp bắt đầu, sau đó biến thành trong đội danh nhân, thậm chí lái về một cỗ xe 4 bánh nhỏ, mọi người dần dần không còn quan tâm Tiêu Chính Bình, dường như hắn làm ra lớn hơn nữa chuyện cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, có một ngày Tiêu Chính Bình lại mang về một quần áo ngăn nắp, thanh xuân tịnh lệ nữ Hải Nhi. Đi theo nữ Hải Nhi cùng nhau lên núi, còn có một cái cao cao trắng tráng, tướng mạo anh tuấn nam nhân. Làm Tiêu Chính Bình mang theo hai người này đi ngang qua lúc, mọi người dường như trông thấy chuyện ly kỳ gì một dạng, đối với ba người không chớp mắt hành chú mục lễ. Khi bọn hắn đi qua sau đó, mọi người lại sẽ cùng tiến tới nói thầm hai câu, thỉnh thoảng duỗi ra ngón tay một chỉ Tiêu Chính Bình. Kỳ thực không chỉ có là người trong đội kinh ngạc, Tiêu Chính Bình cũng có chút bối rối, hắn muốn cho là tới là hai nữ, lại tại tiếp xe lúc nhìn thấy một nam một nữ. Vì Trần Viêm hôm nay đem xe la đuổi đi ra thu nấm, cho nên Tiêu Chính Bình chỉ có thể cưới lấy xe đạp tới đón xe. Lúc gặp mặt, Hứa Hiểu Tuệ giới thiệu nói người nam kia tên là Hạ Cường, là bạn học của nàng, thế nhưng Hạ Cường lại nói mình là bạn trai nàng. Thấy Hứa Hiểu Tuệ cuối cùng cũng không có phủ nhận, Tiêu Chính Bình thì cho rằng hai người này là đôi tình nhân. Trên đường đi, Tiêu Chính Bình không dừng lại cùng hai người đáp lời nói, đồng thời lại đang tự hỏi sắp xếp của mình rốt cuộc có thích hợp hay không. Nếu hai người này thực sự là người yêu, kia sắp đặt tại một gian phòng ốc thì không có vấn đề gì, nhưng nếu như Hứa Hiểu Tuệ không đồng ý ở một gian phòng ốc, Hạ Cường lại cái kia an bài thế nào đâu. Tiêu Chính Bình đầu tiên là mang theo hai người tới nhà mình, vừa để xuống chuyến về lý, Hứa Hiểu Tuệ thì thẳng đến bên cạnh sân chuồng gia súc. Ai nha, nhà ngươi còn nuôi bò đâu, thật đáng yêu. Nha, những thứ này thái là ngươi trồng sao? Nhìn thật là tốt. Hứa Hiểu Tuệ dường như trẻ con vào đồ chơi phòng, cả kinh một mới. Lúc này Tiêu Tú Diệp đang nhà bá phụ, vì nên đón hai vị này khách nhân, Tiêu Tú Diệp quyết định hảo hảo bộc lộ tài năng. Tú Diệp không tại, bưng trà đưa nước cũng chỉ có thể chính mình đến. Tiêu Chính Bình mở ra cửa phòng, cho hai người một người rót một chén trà. Hạ Cương tiếp nhận trà, tiện tay thì cho để dưới đất. Hắn tựa hồ đối với hoàn cảnh nơi này không hài lòng lắm. Hai đầu trâu mấy cây dưa chuột, ngươi đến mức hưng phấn như vậy sao? Hứa Hiểu Tuệ nâng lấy tách trà nhấp một miếng, mặt mũi tràn đầy đều là hưởng thụ dáng vẻ. Ừm, dễ uống, còn có vị ngọt. Trà này là tự mình làm à? Tiêu Chính Bình có chút buồn cười, trong núi người uống lá trà, không tự mình làm còn có thể từ chỗ nào đến? Ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, chẳng lẽ còn dùng tiền đi mua lá trà uống? Đúng, tự mình làm, chính là từ trên núi hái quay về xào một xào, nặn một cái, ngươi muốn là ưa thích, thời điểm ra đi mang một ít nhi trở về chứ sao? Được a, vậy ta có thể không khách khí á? Hạ Cương lúc này đứng dậy trong sân dạo qua một vòng, sau đó lại đẩy ra cửa phòng hướng bên trong nhìn một chút, sau đó cao mày hỏi, ngươi sẽ không phải để cho chúng ta ở nơi này à? Tiêu Chính Bình vội vàng giải thích, không phải, chỗ ở có an bài khác, đúng là ta dẫn hai ngươi đến nghỉ chân một chút. Hứa Đồng Học, nghỉ thật là không có. Nếu không chúng ta tiếp tục đi. Hứa Hiểu Tuệ lắc đầu, gấp cái gì nha, cũng đến trên núi, còn kém một hồi này. Trà này tốt như vậy uống, ta cũng không muốn lãng phí. Tiêu Chính Bình bất đắc dĩ cười cười, đành phải lần nữa ngồi xuống tới. Hứa Hiểu Tuệ bưng lấy tách trà trong sân lắc lư trong chốc lát, lại đi ra sân nhỏ tại bờ ruộng thượng đi dạo, mãi đến khi trong chén trà toàn bộ uống xong nàng mới đi về tới. Đương thời người, trừ phi là Tiểu Hải Nhi, bình thường đối với nông thôn cũng không xa lạ gì, lại nói hiện tại thành phố nông thôn chênh lệch không phải đặc biệt lớn, nông thôn trong có, phần lớn đều có thể trong thành nhìn thấy. Cho nên Tiêu Chính Bình lập tức liền theo Hứa Hiểu Tuệ cử động bên trong đánh giá gian này nữ học sinh hoặc là tiểu thư khuê các, hoặc chính là trong đầu thiếu dây cung. So sánh dưới, Hạ Cương phản ứng mới là chính xác, cho dù hắn là sinh viên, cũng có thể đối với nông thôn bên trong sự việc không cảm thấy kinh ngạc. Đến đại bá nhà lúc, người cả nhà đã sớm hậu, trong đó còn bao gồm Đái Tuyết Mai hai cha con. Giả Hồng Nguyệt tính là người quen, cùng Hứa Hiểu Tuệ bắt chuyện qua sau thì một một đem trong nhà người giới thiệu một lần. Ân cần thăm hỏi, Hàn Huyên qua đi, bá phụ Tiêu Khôn Thủy liền chào hỏi mọi người lên bàn, mà trên mặt bàn đã tràn đầy bảy hơn 10 đĩa thơm ngào ngạt thái. Trên bàn cơm, Hạ Cương một động tác khiến cho Hứa Hiểu Tuệ không vui. Tiêu Chính Bình đại mụ cho mỗi tóc người phó bắt bữa, Tiêu Tú Diệp thì đi theo sau nàng vì mọi người thêm cơm. Ai mà biết được Hạ Cương tiếp nhận Hứa Hiểu Tuệ hai người bắt đua sau đó không có trước thêm cơm, mà là hỏi đại mụ ấm đun nước ở đâu. Đại mụ bị hỏi sửng sốt, Tiêu Chính Bình vội vàng để tới một cái ấm đun nước, đưa cho Hạ Cương. Ai mà biết được Hạ Cương lại ở trước mặt tất cả mọi người đem ấm đun nước mở ra, cho mình cùng Hứa Hiểu Tuệ trong chén các đổ nửa bát thủy, sau đó đem đua với vào trong chén đùa cờ xuyến, lại cơ bát, cuối cùng đem xuyến hết nước sôi ngã trên mặt đất. Nói thật, Hạ Cương cử động Tiêu Chính Bình có thể hiểu được, mặt khác người nhà mặc dù vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc đây cũng không phải là cái gì quá phận quá đáng cử động. Thế nhưng Hứa Hiểu Tuệ hành động kế tiếp thì càng khiến người ta kinh ngạc, nàng mắt thấy Hạ Cương đem hai cái bát xuyến xong, minh bạch qua đến ý nghĩa sau đó, nàng mau từ Tiêu Chính Bình đại mụ cầm trong tay qua một cái khác bước bắt đũa, sau đó gọi nhìn Tú Diệp đến thêm cơm. Hạ Cương bên này xuyến hết bát đũa, đang định đưa cho Hứa Hiểu Tuệ đâu, ngẩng đầu nhìn xem xét, Hứa Hiểu Tuệ sớm đã đem một cái khác bát đặt tại bên miệng, giờ phút này đang hướng trong miệng đuổi cơm đấy. Hứa Hiểu Tuệ trông thấy Hạ Cường cầm chén đưa tới trước chân, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ nét mặt, ngươi đây là cho ta xuyến sao? Ta còn tưởng rằng ngươi phải dùng hai cái bắt đầu. Ai nha, ngươi nhìn ta cũng có, ngươi giữ lại chính mình dùng đi. Hạ Cường mặt bên trên lập tức một hồi lúng túng, cầm bắt đứng tại chỗ sừng sốt hồi lâu, cuối cùng là Tú Diệp cho hắn thêm cơm, mới đem lúng túng bầu không khí hòa hoãn lại. Nhưng mà lúc ăn cơm, Tiêu Chính Bình lại phát hiện bất thường, Hứa Hiểu Tuệ trước khi ăn cơm giả bộ tùy tiện, thực chất lúc ăn cơm lại rất thu lại, Tiêu Chính Bình phát hiện nàng đũa cũng không hướng thịt cá phương hướng đi, mà là chuyên chọn đậu rác, cải xanh cùng nấm ăn. Còn ăn đến say sưa ngon lành. Trái lại Hạ Cường lại khác biệt, trước khi ăn cơm chọn chọn lựa lựa, có thể lên bàn ăn, kia tướng ăn quả thực cùng Trương Cẩu Tử có thể liều một trận, hắn còn chuyên chọn thịt mỡ ăn, nhưng kia cải xanh cái gì, hắn đụng cũng không đập vào. Nhìn hai người này luôn hành cử chỉ bên trên khác biệt, Tiêu Chính Bình không khỏi lo lắng, dạng này hai người có thể ngủ đến trên một cái giường đi sao? Quả nhiên, ăn cơm tối xong, Hạ Cường hỏi Tiêu Chính Bình có hay không có phòng tắm, nói là một ngày xe, nghỉ tắm rửa sớm một chút nghỉ ngơi. Thời đại này nông thôn, nhà bếp là nhất chuyên đa năng, tại trời lạnh, nhà bếp chính là phòng tắm. Xào qua món ăn nổi soát mấy lần đốt một nồi nước nóng, cầm cái chậu rửa chân đem nước nóng múc ra đầy có thể tắm rửa. Đến ngày nóng, các nam nhân đem thủy múc vào trong thùng gỗ, nhắc tới hậu viện sông hai lần thì xong việc, các nữ nhân thì hay là tại bên trong nhà bếp rửa. Cho nên khi Hạ Cường hỏi phòng tắm lúc, Tiêu Chính Bình sắc mặt có chút khó xử. Cũng may Hứa Hiểu Tuệ dường như trước giờ làm qua bài tập, chỉ vào bếp lò bên cạnh thùng gỗ nói ra, ngươi cái đại nam nhân còn muốn cái gì phòng tắm, đấy, múc một chút thủy tìm một chỗ không người không phải. Hứa Hiểu Tuệ đánh qua làm nền sau đó, Tiêu Chính Bình có sự lập tức tiêu trừ không ít, thế là vội vàng giải thích, cái đó ngại quá à, chúng ta chỗ này không thể tu phòng tắm. Chờ chút cho ngươi lò nấu rượu nước nóng, trước tại bên trong nhà bếp thích hợp một chút đi. Hạ Cường rõ ràng có chút không vui, mà lúc này Hứa Hiểu Tuệ lại đứng ra, Hạ Cường, ta một đã nói với ngươi rồi, nông thôn đời sống không có nhà ngươi như vậy dễ chịu, ta để ngươi đừng đến, là chính ngươi không phải một tới. Tất nhiên đến, cũng đừng ngại này ngại kia, coi như nhập gia tùy tục đi. Một lời nói được Hạ Cường cắt lời, cuối cùng vẫn tại sự giúp đỡ của Tiêu Chính Bình để một thùng nước đi hậu viện.